Chương 84, thiện tâm kết duyên. Chương 84, thiện tâm kết duyên. Đồ tốt ai cũng muốn, nhị mao cũng không ngoại lệ. Hắn biết rõ cái này gốc bích ngọc long tham sao mà khó được, chỉ cần ăn liền có thể tấn thân màu đỏ linh khí, mà dựa theo Huyền Vân Tông hiện hữu luyện khí tâm pháp, luyện cả cuộc đời trước cũng bất quá chính là cái màu đỏ linh khí, bỏ qua cái thôn này, đời này đều có thể không gặp được cái tiệm này mà. Hắn sở dĩ quyết định bật quy nguyên chủ có bao nhiêu nguyên nhân, một là động lòng chắc ẩn, từ hoàng thất cùng chu thượng trùng trộm đi cái này gốc bích ngọc long tham đến nay đã qua hơn một tháng, đầu này ly giao một mực lưu tại nguyên địa đau khổ tìm kiếm, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, chẳng những tinh thần mệt mỏi, lân giáp cũng rơi xuống không ít, cái này ra hỏa trong khoảng thời gian này thật đúng là gặp tội. Hai là khó giấu bản tâm, lão quẻ những năm này mặc dù dạy hắn khuôn mặt tươi cười nên nhân, nhu lợi sống tạm, nhưng xưa nay không cho phép hắn cầu thả trộm đoạn, nếu như ly giao chỉ là trông coi cái này gốc bích ngọc long tham mà không có tiến hành đổ bảo, vậy vật này cũng không phải là nó, ai cướp được chính là của người đó, nhưng thứ này ly giao dùng nước bọt đổ vào trăm ngàn năm, đây chính là đồ của người ta, nếu như chính mình chiếm làm của riêng, chính là trộm. Lại có chính là hắn mặc dù muốn luyện khí học pháp, lại cũng không sốt ruột sử dụng pháp thuật đi làm cái gì, nói trắng ra là chính là coi như hiện tại tấn thân màu đỏ linh khí cũng không có tác dụng gì. Hạ quyết tâm, nhị mao buông xuống bích ngọc long tham xoay người chạy, tuy nhiên không có chạy bao xa hắn liền ngừng lại, thứ này quá hiếm có, vì cầm tới thứ này hoàng thất cùng chu thượng trung phí hết không ít khí lực, hai người vất vả tìm thấy đồ vật, bản thân tiện tay liền còn đưa ly dao, giống như cũng không phải chuyện như vậy, tính sao, liền ngươi đức hạnh cao thượng, người ta hai tên đều là người xấu. Nghĩ đến người xấu, nhị mao trong đầu trong nháy mắt sinh ra một cái to gan suy nghĩ, vội vàng xoay người trở về, cầm lấy gốc kia bích ngọc long tham hướng phía ly dao vị trí chạy như bay. Lúc này đầu kia ly dao đã từ núi bắc đi tới sơn đông, nhị mao ôm gốc kia bích ngọc long tham từ sơn nam hướng sơn đông chạy, chỉ là một chút thời gian giữa song phương khoảng cách liền rút ngắn đến không đủ hai dặm. Từ ly dao quay đầu trở về, hoàng thất vẫn theo ở phía sau, lúc này nàng cũng nhìn thấy nhị mao ngay tại hướng đông chạy, nàng cũng không biết nhị mao muốn làm gì, dưới tình thế cấp bách cao giọng la lên, chạy sai rồi, nó ở ngươi phía trước, nhanh quay đầu, nhanh quay đầu. Nhị mao nghe được hoàng thất la lên, lại trực tiếp đón lấy đầu kia ly dao, thật sự là hắn là người tốt, nhưng hắn lại không phải loại kia thuần phát ngu muội người tốt, mà là một cái thông minh người tốt. Trong lòng thiện niệm thúc giục hắn vật quy nguyên chủ, nhưng trong ý nghĩ trí tuệ thì nói cho hắn biết hẳn là binh đi nước cờ hiểm, tự tay đem bích ngọc long tham giao cho ly giao, thứ này đều dài ra móng ướt, nhất định là có linh thức tâm trí, hẳn là biết tốt xấu, tự mình làm chuyện tốt. Bất kể không cầu hồi báo, chí ít cũng có thể bán một cái nhân tình, lưu cái danh nhi, đồ đần mới đường anh hùng vô danh. Mắt thấy hai khoảng cách càng ngày càng gần, hoàng thất bị hù vong hồn đại mạo, rắc uống họng cao giọng la lên đồng thời liên tiếp nắm lên tảng đá ném nện, ý đồ dẫn dụ ly giao chuyển hướng, làm sao ly giao đã cảm giác được bích ngọc long tham khí tức, trực tiếp hướng về phía trước, cũng không quay đầu. Lúc này nhị mao đã có thể nhìn thấy cách đó không xa đầu kia ly dao, đứng xa nhìn cùng gần nhìn khác nhau quá lớn, đứng xa nhìn chỉ là cảm giác thứ này dáng vóc rất lớn, nhưng gần nhìn thứ này dài thật sự là quá dọa người, nhe răng trợn mắt, xấu xí dữ tợn, chẳng những trước ngực mọc ra hai tên móng vuốt, trên đầu còn có hai cây dựng thẳng sừng. Nhìn thấy ly dao chân dung trong nháy mắt, nhị mao liền bị hù vong hồn đại mạo, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, thậm chí bắt đầu hối hận bản thân không nên tự cho là thông minh, vạn nhất đối phương không thèm chịu nể mặt mũi, bản thân nhất định phải chết. Nhưng việc đã đến nước này, lại nghĩ chạy cũng không kịp, chỉ có thể kiên trì lên. Vì để cho đầu kia ly giao biết mình không phải vô ý xung loạn, mà là cố ý đến đường, nhị mao ở chạy về sau liền cao giọng la lên, ngươi đổ vật ở chỗ này, ngươi đổ vật ở chỗ này. Nhị mao ở hô to, hoàng thất cũng ở hô to, nương theo lấy hai người hô to, nhị mao cùng ly giao ở giữa khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, 50 trượng, 40 trượng. Song phương cách xa nhau tuy nhiên 10 trượng thời điểm, ly giao du động tốc độ đột nhiên chậm lại, nó lúc này đã có thể thấy rõ ràng nhị mao cầm bích ngọc long tham hướng bản thân chạy tới, sự tình ra khác thường, nó không hiểu rõ nhị mao đến tột cùng muốn làm gì. Mắt thấy ly giao chậm lại, nhị mao biết mình sống một nửa. Hắn sợ nhất đối phương trực tiếp chạy tới đem bản thân cho một búng ướt, chỉ cần đối phương chần chờ, đã nói lên nó đang tự hỏi. Nhị mao kiên trì, cả gan, trực tiếp hướng phía ly dao chạy tới, cách xa nhau 3 trượng thời điểm dừng bước, đem gốc kia bích ngọc long tham giơ cao khỏi đầu, sau đó chậm rãi bỏ trên đất. Tới lúc này, ly dao còn không có phát động công kích, nhị mao biết mình sống hơn phân nửa. Nhị mao cũng chưa từng một mực sững sờ tại nguyên chỗ, buông xuống bích ngọc long tham về sau liền bắt đầu chậm chạp lui ra phía sau, một mực tối lui ra 4-5 trượng, đầu kia ly dao cũng chưa từng đuổi tới. Ngươi làm càn rỡ cái gì, làm ta sợ muốn chết. Bên hai đột nhiên truyền đến âm thanh của hoàng thất. Nhị mao vốn là khẩn trương muốn chết, đột nhiên xuất hiện tiếng nói chuyện tức thời đem hắn dọa gần chết, nhưng lúc này đầu kia ly dao ngay tại trực câu câu nhìn mình chằm chằm, hắn cũng không dám cùng hoàng thất nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể môi khẽ nhúc đích, đừng nói chuyện. Hoàng thất lúc này đang đứng ở ẩn thân trạng thái, nghe được nhị mao ngôn ngữ liền không nói gì thêm, mà là duỗi xuất thủ đến, nắm thật chặt nhị mao tay phải, chỉ đợi ly dao một khi đột nhiên gây khó khăn, liền lập tức lôi kéo hắn phi nước đại đảo bệnh. Ngay tại hai người chậm chạp khi lui về phía sau, đầu kia ly dao chậm chạp tiến lên, túi đầu đem trên mặt đất bích ngọc long tham ngậm vào miệng bên trong, da hỏa này lớn cái miệng lớn dính đầy máu, đừng nói to bằng miệng chén đồ vật, chính là một con dê một con lợn cũng có thể một bụng ướt. Lúc này nguy hiểm chưa giải trừ, hoàng thất mặc dù có một bụng oán khí cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng sức bóp bóp nhị mao tay, dùng cái này phát tiết trong lòng mình bất mãn. Nhưng vào lúc này, đầu kia ly dao ngang đầu nhìn về phía cách đó không xa nhị mao, lập tức ở nhị mao khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới chậm chạp gật đầu. Gặp tình hình này, nhị mao đã kinh vừa vui, đây rõ ràng là nhân loại gật đầu động tác, xem ra chính mình thật thành công. Gia hỏa này rất thông minh, biết bích ngọc long tham là bản thân trả lại, đây là tại sông bản thân biểu đạt cảm ơn. Nó ở sông ngươi gật đầu. Hoàng Thất cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nói nhỏ chút, Nhị Mao thấp giọng nói, cùng lúc đó nâng cao hai tay, ôm quyền thở dài. Ngắn ngủi đối mặt qua đi, Ly Dao cúi đầu quỳ xuống đất, hướng lượn hướng tây. Hai người đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Ly Dao dần dần biến mất ở màn đêm bao phủ xuống chỗ rừng sâu. Xác định Ly Dao đi xa, Hoàng Thất rốt cục có thể mở miệng, ngươi làm cản rỡ cái gì nha? Ngươi biết thứ này được đến khó khăn biết bao sao? Ngươi làm sao làm lên đại thiện nhân tới? Ngươi không luyện khí à nha? Đối mặt Hoàng Thất thanh sắc câu lệ bốn liền hỏi, Nhị Mao vội vàng nhíu mày giải thích, ta không biết làm sao ăn nha, ngươi lại không nói với ta rõ ràng. Cái này còn cần ta nói với ngươi sao? Đương nhiên là dùng miệng ăn a. Hoàng Thất rất tức tối. Mắt thấy Hoàng Thất cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Nhị Mao đành phải tiếp tục nói dối, ta không có trải qua loại tràng diện này, quá mức khẩn trương, vốn định đuổi theo hỏi một chút ngươi phải làm gì, không nghĩ tới nó đột nhiên trở về chờ ta nhìn thấy nó lúc muốn chạy đã tới đã không kịp, chỉ có thể kiên trì đem đồ vật còn cho nó. Trước kia làm sao không có phát hiện ngươi lần như vậy đâu. Hoàng Thất bất đắc dĩ thở dài. Đoán được Hoàng Thất tiếp xuống khả năng nói cái gì, Nhị Mao liền vượt lên trước mở miệng, "Ai, các ngươi vất vả vài ngày, gặp rất nhiều tội, vất vả lắm mới lấy được đồ vật, cứ như vậy để cho ta làm mất rồi, thật sự là thật là đáng tiếc." Hoàng Thất lời muốn nói bị Nhị Mao đoạt đi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, mắt thấy Nhị Mao than thở, có nhiều tự trách, đành phải mở miệng trấn an, được rồi, ném đi liền vứt đi, về sau lại tìm, tuy nhiên lại nghĩ tìm đồ tốt như vậy, sợ là rất khó." Không đợi Nhị Mao nói tiếp, Hoàng Thất đột nhiên lông mày cau chặt, "Không tốt, gia hỏa này tại sao lại trở về?" Nhị Mao không có Hoàng Thất tốt như vậy thính giác cùng thị lực, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy xa xa cây cối ở rất nhỏ lắc lư, căn cứ lắc lư nhánh cây không khó phát hiện đầu kia Ly Dao ngay tại hướng bọn hắn chỗ phương vị chậm chạp di động. Nó đã tỉnh hồn lại, biết ngươi và ta là một đám, chạy mau đi. Hoàng Thất vội vàng nói. Hẳn là sẽ không, Nhị Mao lắc đầu, ngươi nhìn nó di động cũng không nhanh, ngươi trốn trước, ta xem một chút nó đến tuột cùng muốn làm cái gì, ngươi sẽ không trông cậy vào nó trở về cảm tạ ngươi đi. Hoàng Thất nhíu mày. Nhị Mao lắc đầu, không có nói tiếp. Vội vàng suy nghĩ qua đi, cảm giác chạy trốn không phải lên sách. Hoàng Thất liền lắc đầu biến mất thân hình, tuy nhiên nàng cũng không đi xa, vẫn như cũ đứng tại Nhị Mao bên người, chỉ là lợi dụng ẩn thân quan biến mất thân hình cùng khí tức. Không bao lâu, Ly Dao từ phía tây trở về, lúc trước Nhị Mao trả lại Bích Ngọc Long Thăm lúc, nó ở Nhị Mao mặt phía bắc, lần này trở về, nó ở Nhị Mao mặt phía nam. Ly Dao vẫn cùng Nhị Mao giữ vững ba trượng khoảng cách, lại lần nữa ngóc đầu lên, bất quá lần này không phải lên hạ điểm đầu, mà là tả hữu lay động. Nhị Mao mặc dù biết Ly Dao cũng vô ác ý, lại cũng không minh bạch nó cử động lần này ra sao hàm nghĩa, rơi vào đường cùng chỉ có thể lại lần nữa đưa tay. Sông ôm quyền thở dài lắc đầu qua đi, Ly Dao đệ thấp thân hình hướng tây du đi, bất quá lần này nó không có du lịch bao xa liền ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Nhị Mao. Mắt thấy Nhị Mao ngây người nguyên địa, Ly Dao lại bơi trở về, lập tức cao đầu lâu, lại là một trận lay động. Ngươi muốn cho ta đi với ngươi? Nhị Mao hỏi. Cũng không biết nghe không hiểu tiếng người vẫn là như thế nào, đối với Nhị Mao nghi vấn, Ly Dao cũng không làm ra đáp lại, mà là lại lần nữa đệ thấp, hướng tây du đi. Nhị Mao cả gan đi theo, hắn có vẻ như là đúng, lần này Ly Dao không chần chờ dừng lại, mà là nhanh chóng hướng tây du đi. Mỗi di động trên dưới 100 trượng, Ly Dao liền sẽ quay đầu nhìn xem có phải Nhị Mao hay không còn theo ở phía sau, xác định Nhị Mao theo ở phía sau, nó liền tiếp tục di động, nếu là Nhị Mao dừng lại nghỉ ngơi, nó liền sẽ từ nơi xa tạm dừng chờ. Lo lắng Ly Dao nghe được Hoàng Thất nói chuyện, Nhị Mao liền một mực cùng nó duy trì vài chục trượng khoảng cách, dù vậy, hắn nói chuyện với Hoàng Thất hay là vô cùng cẩn thận, hai người đều là cực lực để thấp tâm điệu. Nó đến tuột cùng muốn làm gì? Nhị Mao thấp giọng hỏi. Nó giống như muốn dẫn ngươi đi chỗ nào? Hoàng Thất nhỏ giọng nói, nhìn nó thần thái cử động, hẳn là không cái gì ý đồ xấu. Ngươi nói có phải nó hay không muốn báo đáp ta, muốn đưa ta vật gì tốt? Nhị Mao suy đoán. Chương 85, mùng 1 đầu năm chương 85, mùng 1 đầu năm nghe được Hoàng Thất ngôn ngữ, Nhị Mao có nhiều hiếu kỳ, nó cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hẳn là hiểu, Hoàng Thất nói, kỳ thật rắn mãng độc trùng đều là tương đối đần, nhưng nó cuối cùng sống nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn là có chút tâm trí, gốc kia Bích Ngọc Long Tham là nó đấy lòng bên trên độ vận, ngươi đem Long Tham còn đưa nó muốn báo đáp ngươi cũng hợp tình hợp lý. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, Nhị Mao dần dần thấy không rõ độ vận. Cũng may Hoàng Thất một mực nắm tay của hắn vì hắn dẫn đường, mà kia Ly Dao thân hình khổng lồ, trổ đến giống như thạch nghiền ép lên, bụi gai cỏ dại tả hữu xung phân, hai người đi theo phía sau, hành tẩu thời điểm ít có trở ngại. Nhị Mao thấp giọng nói, ngươi mới vừa nói rắn mãng độc trùng đều tương đối đần, kia trong núi cái gì dị loại thông minh nhất? Cái này còn phải hỏi, thông minh nhất đương nhiên là ta đi. Hoàng Thất nói khoác mà không biết ngượng. Nhị Mao bất đắc dĩ lắc đầu, trừ ngươi bên ngoài. Dĩ vãng cùng một chỗ thời điểm chỉ cần Hoàng Thất khoe khoang con lác, Nhị Mao liền sẽ chế nhạo trào phúng, lần này không có chế nhạo nàng. Hoàng Thất ngược lại có chút không quen, lập tức thu liệm tiểu dung, hồi ức suy nghĩ, nói như vậy, cho bú bình thường so ấp trứng thông minh, ấp trứng lại so đẻ trứng thông minh một số. Nha. Nhị Mao ứng thanh. Hoàng Thất lại nói, tuy nhiên cũng không thể cơ đũa cả nắm, thông minh hay không chẳng những muốn nhìn loại thuộc, còn phải nhìn tuổi tác cùng đạo hạnh, à, còn phải nhìn trải qua chuyện bao nhiêu. Cầm hầu tử đưa ra so sánh đi, hầu tử là rất thông minh, nhưng trăm năm hầu tử tâm trí khẳng định không bằng ngàn năm rắn. Tuy nhiên cái này trăm năm hầu tử nếu như sinh hoạt địa phương rời người bầy rất gần, mà đầu kia ngàn năm rắn lâu dài ẩn cư thâm sơn, nó cũng có khả năng so ngàn năm rắn càng thông minh. Có đạo lý, Nhị Mao chậm rãi gật đầu, theo ngươi thuyết pháp, ta chính là con kia trăm năm hầu tử, ngươi chính là đầu kia ngàn năm rắn. Không sai biệt lắm, Hoàng Thất nói tiếp, ngươi mặc dù chỉ có mười mấy tuổi, nhưng những năm này đều ở bên ngoài bốn phía tán loạn, nhìn đến mức quá nhiều trải qua cũng nhiều, mà cái này hơn 3000 năm ta phần lớn thời gian đều đợi trong núi, một năm xuống tới cũng không gặp được mấy người, độ kiếp hóa người chạy đến bên ngoài vẫn chưa tới một năm. Cái gì gọi là bốn phía tán loạn? Nhị Mao nhíu mày, bởi vì Nhị Mao nói chuyện âm điệu quá lớn, trước mặt Ly Dao nghe tiếng quay đầu, Nhị Mao thấy thế vội vàng ngậm miệng im lặng, cúi đầu tiến lên. Gặp Nhị Mao vẫn như cũ theo ở phía sau, Ly Dao trở lại quỳ xuống đất, tiếp tục hướng tây du đi. Chắc là phát hiện Nhị Mao có thể kịp thời đuổi theo, Ly Dao dần dần gia tốc, càng bơi càng nhanh, cũng may Nhị Mao những năm này vào Nam Gia Bắc, luyện thành một đôi tốt tức lực, nhanh chân hướng về phía trước, cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thất đột nhiên mở miệng, từ đâu tới thi sú? Giống như từ mặt phía bắc thổi qua tới. Nhị Mao nói. Hoàng Thất quay đầu bắc vọng, mặt phía bắc có chỗ sơn động, thi sú là từ trong động chuyển tới. Ngươi vào xem chuyện gì xảy ra. Nhị Mao buông lỏng ra Hoàng Thất tay. Hoàng Thất lên tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, nơi ở ẩn cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, không có Hoàng Thất dẫn đường, Nhị Mao đi gặp đèn, mấy lần suýt nữa ngã sấp xuống. Cũng may cũng không lâu lắm Hoàng Thất liền chạy trở về, một lần nữa giắt hắn tay. Không thấy Hoàng Thất chủ động nói chuyện, Nhị Mao liền thấp giọng hỏi, có phải hay không đại sư Minh bọn hắn bị Ly Dao giết? Là mấy người bọn hắn, tuy nhiên lại không phải bị Ly Dao cắn chết. Hoàng Thất nói. Mặc dù không nhìn thấy biểu tình của Hoàng Thất, Nhị Mao lại có thể nghe ra Hoàng Thất trong giọng nói có nhiều hoang mang, bị người giết chết. Cũng không giống, Hoàng Thất nói, trên người bọn họ vết thương chí mạng đều là răng nanh cắn xé bố trí, hẳn là dã thú gây nên. Bình thường dã thú nhưng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhị Mao nói. Căn cứ dấu răng đến xem, công kích bọn hắn dã thú chí ít có hai con. Hoàng Thất nói, một con hình thể khá lớn, một con hình thể nhỏ bé. Nhị Mao lắc đầu, ngươi khẳng định sai lầm, bọn hắn hẳn là bị Bao Tầm cùng cái kia Diêm Mép giết đi. Hai người kia ngươi gặp qua, đưa bát sư Minh đi ngày đó chúng ta từ phía đông trên trấn tiểu quán bên trong ăn cơm, bọn hắn năm người cũng đi, chúng ta đi thời điểm bọn hắn còn chưa đi. Giống như có chút ấn tượng. Hoàng Thất nói tiếp. Nhị Mao nói, hai người bọn họ ban đầu là cùng đại sư Minh bọn hắn một đám, sau đó chẳng những toàn thân trở ra, còn mang theo không ít linh vật trở về. Đại sư Minh bọn người hẳn là bị hai người bọn họ hại chết. Nếu thật là bọn hắn ra tay, vậy bọn hắn cũng không phải là người. Hoàng Thất trầm giọng nói. Không thể nào, Nhị Mao còn nghi vấn, bọn hắn ở Huyền Vân Tông chờ đợi rất dài thời gian, ta làm sao không nhìn ra dị giảm đến. Lại nói ngày đó lúc ăn cơm bọn hắn cách chúng ta cũng không xa, nếu như bọn hắn đều là dị loại hóa người, ngươi hẳn là có thể nghe được dị loại mùi mới đúng. Nếu như bọn chúng đạo hạnh đầy đủ sâu, hóa nhân chi sau mùi cũng sẽ cùng người đồng dạng. Hoàng Thất nói. Nha. Nhị Mao gật đầu. Có vẻ như vội vã đi đường, trước mặt Ly Dao càng bơi càng nhanh. Mặc dù biết nếu như chính mình theo không kịp, Ly Dao liền sẽ dừng lại chờ đợi, nhưng nóng lòng biết Ly Dao muốn dẫn bản thân đi chỗ nào, Nhị Mao vẫn là bước nhanh, đi nhanh đi theo. Các ngươi ban đầu là từ nơi nào đem món đồ kia trộm ra? Nhị Mao thấp giọng hỏi. Làm gì? Hoàng Thất thuận miệng hỏi lại. Ta muốn biết chỗ kia cách chỗ này vẫn còn rất xa. Nhị Mao nói. Hoàng Thất nói, nơi ở của nó ở mặt phía nam, không ở phía tây, nó hiện tại di động phương hướng không phải đường về nhà. Kia gia hỏa này muốn dẫn ta đi chỗ nào? Nhị Mao nhíu mày. Vậy ai biết, nếu không ngươi đuổi theo hỏi một chút nó. Hoàng Thất chế nhạo. Nhị Mao lười nhác cùng Hoàng Thất cãi nhau, lại thêm đi nhanh thở hổn hển, liền không có nói tiếp. Mặt trời lặn thời gian khởi hành, thẳng đến canh hai thời gian Ly Dao vẫn ở hướng tây di động, nhìn điệu bộ này một lát còn sẽ không dừng lại. Cả đêm Nhị Mao đều tại bị Hoàng Thất nắm đi, mới đầu hắn còn không có cảm giác có cái gì dị dạng, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn dần dần cảm giác được khó chịu, bởi vì Hoàng Thất tay tinh tế mềm mại, đã lớn như vậy hắn còn không có dắt qua tuổi trẻ nữ từ tay, loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng cũng rất dễ chịu, trong lòng ngứa một chút, là lạ. Nhị Mao không nhìn thấy Hoàng Thất. Hoàng Thất lại thấy được hắn, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Mệt. Nhị Mao thuận miệng nói láo, cùng lúc đó cố gắng nhớ lại vì Hoàng Thất tu móng tình cảnh, không ngừng khuyên bảo bản thân dắt không phải tay nữ nhân, mà là móng chân hiệu tử. Hoàng Thất tự nhiên không biết Nhị Mao đang suy nghĩ gì, kiên trì một hồi nữa, đoán chừng nhanh đến. Làm sao ngươi biết? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Nó vừa rồi ngang đầu tứ phương, hẳn là đang tìm cái gì đồ vật. Hoàng Thất nói. Nhị Mao cũng cảm giác Hoàng Thất nói có đạo lý, chỉ tiếc sự thật chứng minh Hoàng Thất suy đoán là sai lầm. Sau đó Ly Dao lại tiếp tục hướng tây di động một canh giờ. Thẳng đến vào lúc canh ba còn tại nhanh chóng du động. Canh ba, nó làm sao còn không ngừng xuống tới? Hoàng Thất nhỏ giọng thầm thì. Canh ba sao? Nhị Mao ngẩng đầu nhìn lên trời, tối nay là giao thừa, qua đêm nay ta liền 15 tuổi. Trước đó ngươi không nói ngươi 16 sao, làm sao vượt qua càng nhỏ? Hoàng Thất cười hỏi. Nhị Mao cười nói, ta là kinh thương kiếm lời tay người người, nhất biết ăn nói lung tung, địa chuyện chém gió, đi cùng với ngươi, ta nói lời nói thật coi như nhiều. Ai nha, vậy ta phải cảm ơn ngươi. Hoàng Thất cũng cười. Tới 4 canh thời gian, Nhị Mao thực sự không chịu nổi. Từ Huyền Vân Tông đến Hoàng Thất giấu kín Bích Ngọc Long Tham địa phương gần 200 dặm, đi xa như vậy hắn đã rất mệt mỏi, đêm nay đoạn đường này chạy chậm, sợ là lại phải hơn 100 dặm, như thế đi nhanh mánh đuổi, đổi thành ai cũng chịu không được. Ngay tại Nhị Mao muốn dừng bước nghỉ ngơi thời điểm, Hoàng Thất đột nhiên thấp giọng nói chuyện, "Ai, nó dừng lại." "Đến chỗ rồi." Nhị Mao tức thời tinh thần tỉnh táo. "Hẳn là không đến, nó khả năng cắt nước, ngay tại bên dòng suối nhỏ uống nước." Hoàng Thất nói. Chờ giây lát, không thấy Hoàng Thất lại nói tiếp, Nhị Mao thấp giọng hỏi, "Nó còn chưa bắt đầu đi sao?" Âm thanh của Hoàng Thất rất nhỏ, "Không có, nó đâu ở chỗ đó." Ngay tại ngẩng đầu nhìn ngươi, Nhị Mao không có tu vi linh khí, khép mắt tây nhìn, ngoại trừ một đầu trắng bệnh dòng suối, cái gì đều không nhìn thấy. Nó giống như đang chờ ngươi quá khứ. Hoàng Thất nhỏ giọng nhắc nhở. Nhị Mao đưa tay che miệng, chung quanh nó có đồ vật gì sao? giống như cũng không có gì đồ vật, chỉ có một đầu từ mặt phía bắc đỉnh núi chảy xuống dòng suối nhỏ. Hoàng thất nói, nhị mao thấy không rõ Ly Dao đang làm cái gì, nhưng hoàng thất có thể nhìn thấy, nó đang thúc giục ngươi đi qua. Tới lúc này nhị mao đã xác định Ly Dao không có ác ý, nhưng hắn lại cũng không biết Ly Dao vì cái gì triệu hoán bản thân quá khứ. Ngay tại hắn do dự chần chờ thời khắc, hoàng thất đột nhiên thấp giọng nói, vàng, ta thấy được, dòng suối nhỏ bên trong có rất nhiều vàng. Nghe được hoàng thất ngôn ngữ, nhị mao có nhiều ngoài ý muốn. Lúc trước hắn vẫn cho là Ly Dao muốn đưa linh vật gì cho mình, không nghĩ tới gia hỏa này mang theo bản thân leo núi lội nước lại là vì tìm vàng. Mặc dù không được tận mắt nhìn thấy, nhị mao lại biết hẳn là đối Ly Dao biểu thị cảm tạ, lập tức nâng cao hai tay, xông Ly Dao liên tục thở dài. Đạt được nhị mao đáp lại, Ly Dao biết mình mục đích của chuyến này đã đạt tới, cũng không nhiều làm dừng lại, lập tức nằm dạp người kề sát đất, phi tốc nam đi. Nhị mao không nhìn thấy thân ảnh của Ly Dao, lại có thể nghe được Ly Dao rời đi lúc thanh âm xé gió, gia hỏa này tốc độ cao nhất di động lúc dị thường mau lẹ, trong nháy mắt liền tới bên ngoài trăm trượng. Ai nha, cuối cùng đã đi. Hoàng thất rốt cục dám hiện thân nói chuyện. Ta khát, mang ta tới. Nhị mao nói. Hoàng thất đem nhị mao dẫn tới dòng suối nhỏ bên cạnh, hai người chạy một đêm, đã sớm khát, đều từ dòng suối nhỏ bên trong gốc nước giải khát. Đợi đến uống qua nước, hoàng thất tiện tay từ dòng suối nhỏ bên trong mò lên một sự vật nhét vào trong tay nhị mao, vàng óng ánh, hẳn là vàng. Nhị mao không nhìn thấy ánh vàng rực rỡ, lại có thể cảm nhận được chịu nặng, khối đồ này chỉ có lớn chừng cái trứng gà, hình dạng cũng không quy tắc, nhỏ như vậy còn như thế nặng, có thể là vàng, đưa đến bên miệng cắn một cái, mặc dù cứng rắn lại miên, thật sự là vàng. Thật sự là vàng. Nhị mao gật đầu. Vậy ngươi phát tài, dòng suối nhỏ bên trong khắp nơi đều là. Hoàng thất cười nói. Rất nhiều sao? Nhị mao truy vấn. Hoàng thất nói, nói nhảm, đều nói khắp nơi đều là. Lúc trước ngươi còn đoán trách ta, nhị mao đúng lý bù, thế nào, vẫn là ta có thấy xa đi, có vàng, ngươi về sau có là uống rượu. Hoàng thất thuận miệng mắng, ngươi là thật không biết xấu hổ đâu, ngươi là có thấy xa sao, ngươi đây là bị kín. Nhị mao không nói nên lời, vội vàng chuyển hướng chủ đề, ai nha mệt chết ta, trước nghỉ một lát, trời cũng sắp sáng chờ hừng đông ta lại biên cái giỏ, lưng một giỏ trở về. Biên hai tên, ta cũng lưng một giỏ. Hoàng thất bắt đầu vớt, dòng suối nhỏ rất nhạt cũng rất hẹp, không cần xuống nước, lớn nhỏ không đều kìm khối có thể đụng tay đến. Nhị mao thấy không rõ, cũng liền giúp không được gì, chỉ có thể ngồi ở bên dòng suối nhỏ, nghe hoàng thất đinh đinh đăng đăng. Theo lý thuyết tới gần canh năm, cũng nên có chút lượng nhì, làm sao trên trời mây đen bao phủ có vẻ như lại muốn trời mưa. Đợi thêm một lát, nhị mao rốt cục mơ hồ có thể thấy rõ đồ vật, lúc này hoàng thất đã mò một đống kim khối trồng chất tại bên bờ. Gặp nhị mao đi tới, hoàng thất chỉ vào đống kia kim khối hưng phấn nói, chỉ cái này một đống liền có hơn ngàn cân, phát tài rồi, ha ha. Quên đi thôi, ngươi còn có mặt mũi nói, nhị mao điểm môi, ngươi cũng là tây hoang người địa phương, ngươi làm sao không biết có như thế một chỗ nơi tốt. Phía khu vực này là bạch hổ địa bàn, ngày bình thường ta nào dám đến nhà. Hoàng thất thuận miệng nói, Ly Dao có thể đánh được bạch hổ. Nhị mao cầm lấy kim khối ước lượng dò xét. Đánh thắng được hay không không biết, nhưng nó khẳng định không sợ bạch hổ. Hoàng thất nói đến chỗ này lời nói xoay chuyển, đừng lề mề, trời muốn mưa, nhanh biên dò đi. Ta phải tìm sợi đằng A. Nhị mao thẳng thân tứ phương, tìm được một đám có thể dùng đằng mạng, cầm đao tiến lên, vung chặt bệ. Biên dò với hắn mà nói xe nhẹ đường quen, chốc lát sau dây leo dò biên tốt, muốn biên cái thứ hai cũng không kịp, bởi vì mưa to đã bắt đầu hạ. Hai người cùng một chỗ động thủ, rất mau đem dây leo dò đổ đầy. Nhấc lên sách bất động, chỉ có thể ra bên ngoài cầm, thừa nửa không nhấc lại, còn sách bất động, chỉ có thể tiếp tục ra bên ngoài cầm, cuối cùng cong đi kim khối chỉ có thể miễn cưỡng phủ kín dò ngọn nguồn. Nhị mao lần này ra cũng không mang theo thay giặt quần áo, nếu là quần áo bị đánh ướt, cũng không có thay đổi, cũng may cách đó không xa liền có một chỗ sơn động, hai người chạy mau tiến về, rốt cục đuổi tại mưa rào xối xả trước đó mà vào. Sơn động rất lớn, là trời nhiên hang động, trong động rất là khô ráo, quả nhiên là chỗ tốt để tránh. Hoàng thất tứ phương quan sát đồng thời nhăn mũi đánh hơi, là bạch hổ mùi, nơi này hẳn là nơi ở của nó. Nghĩ đến bạch hổ đã chết, nhị mao có nhiều thương cảm, thoáng nhìn phía dưới đột nhiên phát hiện sơn động chỗ sâu còn có một bộ xâm nhiên bạch cốt, làm sao có người chết ở chỗ này? Hoàng thất cũng không thích con kia bạch hổ, lão hổ ăn người không nhiều bình thường sao? Không đúng, nhị mao lắc đầu, xương của người này rất hoàn chỉnh, nếu như bị nó ăn hết, xương cốt sẽ vung khắp nơi đều là. Nói cũng đúng. Hoàng thất đi qua túi thân dò xét. Nhị mao buông xuống dây leo giỏ, từ cửa hang ngồi xuống, nhìn xem bên ngoài mưa rào xối xả. Hoàng thất tiện tay cầm lấy một cây xương đùi tường tận xem xét dò xét, sau đó lại góp mũi người người, vừa nghe phía dưới hai mắt trợn tròn, sắc mặt đại biến. Lần nữa đánh hơi qua đi, Hoàng thất bước nhanh đi tới cửa động, nắm lên nhị mao cánh tay đại lực đánh hơi. Làm gì, ngươi muốn ăn ta nha? Nhị mao kiếm về cánh tay. Không sai được, tuyệt đối không sai. Hoàng thất giọng mang thanh âm rung động. Cái gì không sai được? Nhị mao thuận miệng hỏi. Người này chính là năm đó cứu ta người kia, ngươi cùng hắn khí tức cơ hồ giống nhau như lúc. Hoàng thất nghiêm mặt nói. Có ý tứ gì? Nhị mao nhíu mày. Hắn thật là ngươi cha, ta dám dùng tính mệnh đảm bảo. Hoàng thất âm thanh run rẩy. Chuyện đột nhiên xảy ra, nhị mao trong lúc nhất thời không hề quay lại thần đến. Hoàng thất lập tức cầm lấy một bên trường đao, đưa tay. Làm gì? Nhị mao ngạc nhiên. Hoàng thất không có làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp nắm qua nhị mao tay trái, lấy trường đao cắt vỡ hắn ngón trỏ, đem máu tươi nhỏ tại cây kia xương đùi phía trên. Thấy không? Xông vào đi chương 86, dưới long bách thụ chương 86, dưới long bách thụ nhìn thấy, thế nào? Thẳng đến lúc này nhị mao cũng chưa từng hoàn toàn lấy lại tinh thần. Ngươi chưa từng nghe qua tích huyết nhập thân. Hoàng thất đưa tay chỉ vào trong động bộ bạch cốt kia, khí tức của ngươi cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc, huyết mạch lại có thể từng dùng, cái này nói rõ hắn là người thân sinh phụ thân. Mắt thấy Nhị Mao vô cùng ngạc nhiên, Hoàng Thất gấp líu lơi như mày, liên tục dậm chân. Không đợi Hoàng Thất lên tiếng lần nữa, Nhị Mao vội vàng khoát tay nói, ngươi đừng nói trước, để cho ta hoán một chút. Hoàng Thất đem trường đao trở vào bao, ngược lại thật sâu hô hấp, bình phục trong lòng kích động. Nhị Mao những năm này vào Nam ra Bắc, có nhiều kiến thức, tích huyết nhận thân sự tình hắn mặc dù không có thấy tận mắt, lại có nhiều nghe thấy, cũng biết chỉ có người thân nhất huyết dịch mới có thể rót vào đối phương mạch cốt, nếu như không phải chí thân, máu tươi nhỏ giọt trên đám xương trắng liền sẽ cút ngay lập tức rơi. Còn nữa, Hoàng Thất sẽ rất ít kích động như thế, cái này nói rõ nàng có nắm chắc 10 phần. Gặp Nhị Mao chậm chạp không nói lời nào, Hoàng Thất có chút gấp, còn không có chậm tới. Nhị Mao mạnh định tâm thần, lần nữa xác nhận, ngươi xác định năm đó từ Bạch Hổ trong miệng cứu ngươi chính là người này. Xác định, Hoàng Thất gật đầu, mùi của hắn ta cả một đời cũng không quên được. Nhị Mao chậm chạp tìm hiểu rõ đầu mối, ngươi có biết hay không, nếu như hắn thật là của ngươi ân nhân cứu mạng, hắn chính là chủ nhân của Bạch Hổ, cũng chính là thống lĩnh 10 vạn đại quân Nam Trinh Bắc phạt thân vương Hạ Mục. Hạ Mục cái tên này ta nghe các ngươi nói qua, ta không biết năm đó cứu người của ta có phải hay không gọi cái tên này, Hoàng Thất ngón tay bắt cốt, ta chỉ biết là năm đó cứu ta khẳng định là hắn. Nhị Mao không nói gì thêm, mà là chống đỡ cánh tay đứng dậy, cầm cây kia xương đuổi đi hướng sơn động chỗ sâu. Tới bạch cốt chỗ gần, trước hết nhất đập vào mi mắt chính là bạch cốt đầu lâu phía trên một đỉnh buộc tóc kim quan, bởi vì trong động rất là khô ráo, kim quan chưa phơi gió phơi nắng, vẫn sáng ngời như mới. Ngoại trừ kia đỉnh kim quan, ở bạch cốt phần eo vị còn sót lại có một mặt kim bài, Nhị Mao đưa tay cầm lấy, chỉ gặp kim bài mặt sau đúc có một đầu dẫm đạp tường vân ngũ trảo kim long, chính diện đúc có cựu châu thông hành bốn chữ lớn. Không cần lại tìm khác, chỉ kia đỉnh kim quan cùng mặt này kim bài cũng đủ để chứng minh thân phận của người này chính là Hạ Mục. Gặp trong tay Nhị Mao còn cầm cây kia xương đùi, Hoàng Thất vội vàng đưa tay cầm qua, quay về tại chỗ, ngược lại đưa tay kéo dài Nhị Mao, nhanh quỳ xuống cho người cha dập đầu. Nhị Mao đứng thẳng không động, ngươi có biết hay không nếu như hắn thật sự là ta phụ thân, ta cũng không phải là Lý Nhị Mao, mà là triều đình một mực tại truy sát cái kia Hạ Huyền. Ai nha, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Hoàng Thất lại lần nữa lôi kéo. Ta không thể loại quỳ. Nhị Mao lắc đầu, từ nhỏ đến lớn hắn không cho bất luận kẻ nào quỳ xuống qua, ngay cả hồi hương tế tổ, lão quẻ đều không có khiến hắn cho cha mẹ quỳ xuống. Nghĩ đến chỗ này tiết, Nhị Mao đột nhiên nhíu mày, hồi Thanh Châu tế tổ lão quẻ không cho ta cho cha mẹ quỳ xuống, có phải hay không biết bọn hắn cũng không phải là cha mẹ của ta. Hoàng Thất cũng không biết tiền căn hậu quả, cũng liền không có cách nào nói tiếp. Nhị Mao lại nói, lão quẻ từng theo ta nói qua hắn là thống lĩnh kỵ binh đại tướng quân, chẳng lẽ hắn nói đều là thật? Hắn thật sự là dưới trướng Hạ Mục 8 vị đại tướng một trong. Hoàng Thất nghe không hiểu ra sao, không nói nên lời. Rất nhiều đầu mối một mạch sông lên đầu, Nhị Mao trong lúc nhất thời suy nghĩ không rảnh, chỉ có thể dần dần tìm hiểu rõ, lão quẻ những năm này chưa từng hiện lộ qua võ công. Ngày đó đột nhiên ra tay giết rơi mất mấy cái kia quan binh, có phải hay không bởi vì mấy cái kia quan binh đoán được thân phận của hắn? Đúng rồi, Nhị Mao lại nghĩ tới một chi tiết, mấy cái kia quan binh hỏi ta bao lớn, lão quẻ cố ý cho ta nói lớn 2 tuổi, có phải hay không lo lắng nói ta 14 tuổi, quan binh liền có thể đối đầu hào đây. Biết Nhị Mao ngay tại nhanh chóng hồi ức, khẩn trương suy nghĩ, Hoàng Thất liền không nói gì cắt ngang hắn. Nhị Mao cao mày, nói một mình, Thương Triệu đã từng đề cập tới Tử Hứa cùng Cơ Hữu Đức, Tử Hứa chính là cái kia hắc y nữ tử, Cơ Hữu Đức có thể hay không chính là lão quẻ? Nhị Mao từ trong động nhanh chóng dạo bước, nếu như lão quẻ thật sự là Cơ Hữu Đức, kia trên mặt hắn sẹo mụn cũng không phải là ngoài ý muốn bị phỏng, mà là hắn cố ý bị phỏng che giấu bản thân chân thực hình dạng. Hắn chưa từng mang ta đi châu quận thành lớn, có phải hay không lo lắng những cái kia cao cấp bậc vu sư sẽ nhận ra hắn đến? Nếu như ta là Hạ Huyền, bị Cửu Châu Minh cứu đi người kia là ai? Có một số việc Hoàng Thất biết, có một số việc nàng không biết. Nhị Mao lúc này nói tới sự tình lúc trước từng cùng nàng cân nhắc qua, nghe được Nhị Mao nhắc tới, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, ta đã biết, hắn là Tử Hứa cho ngươi tìm kẻ chết hay. Kẻ chết hay? Nhị Mao vô cùng thông minh, nhưng việc này đầu mối quá nhiều, biến cố quá lớn, đầu óc của hắn có chút không đủ dùng. Kẻ chết hay, đúng đúng đúng, có loại khả năng này. Ngươi đã từng nói Tử Hứa là chúng độc chết, nàng dự cảm đến bản thân sắp độc phát thân vong, cố ý mang cái tiêu kẻ chết thay xuất hiện, sở dĩ không đem kẻ chết thay trực tiếp đưa đến Cựu Châu Minh, mà là vẽ rắn thêm chân dẫn hắn ở bên ngoài chạy loạn, vì chính là dẫn dụ triều đình theo đuổi giết. Nếu như nàng cùng cái tiêu kẻ chết thay đều bị giết, triều đình cũng sẽ không lại tiếp tục lùng bắt ta, ta cũng liền triệt để an toàn, có phải như vậy hay không? Đúng, ngươi cân nhắc rất đúng. Hoàng Thất nhẹ giọng cổ vũ. Chờ một chút, Nhị Mao thần kinh nhanh quay ngược trở lại quay đầu, Tử Hứa con mắt đỏ lên có phải hay không chúng độc bố trí? Hoàng Thất gật đầu, đúng, đó là một loại thực cốt kịch độc, một khi độc phát lên não, con mắt liền sẽ sung huyết đỏ lên, cuối cùng mù mất mạng. Ý của ngươi là nói xong lời cuối cùng mấy ngày người chúng độc liền sẽ mù mất? Nhị Mao truy vấn. Hoàng Thất gật đầu lần nữa. Khó trách đâu, lão quẻ cuối cùng mấy ngày con mắt cũng đỏ lên, hắn căn bản cũng không phải là đi cùng bằng hữu hội hợp, mà là thực sự không chịu nổi, biết mình phải chết mới rời khỏi ta. Nhị Mao giật xuống hông túi, rung động tay tìm kiếm. Mắt thấy Nhị Mao toàn thân phát run, hai tay không nghe sai khiến, Hoàng Thất liền có lòng hỗ trợ, ngươi muốn tìm cái gì? Nhị Mao không có nói tiếp, mà là từ hông trong túi tìm ra một cái gói chặt chẽ châm bao, hắn hữu tâm nổ phía trên những cái kia châm sắt, làm sao hai tay run thực sự quá lợi hại, chỉ có thể giao cho Hoàng Thất, đem châm nổ, giúp ta mở nó. Hoàng Thất đưa tay nhận lấy, nhổ châm sắt, giải khai cuốn quanh trên đó dây nhỏ, lột ra ở giữa giấy dầu, từ trong đó lấy ra một trương rất nhỏ tờ giấy. Nhị Mao đọc lấy, gấp dương nhìn duyệt, chỉ gặp trên tờ giấy cũng không có kỹ càng địa chỉ, chỉ có bốn cái siêu siêu mẹo mẹo chữ nhỏ, dưới long bách thụ. Rồng bách, rồng bách. Nhị Mao vội vàng hồi ức, chợt tỉnh ngộ, ta nhớ ra rồi. Thế nào? Hoàng thất hỏi. Theo ngươi biết, trên đời có không có rồng bách loại cây này mục? Nhị Mao hỏi lại. Chưa nghe nói qua. Hoàng thất lắc đầu. Vậy liền đúng. Nhị Mao toàn thân như nhũn ra, dựa vách đá chậm chạp ngồi xuống. Cuối cùng mấy ngày hắn một mực mang theo ta từ trên núi chạy loạn, thẳng đến tìm được một gốc tên là rồng bách đại thụ. Hắn để cho ta nhớ kỹ cái này quả rồng bách vị trí, còn nói cây kia rồng bách có thể giã luyện thần binh. Kỳ thật hắn đều là gạt ta. Cây đại thụ kia phía dưới có cái không lớn thổ động, hắn đi không từ giã về sau chỗ nào cũng không có đi, mà là đi cây đại thụ kia phía dưới thổ động, ở nơi đó chờ chết. Nói đến chỗ này Nhị Mao cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, sủi lơ ngã xuống đất, khóc giống nghẹn ngào. Cho tới nay Nhị Mao đều là cười toét toét, sáng sủa lạc quan, chưa bao giờ có cử động như vậy. Lần này bi thống khóc lớn, trực tiếp làm hoàng thất một trở tay không kịp, ngươi đừng khóc ca. Hắn đến cuối cùng cái gì đều không thấy được, lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó chờ chết. Nhị Mao khóc giống nghẹn đất, mà ta liền cùng cái kẻ ngu, cái gì cũng không biết, còn hoan thiên hỉ địa đi lên phía trước. Hoàng thất không biết như thế nào trấn an, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, tốt, tốt, đừng khóc. Nhị Mao bi thương kêu khóc, hắn chẳng những đem ta vất vả nuôi lớn, còn dạy sẽ ta làm sao mưu sinh làm sao bảo mệnh, trước khi đi còn đem tất cả tiền tài đều để lại cho ta, trước khi đi hắn đã vài ngày chưa ăn cơm, hắn là trống không bụng đi, thời điểm chết bên người không có bất kỳ ai. Hoàng thất đang lo không biết như thế nào trấn an, lại phát hiện Nhị Mao đột nhiên không có tiếng vang, túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện Nhị Mao bi thương quá độ, đã khóc ngất đi. Hoàng thất cũng không có nóng lòng tỉnh lại hắn, bởi vì nàng không biết đem Nhị Mao đánh thức về sau kết cục như thế nào, vẫn là để hắn nhiều choáng một hồi đi. Làm sao Nhị Mao cũng không có ngất bao lâu liền tỉnh lại, nghĩ đến lao quẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng bản thân, mà bản thân thẳng đến cuối cùng còn gọi hắn lao quẹ, mãnh liệt tẩy này tức thời xông lên đầu, lại là một trận gào khóc, rất nhanh lại hôn mê bất tỉnh. Hoàng thất lúc này đã có chút hối hận nói cho Nhị Mao trần tướng, nàng lúc trước cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Nhị Mao hẳn phải biết trần tướng, lại không nghĩ rằng Nhị Mao biết trần tướng về sau sẽ có phản ứng lớn như vậy. Tâm ngập khóc choáng chẳng những hao tổn tinh thần sẽ còn tổn thương phổi, cũng may rất nhanh Hoàng thất liền phát hiện một cái quy luật, đó chính là Nhị Mao chỉ cần kêu khóc nói chuyện liền sẽ không tấp ngập ngất. Thế là ở Nhị Mao lần nữa thức tỉnh về sau vội vàng nói, ngươi nghĩ đến cái gì nói ngay, đừng giấu ở trong lòng. Ta rốt cuộc biết hắn vì cái gì không nói cho ta trần tướng. Nhị Mao miễn cưỡng ngẩng đầu, dựa vách đá, hắn là sợ ta biết chân tướng về sau, rốt cuộc giả không giống. Hơn nữa Vu sư có một loại có thể để cho người ta nói thật pháp thuật, bọn hắn đã từng đối ta sử dụng qua, nếu như ta sớm biết mình là ai, hiện tại đã bị bọn hắn giết đi. Mắt thấy Nhị Mao cảm xúc dần dần bình ổn, Hoàng thất đội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp, nói tiếp. Ánh mắt Nhị Mao trống rỗng, hắn sở dĩ mang ta về ven biển cái kia làng trại, cũng là bởi vì cảm giác bản thân sống không được bao lâu, muốn ở trước khi chết cho ta làm một chương hộ tịch văn thư, đồng thời cũng làm cho nơi đó thôn dân chứng minh thật có Lý Nhị Mao người này tồn tại, để tránh ngày sau có người quá khứ kiểm chứng thân phận của ta, lo sự tình sao mà chú đáo, dụng tâm sao mà lương khổ. Đúng vậy a, hắn thật là một cái người tốt. Hoàng thất cũng sẽ không an ủi người. Nhị Mao tiếp tục nói, chúng ta trở lại hương thời điểm. Trong thôn có cái lắm miệng bà mối mà nói nàng ở Lý Nhị Mao lúc nhỏ đã từng ôm qua hắn, còn nói Lý Nhị Mao trên mông có cái nốt ruồi, nhưng trên cái mông ta không có nốt ruồi, lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều, sau đó bờ biển phá gió lớn, phá ngược lại một cây đại thụ, vừa hay đem nàng cho đập chết, bây giờ nghĩ lại chuyện này cũng là lão quẻ làm, hắn là lo lắng cái này người nhiều chuyện sẽ tới chỗ nói lung tung, bại lộ thân phận của ta. Chân chính Lý Nhị Mao cũng là hắn giết. Hoàng thất hỏi. Nhị Mao lắc đầu, hẳn không phải là, không phải bất đắc dĩ. Hắn sẽ không loạn giết vô tội, lớn nhất khả năng chính là gió lớn đem phòng ở thổi sập, một nhà bốn miệng đều bị nện chết rồi, mà hắn năm đó vừa lúc mang theo ta đi đến nơi đó, gặp ta cùng chết đi Lý Nhị Mao niên kỷ tương tự, liền đem Lý Nhị Mao chôn, đem ta bỏ vào tã lót, sau đó dẫn tới thôn dân bắt đầu thi cứu, vì thế ta liền thuận Lý Thành Trương biến thành Lý Nhị Mao chương 87, chân tướng rõ ràng chương 87, chân tướng rõ ràng. Thật sự là dụng tâm lương khổ. Hoàng thất gật đầu nói tiếp, không chỉ lão quẻ dụng tâm lương khổ, Tử Hứa đồng dạng dụng tâm lương khổ, Nhị Mao nghẹn nào, lúc trước hẳn là hai người bọn họ đem ta cứu ra hoàn thành. Về sau không biết ra ngoài nguyên nhân gì, hai người bọn họ ở không ai địa phương tách ra, là lão quẻ mang đi ta, Tử Hứa là bản thân đi, sau đó bọn hắn liền đã mất đi lẫn nhau tin tức, cái kia kẻ chết thay cũng không phải Tử Hứa lâm thời tìm đến, mà là tại hắn nhớ trước đó bị Tử Hứa phát hiện cũng nuôi lớn. Tử Hứa nuôi hắn như thế lớn, vì chính là ở lúc mấu chốt khiến hắn thay ngươi chết, Hoàng thất nói, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, Cửu Châu Minh quá coi trọng ngươi, phái nhiều cao thủ như vậy tới cứu ngươi, Cửu Châu Minh thật sự là lòng tốt làm chuyện xấu, vì cứu cái kia kẻ chết thay, hơi kém đem ngươi cái này thật hại chết. Cuối cùng còn đem cái kia kẻ chết thay cho mang về, bởi như vậy liền triệt để làm rối loạn Tử Hứa an bài. Cái kia kẻ chết thay ta trước đó gặp qua, rất rõ ràng nhiều năm như vậy một mực tại sống an nhàn sung sướng, nuông chiều từ bé, Nhị Mao nói, Tử Hứa không có khiến hắn chịu khổ, cũng chính là biết một ngày kia hắn sẽ thay ta đi chết, cho nên mới không đành lòng khiến hắn chịu khổ. Cái kia kẻ chết thay tác dụng cũng không phải là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, nhiều năm như vậy Tử Hứa một mực mang theo hắn hấp dẫn triều đình truy sát, lão quẻ cùng ta có thể bình an vô sự, Tử Hứa cùng cái kia kẻ chết thay không thể bỏ qua công lao. Bọn hắn những người này sao có thể nghĩ sâu như vậy? Hoàng thất có nhiều chấn kinh, bởi vì bọn hắn vốn chính là nhân trung long vượng, Nhị Mao nói, tầm thường cùng ngu xuẩn cũng không thể nào làm được đại tướng quân. Nhị Mao cảm xúc lúc này đã hướng tới bình ổn, lập tức chống đỡ cánh tay đứng dậy, đi vào bộ bạch cốt kia trước hai đầu gối quỳ xuống, hắn biết cố này bạch cốt chính là mình phụ thân, nhưng hắn đối với mình phụ thân một chút ấn tượng cũng không có, lúc này bi thương không ngờ kém xa nhớ tới lão quẻ lúc mãnh liệt. "Cha, ta sống xuống tới." Nhị Mao lễ bái. "Hắn là vương gia, ngươi đến hô phụ vương mới đúng." Hoàng thất nhỏ giọng nhắc nhở. Nhị Mao không để ý đến hoàng thất, lần nữa lễ bái, "Thuộc hạ của ngài không để ngài thất vọng, ngài tọa kỵ cũng không để ngài thất vọng, cho dù ngài không có ở đây, bọn hắn vẫn ở hiệu trung ngài, cũng một mực tại bảo hộ ta." Nhị Mao cảm xúc vốn coi như bình ổn, nói đến chỗ này đột nhiên buồn tủy tâm sinh, bởi vì mặc kệ là Tử Hứa hay là lão quẻ, hoặc là con kia bạch hổ, sở dĩ đem hết toàn lực bảo vệ mình, cũng không phải là bởi vì cùng mình có cái gì giao tình, mà là bởi vì chính mình là phụ thân nhi tử, phụ thân mặc dù không có ở đây, nhưng mình một mực sống ở hắn di ấm phía dưới, che chở bên trong. "Ngài yên tâm, ta sẽ làm ta việc." Nhị Mao dưng dưng bà gõ. Hoàng thất một mực lo lắng Nhị Mao cảm xúc sẽ lại lần nữa mất khống chế, mắt thấy hắn mặc dù nghẹn ngào lại chưa từng gào khóc, lúc này mới yên lòng lại, lập tức quỳ gối một bên, học Nhị Mao bộ dáng đối hạ một di cốt dập đầu ba bái. "Vương gia, đa tạ ngài năm đó ân cứu mạng, ngài nhi tử đã cứu ta một lần, ta thiếu hai người các ngươi cái mạng, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi." Hoàng thất là người ngoài dựa theo tế điện lễ tiết, người ta đến dập đầu tế bái, thiếu tử hiền tôn đều phải đáp lễ. Đợi hoàng thất đứng dậy, Nhị Mao quay người xoay người, xông túi đầu đáp tạ. Hoàng thất thấy thế vội vàng túi đầu đáp lễ, "Này, hai ta cái này bái đến bái đi, giống hay không ở bái đường à?" Đổi lại di vãng, Nhị Mao nhất định sẽ mở miệng chế nhạo, nhưng hắn đột nhiên bị thay biến, trong lòng bị vẻ lo lắng bao phủ, nghe được hoàng thất ngôn ngữ, chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một chút, cũng không nói tiếp. Gặp Nhị Mao phản ứng lãnh đạm, hoàng thất có nhiều xấu hổ, đều là ta không tốt, lúc này không nên nói những thứ này. Nhị Mao đem dây leo giỏ bên trong vàng đổ ra, đi đến ngoài động mượn nước mưa tẩy tay, ngược lại trở lại sơn động bắt đầu nhặt nhặt trên đất hài cốt. Lúc trước không biết trên đất bạch cốt là ai, cầm cũng liền cầm, biết bạch cốt là Nhị Mao phụ thân, hoàng thất liền không dám đưa tay, ngươi muốn đem hắn mang đi nơi nào? Cung tử hứa cùng bạch hổ táng đến cùng một chỗ, Nhị Mao nói, khiến hắn thuộc hạ cùng tọa kỵ của hắn bồi tiếp hắn. Đúng đúng đúng, dạng này tốt nhất. Hoàng thất liên tục gật đầu. Gặp hoàng thất một mực nơm nớp lo sợ, cẩn thận chặt chẽ, Nhị Mao mở miệng nói ra, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao, chậm rãi liền tốt. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, hoàng thất như chút được gánh nặng, vậy là tốt rồi, ta sợ ngươi nhất đột nhiên biến thành một người khác. Sẽ không, Nhị Mao lắc đầu, coi như thân phụ huyết hải thâm cửu, ta cũng không sẽ trở thành trời rũ cục lấy mặt, càng sẽ không trầm mặc ít nói, ta hiện tại không có sức tự vệ, còn phải tiếp tục làm Lý Nhị Mao, sự tình hôm nay ngươi coi như chưa từng xảy ra, sau đó không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc đến. Ngươi yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Hoàng thất nghiêm mặt gật đầu. Nhị Mao rất mau đem bạch cốt nhặt tiến vào dây leo giỏ, lúc này bên ngoài còn tại trời mưa, hai người cũng không thể khởi hành, chỉ có thể tiếp tục lưu lại trong động tránh mưa. Cách bạch cốt không xa khu vực có một chỗ mặt đất bị ma sát rất là sáng ngời, nơi đó hẳn là bạch hổ ngày thường nằm sấp nằm địa phương. Nhị Mao nhìn chằm chằm một khu vực như vậy mở mịt sức sở, trước đây hắn vẫn cho là bản thân mặc vào hạ huyền quần áo, bạch hổ nhận lầm người mới có thể bảo vệ mình, thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được bạch hổ từ đầu đến cuối đều không có nhận lầm người, nó rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày đó, bạch hổ không người quỳ xuống đất muốn cong lên bản thân phá vòng vây tình cảnh, Nhị Mao không khỏi lại là một trận bi thương, nghĩ đến bạch hổ canh giữ ở cửa hàng từ chiến không lùi, hốc mắt lại lần nữa phím hồng. Nghĩ đến bạch hổ trước khi lâm trung trở lại sơn động, cuối cùng nhìn bản thân một chút, Nhị Mao nhịn không được giơ tay lau nước mắt, cho dù là người có thể làm được điểm này cũng không nhiều, huống chi nó chỉ là một cái dị loại. Gặp Nhị Mao nhìn chằm chằm vào kia phiến bóng loáng khu vực, hoàng thất mơ hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì, đừng tương tâm, nó lớn như vậy dáng vóc, ngươi cũng đào hố đem nó chôn, đổi thành người khác ai sẽ phí cái kia kình. Nhị Mao mọc ra một ngụm khí thô, may mắn việc của mình phát ngày đó có này dơ lên, nếu như ngày đó không có đem bạch hổ nhập thổ vi an, hắn đều không mặt mũi lại trở về nhìn nhân ra. Chuyện này chỉ trách ta, nếu như không phải ta nhất định để ngươi nhận thân, ngươi cũng sẽ không như thế khó qua. Hoàng thất có nhiều tự trách. Không trách ngươi, Nhị Mao lắc đầu, ta phải cảm tạ ngươi, làm người không thể ngay cả mình là ai cũng không biết. Ngươi về sau chỉ sợ sẽ không giống như trước kia vui vẻ như vậy. Hoàng thất sầu lo. Nhị Mao đem ánh mắt rời về phía ngoài động, ta thà rằng thống khổ thanh tỉnh, cũng không muốn vui vẻ hồ đồ. Ngươi không cần áy náy, ngươi thật giúp ta đại ân, nếu như không biết mình là ai, về sau ta khả năng sẽ còn thoải mái nhàn nhã kiếm sống. Ngươi về sau có tính toán gì? Hoàng thất hỏi. Ta phải nắm chặt thời gian tu luyện linh khí, học tập pháp thuật, không có tu vi cùng pháp thuật, ta coi như biết mình là ai, cũng cái gì đều không làm được. Nhị Mao nói. Cái kia kẻ chết thay ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Hoàng thất hỏi. Gia hỏa này đánh lấy ngươi ngụy trang ở Cửu Châu Minh đương đại gia đâu, nếu không ngươi viết phong thư, ta giúp ngươi được à? Chia ra chủ ý ngu ngốc, Nhị Mao nhíu mày lắc đầu, chỉ cần hắn còn sống, liền không ai sẽ hoài nghi ta. Ta vừa hay thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện linh khí, học tập pháp thuật, về sau đoạn này yên bình thời gian là lao quẻ cùng Tử Hứa dùng tính mệnh cho ta đổi lấy, ta phải gấp bội chân quý mới được. Ngươi không nhìn tới nhìn lão quẻ? Hoàng thất hỏi. Không đi, Nhị Mao lắc đầu, không phải ta không muốn đi, mà là thời cơ chưa tới, hắn lâm trung trước đó đã từng cùng ta từng có ước định, trừ phi ta tấn thân tử khí, nếu không tuyệt không đi tìm hắn, lúc ấy ta vẫn không rõ vì cái gì, hiện tại ta hiểu được, nếu như ta chưa từng tấn thân tử khí, một khi biết mình thân thế rất có thể sẽ hành động thiếu suy nghĩ, kết quả chính là chết. Nhị Mao nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại lại lần nữa nói. Nam Hoàng tới đám người này đã từng nói Hạ Huyền có một kiện có thể chứng minh thân phận của mình tín vật, ta hoài nghi món kia tín vật liền trên người lão quẻ, nếu như ta không có đoán sai, hắn sẽ ở trong động lưu lại hai kiện đồ vật, một kiện chính là món kia tín vật, còn có một cái hẳn là nói cho ta thân phận chân thật thư. Ngươi không đi lấy trở về, không sợ bị người khác lấy đi? Hoàng thất lo lắng, lấy Lao Quẹ tâm trí, sẽ không nghĩ không ra điểm này, hắn nhất định sẽ có chu đáo an bài. Nhị Mao nói, hiện tại thật không thể đi, món kia tín vật một khi lấy ra, liền có khả năng bị người khác nhìn thấy, đối ta có trăm hại mà không một lợi. Ngươi làm sao luôn luôn Lao Quẹ Lao Quẹ, ngươi không biết tên của hắn sao? Hoàng thất rất là hiếu kỳ. Không biết, Nhị Mao lắc đầu, ta hoài nghi hắn chính là Khương Triệu nói tới Cơ Hữu Đức, lần trước Nam Hoàng tới những người kia đã từng đề cập tới Cơ Hữu Đức, đáng tiếc bị bát sư Minh cắt đứt, kỳ thật muốn xác định thân phận của hắn cũng không khó, chỉ cần nghĩ cách hỏi một chút người biết chuyện Cơ Hữu Đức thân hình hình dạng là được, hoặc là hỏi một chút Cơ Hữu Đức thống lĩnh chính là không phải kỵ binh. Nhị Mao nói còn chưa dứt lời, nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ rung trời. Động tĩnh gì? Không giống như là tiếng sấm. Hoàng thất nghi hoặc. Ai, động tĩnh này chúng ta trước đó ở Tổ Lăng ở núi phía tây nghe qua một hồi. Nhị Mao nhíu mày thở dài. Ừm. Hoàng thất không hiểu. Đan Lô lại nổ chương 88, người trọng nghĩa, tụ thành bè chương 88, người trọng nghĩa, tụ thành bè a, lại nổ. Hoàng thất có nhiều chấn kinh, lần này động tĩnh nhưng so sánh lần trước lớn hơn, lão già kia sợ là giữ nhiều lành ít. Nhị Mao cười khổ lắc đầu, không phải giữ nhiều lành ít, là chết chắc, hắn lúc này dùng đan lô là trước kia gấp 2 lớn nhỏ, uy lực nổ tung cũng hẳn là trước kia gấp 2. Lão già này làm sao dạy mãi không sửa đâu, Hoàng thất nhíu mày, lần trước liền nổ đoạn hắn một cái chân, hắn là một chút trí nhớ cũng không dài a. Nhị Mao thở dài, đều là trường sinh bất lão gây họa, vì có thể trường sinh bất lão, hắn đã ma chứng, trực tiếp nổ chết cũng tốt, chính y không bị tội. Hoàng thất nói, ngươi cũng không phải vội lấy trở về cứu hắn, chờ trời tốt trở về nhặt xác cho hàn nở là được rồi. Nhị Mao không nói nên lời, lại lần nữa thở dài. Ngươi gần nhất vận khí thực sự không hề tốt đẹp gì. Hoàng thất nói, không phải đào hố chính là đưa tang, bên này còn không có xuống mồ, bên kia lại chết một cái. Mắt thấy Nhị Mao thống khổ sầu buồn bực, Hoàng thất ý thức được mình nói sai, vội vàng chuyển hướng chủ đề. Ai, ngươi nói lao già kia có thể hay không thật luyện ra trường sinh bất lao đang dược? Không có khả năng. Nhị Mao quát tay, luyện đan ít nhất cũng phải nửa tháng, hắn 29 tháng trạm bế quan, hôm nay đầu năm mùng 1, vừa mới qua đi 2 ngày, trong lò đan linh vật dược thảo đoán chừng đều không có luyện hóa, từ đâu tới đan dược? Hoàng thất nghiêng đầu nhìn về phía Nhị Mao, hắn bị tạc chết rồi, ngươi thật giống như cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải lần đầu nổ, lần trước đó bọn hắn cũng nổ qua. Nhị Mao nói đến chỗ này đột nhiên lấy lại tinh thần, ngươi có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi là ta hại chết hắn? Ta cũng không có nói như vậy, Hoàng thất lắc đầu, bất quá hắn luyện đan tuổi lửa cùng than tuổi đều là ngươi chuẩn bị cho hắn. Tuổi than không hề có một chút vấn đề rất có thể xuất hiện ở đan lô bên trên. Nhị Mao hồi ức suy tư, cái kia đan lô là đại sư Minh cho hắn mua về, đại sư Minh một mực nhớ hắn ẩn thân pháp bảo, đã từng hạ độc muốn hạ độc chết hắn, một kế không thành, tái sinh một kế cũng không phải là không thể được. Ha ha, người đều chết sạch sẽ, Huyền Vân Tông lúc này xem như triệt để xong. Hoàng thất cười nói, ta không phải người. Nhị Mao xem xét Hoàng thất một chút, lại nói còn có lão nhị cùng lão bắt đầu, bọn hắn lĩnh hội thiên tư đi, còn không biết lúc nào trở về đâu. Hoàng thất nói, Nhị Mao không có nói tiếp, đợi thêm một lát. Vừa rốt cục cạnh, Nhị Mao cởi áo ngoài gắn vào dây leo dọ bên trên, ngược lại cong lên dây leo dọ rời khỏi sân động, đi thôi. Hoàng thất tiện tay từ trên mặt đất nắm lên hai tên đại kim khối, bước nhanh đi theo, chờ một chút ta. Sau cơn mưa đường trượt, Nhị Mao dưới chân không có dễ, đi lảo đảo, cũng may Hoàng thất một mực đi theo tà hữu, mỗi khi hắn trượt chân trượt liền sẽ kịp thời đỡ lấy hắn. Nhị Mao nóng lòng trở về, đi rất nhanh, trên đường cũng rất ít nói chuyện với Hoàng thất, kỳ thực thẳng đến lúc này hắn vẫn làm ngộng, không phải không rõ chân tướng ngộng, mà là không thích tướng ngộng, hắn mặc dù biết chính mình là hạ huyền, lại cũng không thích đứng cái này thân phận hoàn toàn mới. Phương Nam trời mưa cùng phương Bắc trời mưa không giống nhau lắm, phương Bắc thời gian rất lâu mới có thể mưa một lần, chỉ cần trời mưa bình thường sẽ một lần hạ xong. Mà phương Nam cách mấy ngày liền sẽ trời mưa, một khi trời mưa liền sẽ đứt quãng, hai người mới vừa đi ra hơn 10 dặm, trên trời lại bắt đầu trời mưa. Phu cận không có sân động, hai người chỉ có thể co quắp tại dưới đại thụ tránh mưa, Nhị Mao đem dây leo giỏ ôm ở trước ngực, thân thể tận lực nghiêng về phía trước, để tránh nước mưa ướt nhẹp dây leo giỏ bên trong thi cốt. Hai người cả ngày đều trong rừng gian nan tiến lên, chung quanh cây cối cùng cỏ dại tất cả đều là ẩm ướt. Tới ban đêm ngay cả cái nhóm lửa tuổi khô cũng không tìm tới. Không được ngủ ngoài trời, hai người chỉ có thể trong đêm đi trở về, bốn canh thời gian rốt cục đi vào Tổ Lăng ở núi phía tây, lại tới đây, liền có đường nhỏ, tiếp tục đi về phía đông hơn 10 dặm, rốt cục về tới Huyền Vân Tông. Hai người vừa mới từ trong rừng chui ra ngoài, ba chó tử liền gật gù đắc ý tiến lên đón, lúc này đông phương đã sáng lên, Nhị Mao đem dây leo dọ phóng tới trên giường mình, lập tức chạy tới quảng trường xem thiên điện tình huống. Xem xét phía dưới triệt để mộng, tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, đừng nói thiên điện, ngay cả đại điện đều bị tạc sập, bị tạc bay đá vụn tấm gạch khắp nơi đều là, đông tây hai bên rất nhiều xương phòng nóc nhà đều bị nện nát, toàn bộ Huyền Vân Tông một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm. Hoàng thất đứng tại Nhị Mao bên cạnh chố mắt tứ phương, Huyền Vân Tông tổ tiên khẳng định đã làm gì chuyện thất đức, không phải không thể bị báo ứng này. Nhị Mao vốn định cỡ trách nàng vài câu, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, Hoàng thất cùng Chu Thượng Trung là kẻ giống nhau, đều là lắm lời, khác biệt duy nhất chính là Hoàng thất biết nặng nhẹ, có thể bảo thủ bí mật, mà Chu Thượng Trung thì là biết gì nói nấy. Mấy ngày nay Nhị Mao một mực tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cơ hồ không có chợp mắt, lúc này đã là tình trạng kiệt sức, hận không thể lập tức nằm xuống mới tốt, nhưng đã trở về, dù sao cũng phải tìm xem nhị sư thuốc mới được, ngày thường gặp người, chết được gặp thì nha. Lên dây cót tinh thần, chạy đến phế tích bên trên tiến hành tìm kiếm, tốt dừng lại công việc, hoàn toàn không thấy nhị sư thuốc bóng dáng, cũng không thấy gãy xương thịt nát. Nhị Mao bận rộn thời điểm, Hoàng thất cũng một mực tại phụ cận hỗ trợ, bởi vì chúng quanh tràn ngập lượng lớn thủy ngân cùng lưu mình gây mũi mùi, nàng cũng vô pháp bằng vào khứu giác tìm người lục soát thi. Vẫn bận đến giữa trưa, nhị mao rốt cuộc tìm được nhị sư thúc. Lúc trước sở dĩ chậm chạp tìm không thấy là bởi vì nhị sư thúc bị bạo tạc sinh ra lạnh thấu xương khí lãng cho sông về tây tường, đại điện cùng thiên điện là sát bên, nhị sư thúc thi thể là ở trong đại điện bị tìm được. Mặc dù nhị sư thúc đã cứng ngắc, nhị mao vẫn đưa tay thử hắn hơi thở, dù sao nhị sư thúc trên thân không có rất nặng ngoại thương, cố gắng còn có một chút hy vọng sống. Hoàng thất lúc này cũng mệt mỏi đến quá sức, mắt thấy nhị mao lại là dò xét khí, lại là thử mạch, liền không nhịn được mở miệng nói, đừng thử a, đều chết không thể chết lại, người cũng không cứu sống. Nhị mao quay đầu, không đến hai tên đối lúc còn có thể cứu, nhưng là ta phải chết, ngươi tuyển đi, chết hay. Hoàng thất tức giận, vậy quên đi, vẫn là chết hắn đi. Nhị mao nói, tính ngươi có lương tâm. Hoàng thất quay người cất bước, chính ngươi giày vào đi, ta cũng không chơi với ngươi. Nhị mao đứng dậy đi theo, ai nha, ta cũng không được, về trước đi ngủ một giấc lại nói. Cho dù khốn phạm giao ra tâm lực lao lực quá độ, nhị mao cũng chưa cho chó ăn, hắn lúc gần đi mang theo chút lương khô ở trên người đều bị nước mương âm, tiện nghi cầu tử nhóm. Cái này một giấc trực tiếp từ buổi trưa ngủ đến ba canh đứng dậy như xí đi vệ sinh, trở về ngủ tiếp liền không có trước đó như vậy an tâm, vẫn đang làm mộng loạn thất bắt ao đứt quãng, một hồi ở đầu trấn tu móng ngựa, một hồi ở sơn thôn mài dao phay, thì chỉ có thể chính là lão quẹ nhìn lén người ta tắm rửa, bị người ta nam nhân cho bắt được. Mắt thấy lão quẹ bị bắt được người, nhị mao chỉ có thể kiên trì cho hắn cầu tình. Tới lúc này hắn vẫn không biết mình là đang nằm mơ, cảm giác mất mặt đồng thời còn tại bồn chồn. Lão quẹ nhìn lén người ta tắm rửa chưa từng bị bắt được qua, lần này làm sao không cẩn thận như vậy? Liền trên y trước khuyên can thời điểm, lão quẹ đột nhiên rút dao, đem nắm lấy hắn nam nhân giết chết. Nhìn kỹ, nam nhân kia xuyên lại là quan binh quần áo. Mơ tới nơi này, nhị mao đột nhiên nghĩ đến lão quẹ đã chết, cũng biết bản thân là đang nằm mơ, nhưng hắn lúc này cũng không lập tức tỉnh lại, mà là ôm lấy lão quẹ, vội vàng muốn đuổi tại bản thân tỉnh lại trước đó xông lão quẹ nói lời cảm tạ. Làm sao ngay tại suy nghĩ nên nói cái gì thời điểm, đột nhiên tỉnh, chung quanh một mảnh đen kịt, đêm tối yên tĩnh im ắng. Nghĩ đến cùng với lão quẹ từng ly từng tí, nhị mao cảm xúc lại lần nữa mất khống chế, lục lọi tìm được lão quẹ trước khi đi vì hắn chế tạo cái kia thanh trường đao, ôm vào trong ngực gào khóc. Khóc một trận, đột nhiên nghĩ đến hoàng thất hai mắt thanh minh, có khả năng nghe được tiếng khóc của mình, liền kéo chăn muốn mê đầu. Chưa từng nghĩ thoáng nhìn phía dưới lại phát hiện hoàng thất đã đi tới trước cửa. Bởi vì cậu tử ban đêm muốn về phòng ngủ, hắn đi ngủ rất ít đóng cửa, mắt thấy hoàng thất đi vào, nhị mao cực kỳ lúng túng xấu hổ, mình đã 15, luôn luôn khóc nhẹ còn thể thống gì. Cũng may hoàng thất cũng không có mở miệng chế giễu, mà là trực tiếp lên giường nằm bên cạnh hắn, ta biết ngươi rất thương tâm, nhưng ta thật sẽ không an ủi người. Có phải ta hay không rất mất mặt? Nhị mao nghẹn nào. Không mất mặt, hoàng thất lắc đầu, bọn hắn vì bảo hộ ngươi, quả nhiên là nghĩ hết thảy biện pháp, bọn hắn đều là ngươi ân nhân. Đúng vậy a, nhị mao nói, ta không dám hồi ức chi tiết, nghĩ tới những chi tiết kia ta liền không nhịn được. Hoàng thất nhẹ nhàng thở dài, các ngươi cùng ta không giống, các ngươi chỉ có thể sống mấy chục năm, nhiều cũng bất quá 6-70 năm, vài chục năm đối bọn hắn tới nói là rất quý giá, nhưng bọn hắn dùng tại trên người ngươi, hơn nữa khi đó phụ vương của ngươi đã chết, bọn hắn liều mạng bảo hộ ngươi, bản thân lại một điểm lợi ích cũng không chiếm được. Hoàng thất nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại tiếp tục nói, ta sau khi xuống núi cũng gặp phải không ít người, nhưng bọn hắn đại bộ phận đều là bạc tình bạc nghĩa, tự tư giỏi thay đổi, giống lao quẻ cùng tự hứa những loại người này rất ít gặp, còn có nam hoàng tới những người kia, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, bọn hắn còn băn khoăn ngươi, cái này đều không phải là người bình thường có thể làm được. Nhị mao nói, ngươi nói đúng, những năm này ta gặp phải người so ngươi còn nhiều, giống người như bọn họ thật là vạn người không được một, bọn hắn để cho ta minh bạch cái gì gọi là kín đáo nặng nề, cái gì gọi là trung nghĩa trọng tình. Đều nói như tầm như mã tầm mã, hoàng thất nói, phụ vương của ngươi nhất định là cái đại anh hùng, không phải không có khả năng có bọn hắn dạng này tốt thuộc hạ. Nhị mao thật dài thở dài, rất nhiều chuyện ta cũng không dám nghĩ lại, một khi nghĩ lại, ta khẳng định lại sẽ nhịn không được. Cái gì? Hoàng thất hỏi. Nói ví dụ bạch hổ, năm đó cha ta là ở hoàng thành bị tập kích, nó đến mất bao công sức mới có thể đem cha ta gì thể mang ra. Nhị mao nói đến chỗ này thật sâu hô hấp ổn định cảm xúc, ngược lại lần nữa nói, còn có mẹ ta, ta nghe nói chuyện xảy ra ngày đó vương phủ đột phát đại hỏa, đám lửa này rất có thể là mẹ ta bản thân hạ. Hoàng thất nói tiếp, có đạo lý, nàng khả năng biết phụ vương của ngươi đã chết trận, cho nên mới sẽ tuân tình thủ tiết. Hẳn là còn có một nguyên nhân khác. Nhị mao cắn răng nhíu mày. Cái gì? Hoàng thất hỏi. Tình huống lúc đó nhất định vô cùng nguy cấp, mẹ ta phóng hỏa là vì không liên lụy mấy cái kia tướng quân, để bọn hắn có thể toàn lực ứng phó đem ta cứu ra ngoài. Chương 89, nhập thổ vi an. Chương 89, nhập thổ vi an. Hoàng thất tiếp lời nói, may mắn mấy cái kia tướng quân cuối cùng vẫn đem ngươi cứu ra ngoài, không phải vương phi liền chết vô ích. Nhị mao mặc dù thương tâm khổ sở nhưng lại không mất đi lý trí, mơ hồ phát giác được nguy hiểm, vội vàng nghiêm mặt nhắc nhở, giống cha vương, vương phi dạng này chứ mà tuyệt đối không nên lại nói, lỡ như nói quen thuộc, về sau rất dễ dàng nói lộ ra miệng, ta tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm, một khi thân phận bại lộ, nhất định phải chết. Hoàng thất gật đầu, yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Cảm giác quá nghiêm khắc túc, nhị mao liền chậm lại ngữ khí, việc này quan hệ trọng đại, dung không được chút nào chủ quan cùng lười biếng, lão quẻ đến chết đều không nói cho ta trận tướng, chính là lo lắng ta một khi biết chân tướng sẽ lộ ra chân ngựa. Cũng may mắn hắn lo sự tình chu toàn, nếu như ta sớm biết mình thân thế, đến bây giờ ít nhất chết hai bề. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hoàng thất trấn an, có cái kia kẻ chết thay ngăn tại phía trước, ai cũng sẽ không hoài nghi ngươi, ngươi liền an tâm đợi ở Huyền Vân Tông là được. Trong thời gian ngắn ta khẳng định là an toàn, nhị mao nói, về phần có thể an toàn bao lâu, vậy thì phải xem thiên ý. Hoàng thất nhíu mày, ngươi hẳn là một mực là an toàn nha, nếu như kẻ chết thay bị triều đình giết, triều đình về sau cũng sẽ không lại truy tra ngươi. Nhị Mao chống đỡ cánh tay ngồi dậy, dựa tường mà ngồi, nếu như kẻ chết thay bị bọn hắn giết, bọn hắn ngay lập tức sẽ biết ta còn sống. Có ý tứ gì? Hoàng thất không hiểu. Nhị Mao mở miệng giải thích, đại hạ hoàng tộc đều là nhân hoàng hậu duệ, nhân hoàng chính là nhân long huyết, hắn đích máu hậu duệ đều có thể cảm giác ứng long khí, huyết mạch càng thuần khiết, cảm ứng long khí liền càng mãnh liệt, bây giờ ta là trong hoàng tộc huyết mạch thuần chính nhất, ấn lý thuyết chỉ có ta có thể cảm ứng kim long, nếu như ta chết rồi, hiện tại hạ đế cũng chính là ta đường bá, huyết mạch của hắn chính là thuần chính nhất, đến lúc đó nếu như hắn vẫn không cảm ứng được kim long chi khí, ngay lập tức sẽ biết trên đời còn có so với hắn huyết mạch càng thuần chính người. Phức tạp như vậy. Hoàng thất cũng ngồi dậy, cảm giác ứng long khí đến tột cùng là thế nào một chuyện. Nhị Mao lắc đầu, ta cũng không biết, lão quẻ lúc còn sống chưa từng nói với ta những này vẫn là bát sư huynh cùng ta nói chuyện phiếm lúc nhắc đến, bất quá hắn khẳng định không phải ăn nói lung tung, Huyền Vân Tông dù sao cũng là thập bát huyền tông một trong, hắn biết đến nội tình khẳng định so ta nhiều. Ngươi có thể cảm ứng được long khí? Hoàng thất truy vấn. Nhị Mao lại lần nữa lắc đầu, không thể. Cảm giác ứng long khí hẳn là cần thi triển một loại nào đó pháp thuật, loại pháp thuật này rất có thể nắm giữ ở vu sư trong tay. Hoàng thất gật đầu qua đi mở miệng nói, ta nghe tên đen muốn nói Cửu Châu Minh Minh chủ Mị Thiên Cương là người cứu, hắn nhưng không biết bản thân cứu được cái hàng giả trở về, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo hộ cái kia kẻ chết thay an toàn, chỉ cần cái kia kẻ chết thay một ngày bất tử, ngươi chính là an toàn. Ta tin tưởng Minh chủ nhất định sẽ tận lực bảo vệ hắn, Nhị Mao nói, tuy nhiên phát hồ huyết mạch thân tình chỉ là nguyên nhân một trong, trừ cái đó ra còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Cái gì? Hoàng thất hỏi. Nhị Mao lúc trước ngủ đủ rồi, lúc này đầu não dị thường thanh tỉnh, Cửu Châu Minh tốn công tốn sức đem thần linh ngăn tại nhân gian bên ngoài, cũng không phải là vì lật đổ triều đình, mà là vì phản kháng thần linh cùng vu sư đối hoàng quyền lôi cuốn cùng đối thế nhân nô lệ, hiện tại ta là trong hoàng tộc huyết mạch thuần chính nhất, ta đại biểu cho chính thống, chỉ cần ta tán thành bọn hắn làm sự tình chính là chính nghĩa. Đúng thế, hoàng thất bừng tỉnh đại ngộ, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Sư xuất nổi danh cùng vô cớ xuất binh chênh lệch quá lớn, Nhị Mao nói, sư xuất nổi danh chính là chính nghĩa chi sư, có thể tận đến dân tâm, rộng triệu trợ lực. Mà vô cớ xuất binh chính là loạn thần tặc tử, thiên địa không dung, người người có thể chu diệt. Chiếu ngươi nói như vậy, Cửu Châu Minh nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ cái kia kẻ chết hay. Hoàng thất nói. Đúng, Nhị Mao gật đầu, ta cảm giác Mị Thiên Cương sở dĩ dẫn đầu Cửu Châu Minh phong ấn thần linh, đối kháng vũ sư, ngoại trừ phát hồ công tâm, trách trời thương dân, còn có vì mẹ ta báo thủ thành phần ở trong đó. Trước đó hắn cũng không biết Hạ Huyền còn sống, kẻ chết thay xuất hiện với hắn mà nói chắc chắn là thiên đại kinh hỉ, về công về tư hắn cũng không thể để kẻ chết thay bị triều đình giết chết. Triều đình không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết hắn, Cửu Châu Minh không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo vệ hắn, giết không biết giết cái giả, bảo đảm cũng không biết bảo đảm cái giả, ha ha, có ý tứ. Hoàng thất ngáp một cái. Nhị Mao biết hoàng thất thích ngủ, gặp nàng bối rối dâng lên, liền đuổi nàng trở về. Hoàng thất lúc trước là bị Nhị Mao tiếng khóc cho đánh thức, mắt thấy Nhị Mao cảm xúc đã bình tĩnh lại, nàng cũng yên lòng, lập tức rời giường xuống đất, kéo cửa rời đi. Đợi hoàng thất rời khỏi, Nhị Mao tiếp tục dựa vết tường, tính toán suy nghĩ, trước đây cái kia râu tóc bạc trắng đại vu sư đã từng đối với hắn thi triển qua pháp thuật, xác nhận hắn chính là Lý Nhị Mao. Chuyện này đối với hắn là phi thường có lợi, cho dù kẻ chết thay thật bị giết, mà triều đình biết kẻ chết thay là cái hàng giả, một lát cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn, xác thực nói chỉ cần hắn không lộ ra chất ngựa, triều đình cơ hồ vĩnh viễn sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Tuy nhiên muốn không lộ ra chân ngựa thật sự là quá khó khăn, bởi vì thật ngốc là một chuyện, giả ngu lại là một chuyện khác, cho dù hắn lấy hữu tâm tính vô tâm, cũng chưa chắc có thể chứa thiên ý vô phùng, bởi vì đối thủ đều là cáo giả nhân tinh, bản thân chỉ cần lộ ra một chút xíu sơ hở, bọn hắn ngay lập tức sẽ có chỗ phát giác. Bản thân vào Nam ra Bắc vài chục năm hoàn toàn chính xác tăng thêm không ít kiến thức, nhưng người ta sống mấy chục năm cũng không phải sống ở ví. Trước mắt đến xem, ở chết một góc, trốn ở Huyền Vân Tông giấu tài là sáng suốt nhất, tận lực giảm bớt cùng ngoại giới tiếp xúc, để tránh ra tăng bại lộ rủi ro. Kỳ thực hắn rất muốn đi gặp lão quẻ, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão quẻ chỗ thổ động ở xa Dự Châu, đường xá quá mức xa xôi, đường dài đi tới đi lui rất dễ dàng xảy ra bất chắc. Tuy nhiên bản thân cũng không thể một mực trốn ở chỗ này, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải đi ra ngoài một chuyến, thám thính một chút tình huống bên ngoài. Sở dĩ ra ngoài thám thính tình huống cũng không phải ra ngoài lòng hiếu kỳ, mà là hắn nhất định phải biết tình thế phát triển, kẻ chết thay tồn tại đích thật là bảo vệ cho hắn, nhưng là vì bảo hộ cái này kẻ chết thay, Cửu Châu Minh sự tình gì đều làm ra được, cũng không thể để Cửu Châu Minh vì bảo hộ cái này kẻ chết thay mà toàn quân bị diệt, không phải liền thật lợi bất cập hại. Cũng không lâu lắm trời đã sáng rồi, Nhị Mao đứng dậy xuống đất, đi đến phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Trong phòng bếp có không ít mễ lương, dưới mắt ăn cơm ít người, những này mễ lương đầy đủ hai người ăn được nửa năm. Ăn xong điểm tâm, Nhị Mao cầm lấy quắc đầu xẻng sắt tiến đến Đông Sơn đào hố. Phương Nam mùa đông cũng không lạnh, đến mau đem nhị sư thúc chôn, lại kéo liền chiêu con rồi. Giờ thìn, Nhị Mao từ Đông Sơn trở về, gọi tới hoàng thất cùng hắn cùng một chỗ đem nhị sư thúc tự đại điện trong phế tích mang ra ngoài. Kỳ thực chính y cũng có thể đem nhị sư thúc đọc ra đến, sở dĩ hô hoàng thất tới, chủ yếu là để nàng hỗ trợ tìm kiếm nhị sư thúc món kia ẩn thân pháp bảo. Thứ này nhị sư thúc đã không cần dùng, theo hắn cùng một chỗ chôn quả thực đáng tiếc. Tuy nhiên hai người tìm nửa ngày tìm không có, nhị sư thúc vật phẩm tùy thân cũng không nhiều, lần lượt thử đều không phải là. Tìm kiếm không có kết quả, Nhị Mao chỉ có thể coi như thôi. Có lẽ món kia có thể ẩn thân pháp bảo bị nhị sư thúc lưu tại trong phòng, trước tiên đem hắn chôn lại tìm đi. Bởi vì không có hiện thành quan tài, nhị mao chỉ có thể đem nhị sư thúc che phủ trúc tịch rời ra, đem hắn cho bọc, cuối cùng phát hiện nhị sư thúc trên chân không có giày, liền về đại điện tiếp tục tìm kiếm, rất mau tìm đến nhị sư thúc khi còn sống xuyên con kia giày. Cầm lấy giày trong nháy mắt, nhị mao liền phát giác được cái này giày so bình thường giày muốn nặng, một chút tưởng tận xem xét liền phát hiện mánh khỏe, thì ra đế giày có cái tường kép, bên trong có mai vảy màu vàng. Nhị mao một tay cầm giày, một tay cầm lân phiến đi ra đại điện, ai, cái này lân phiến là cái gì trên người? Hoàng thất ngay tại chỗ thoáng mắt ngồi, nghe được nhị mao nói chuyện, quay người quay đầu, người đâu? Ngươi nhìn không thấy ta sao? Nhị mao thuận miệng hỏi. Nhìn không thấy, Hoàng thất lắc đầu, cái gì lân phiến, ngươi từ nơi nào tìm được? Hắn giấu ở trong giày, nhị mao bước nhanh đến gần. Hoàng thất mặc dù nhìn không thấy nhị mao, lại có thể nghe được tiếng bước chân của hắn, lao đầu ẩn thân pháp bảo đuổi ta cái này kém xa, chỉ có thể ẩn thân, ẩn không được âm thanh. Nhị mao đi vào Hoàng thất bên người, đem kia phiến lân phiến bỏ trên đất, lân phiến tuột tay trong nháy mắt, hắn liền hiện ra thân hình, ngươi xem một chút cái này lân phiến là động vật gì trên người. Hoàng thất tiện tay cầm lên lân phiến, nhị mao vốn cho rằng nàng cũng sẽ biến mất thân hình, nhưng chẳng biết tại sao, hắn vẫn có thể trông thấy Hoàng thất, ta làm sao còn có thể trông thấy ngươi? Thứ này khả năng chỉ đối với các ngươi hữu dụng. Hoàng thất cầm lân phiến đối quang tường tận xem xét, hẳn là tê tê đỉnh đầu khối kia giáp phiến, nhiều năm rồi, bị đánh mài qua, phía trên còn điêu khắc một chút kỳ quái đường cong. Khẳng định có năm tháng, nhị mao nói, thứ này không phải nhị sư thúc rèn luyện, mà là Huyền Vân Tông láo đối mà truyền thừa. Ghét bỏ vật này từng bị nhị sư thúc giấu ở trong giày, Hoàng thất liền tiện tay đem nó ném cho nhị mao. Nhị mao đưa tay nhận lấy, lập tức lại biến mất thân hình. Thử mấy lần, rất mau tìm đến quy luật, thứ này chỉ có chạm tới da thịt mới có thể có hiệu quả, tùy tiện cách chút gì liền không thể ẩn thân. Huyền Vân Tông tông chủ chôn ở Tây Sơn, đệ tử khác chôn ở Đông Sơn, mộ địa cách rất xa, nhị mao biết cất đặt tạp vật trong khố phòng có mấy chiếc xe cút ít, liền đẩy ra một cỗ lắp đặt thi thể. Đường núi khó đi, Hoàng thất từ phía trước rồi, hắn từ phía sau đẩy, giày vò đến giữa trưa lúc này mới đem nhị sư thúc cho xuống mộ. Nhị mao vốn định vì phụ thân đánh bộ quan tài, châm trước qua đi lại bỏ đi ý nghĩ này, Bạch Hổ cùng Tử Hứa An nghỉ chi địa rời núi bên ngoài rất xa, coi như làm quan tài cũng vẫn không đi vào. Vốn định lợi dụng vỡ vụn đan lô đúc nóng một ngụm dương đồng, lại khổ vì không có lô gỗ. Trước đây ba người từ tổ lăng ở núi phía tây mang về một ngụm dương đồng, chiếc kia dương đồng nhưng thật ra không có xấu, làm sao chỉ có một thước vuông, quá nhỏ. Chính phát sầu, đột nhiên nhìn thấy đầu giường đặt vào hai tên đại kim khối, đây là Hoàng thất từ Tây Hoang mang về, lấy đến trong tay ước lượng, chừng nặng mười mấy cân. Nghĩ đến đại điện cùng thiên điện lập trụ đều là tốt nhất gỗ Trinh Nam, nhị mao lập tức có chủ ý, vất vả mấy ngày, rốt cục làm xong một ngụm dương lớn, gỗ Trinh Nam mạ vàng, tinh mỹ lộng lẫy. Đi đến Bạch Hổ cùng Tử Hứa An nghỉ chi địa, quả nhiên phát hiện có tế điện vết tích, khỏi cần nói, Nam Hoang những người kia đã từng tới. Hạ táng về sau, nhị mao lại lần nữa ba quỷ nhớ lại, chín gõ tế bái. Chương 90, tân nhiệm tông chủ chương 90, tân nhiệm tông chủ tế lễ tất, nhị mao đứng thẳng đứng dậy, cùng Hoàng thất đường cũ trở về, hướng tây tất cả đều là thâm sơn rừng rậm, không có cách nào đi, đi về phía nam còn tốt đi một số. Gặp nhị mao trên đường đi một mực rũ cụp lấy mặt, Hoàng thất nhịn không được mở miệng trấn an, người chết không thể phục sinh, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Nhị mao im lặng gật đầu, thương tâm khổ sở là tất không thể miễn, bất quá hắn sở dĩ một mực cau mày cũng không tất cả đều là bởi vì thương tâm khổ sở, mà là bởi vì áp lực quá lớn. Không biết mình thân thế thời điểm hắn qua rất là nhẹ nhõm, bây giờ biết mình thân phụ huyết hải thâm cửu thậm chí giang sơn xa tắc, bộ này gánh nặng xuất hiện quá mức đột nhiên cũng quá mức nặng nề, ép tới hắn không bình tĩnh nổi, thở không nổi. Vì rộng nhị mao tâm, Hoàng thất trên đường đi một mực không ngừng nói chuyện cùng hắn, sự thật chứng minh chuyển di lực chú ý hoàn toàn chính xác có thể hóa giải áp lực. Đợi đến hai người tới thị trấn lúc, nhị mao lông mày đã hoàn toàn giãn ra, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Nhị mao từ thị trấn bên trên mua mấy ngày nay thường dùng bật, sau đó lại đi tiểu quán mua rượu, trong khoảng thời gian này Hoàng thất bỏ khá nhiều công sức, lẽ ra khao khao nàng. Trên thân nhị mao có không ít tiền, nhưng hắn mua rượu thời điểm vẫn là sẽ cùng chủ cửa hàng mặc cả, đây là hắn nhiều năm đã thành thói quen, một lát không đổi được, mà hắn căn bản cũng không muốn thay đổi. Chủ cửa hàng biết hắn là đệ tử của Huyền Vân Tông, liền thuận miệng hướng hắn nghe ngóng vài ngày trước Huyền Vân Tông truyền ra tiếng vang là chuyện gì xảy ra. Hai tên sư thúc si mê luyện đan đã không phải là bí mật gì, trên trấn người đều biết, đối mặt chủ cửa hàng hỏi thăm, hắn chỉ có thể nói đan lô lại nổ, nhưng hắn lại láo xưng không có thương tổn đến người, sở dĩ nói láo là không muốn để cho ngoại nhân biết Huyền Vân Tông chỉ còn lại chính hắn. Không phải mười dặm tám hương ba tánh rất có thể sẽ chạy đến trên núi ngầm trộm ăn cướp trắng trợn. Những năm này hắn vào Nam ra Bắc, những chuyện tương tự hắn gặp nhiều lắm. Người nếu là không có cơm ăn, chuyện gì đều làm được. Nhị mao mua hai vò rượu, còn mua chút men rượu. Cái này tiểu quán chủ cửa hàng ăn độc hành, rượu bán quá mắc, hắn nhưng thật ra có tiền, lại không nghĩ mặc người chém giết. Đợi đến rời khỏi tiểu quán, Hoàng thất tò mò hỏi, người muốn bản thân cất rượu? Ừm. Nhị mao gật đầu. Người sẽ còn cất rượu? Hoàng thất rất là ngoài ý muốn. Nhị mao lắc đầu, ta không có những qua. Tuy nhiên lão quẻ từng theo ta nói qua làm sao cất rượu, ta hẳn là có thể ủ ra tới. Hoàng thất cười nói, hắn làm sao chỉ toàn dạy ngươi đám vô dụng này? Hữu dụng hắn là một chút không có dạy a. Hắn không dạy ta võ công là đúng, nếu như ta học xong võ công, liền dễ dàng bại lộ thân phận. Nhị mao nói, hắn dạy cho ta quá nhiều đồ vật, cất rượu chỉ là một trong số đó. Ta chẳng những biết rèn sắt mài đao, sẽ còn tu móng ngựa, đinh chai móng ngựa, còn có leo cây bơi lội, may quần áo nấu suy, tất cả ngươi có thể nghĩ tới cùng ngươi không nghĩ tới, hắn cơ hồ đều dạy cho ta. Ta thậm chí biết làm sao trong núi đốt cỏ luyện muối, mặc kệ ở có người nông thôn vẫn là ở không ai hoang dã, ta đều có thể sống sót. Hắn thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Hoàng thất cảm khái. nhị mao thở dài, không có nói tiếp. Buổi chiều giờ thân, hai người mang theo hai vỏ rượu cùng mua được thường ngày dùng bật về tới Huyền Vân Tông. Nhị mao không uống rượu, cũng không bồi Hoàng Thất uống, một mình đi đông sương, mở ra nhị sư thúc cửa phòng. Huyền Vân Tông sương phòng đều là bình thường lớn nhỏ, nhị sư thúc gian phòng cùng hắn gian phòng cách cục là giống nhau, khác biệt duy nhất chính là nhị sư thúc trong phòng tạp vật rất nhiều, riêng là to to nhỏ nhỏ cái dương liền có mười mấy miệng. Dần dần mở những ngày cái dương, phát hiện trong đó mấy ngụm dương lớn bên trong phần lớn là bốn mùa quần áo, ngoại trừ thường ngày mặc quần áo, còn có đi ra ngoài xuyên pháp bào màu sắc là đỏ thẫm, nói rõ nhị sư thúc khi còn sống là đỏ thẫm linh khí. Còn có mấy cái dương bên trong chính là nhiều loại pháp khí cùng luyện đan cần thiết dược liệu cùng chu sa những vật này, những pháp khí này đủ loại, chất liệu khác nhau, kỳ kỳ cổ quái gì đồ vật đều có. Ở trong đó một cái dương tầng dưới chót nhất, nhị mao lật ra hai quyển bí kíp, cũng là viết tay, nhưng giấy chất phát hoàng, rõ ràng là nhiều năm đầu đồ vật. Trong đó một bản ghi lại là Huyền Vân Tông luyện khí pháp môn, ngoài ra một bản ghi lại là Huyền Vân Tông thổ hệ pháp thuật. Nhị mao nhanh chóng lật nhìn vài lần, phát hiện bên trong ghi lại nội dung so đám người Chu thượng trung nắm giữ bản môn bí kíp muốn chu đáo rất nhiều. Cái này hai quyển bí kíp xuất hiện để nhị mao mơ hồ tìm được Huyền Vân Tông suy bại nguyên nhân, không biết từ lúc nào bắt đầu, Huyền Vân Tông tiền bối tâm tính phát sinh biến hóa, thủ đô lúc bắt đầu nương tay tàng tư, nhất đại giữ lại một số, đời sau lại giữ lại một số, như thế như vậy, truyền đến hắn thế hệ này, Huyền Vân Tông pháp thuật liền chỉ còn lại một số thô thiện gia lông. Ngoại trừ trở lên những vật này, nhị mao còn từ trong phòng kín đáo nơi hẻo lánh phát hiện mấy cái dương, mở về sau phát hiện bên trong đều là tiền, có đồng tệ cũng có bối tệ, số lượng thực không ít, riêng là đồng tệ liền có 5-600, bối tệ chừng 3-4 ngàn. Nhị mao không nghĩ tới nhị sư thúc có tiền như vậy, tuy nhiên một chút hồi ức liền minh bạch nguyên cớ, Vân Thường nhập môn thời điểm đã từng nói bản thân muốn quên đồng tệ 500, bối tệ 3 ngàn, cho Huyền Vân Tông sửa chữa sân môn, số tiền này hẳn là chủ yếu là Vân Thường mang tới. Nhị sư thúc đầu giường còn đặt vào một phương gỗ, trên nhị mao trước đem nó mở, phát hiện nhị sư thúc trước đây viết kia phong cáo tổ tế văn còn tại bên trong, kim ấn cùng đai lưng ngọc cái này hai kiện tông chủ tín vật cũng ở trong đó. Đương nhị mao mang theo hộp gỗ cùng bộ phận tiền trở lại gian phòng của mình lúc Hoàng Thất còn không có uống say, nàng đối tiền không có gì hứng thú, chỉ đối kia phương hộp gỗ rất là hiếu kỳ, nhị mao cũng không có tị uy nàng, liền nói rõ sự thật. Chúc mừng ngươi nha, từ nay về sau ngươi chính là Huyền Vân Tông tông chủ nha. Hoàng Thất cười nói. Ha ha, ta đây coi là không tính tu hú chiếm tổ. Nhị mao tâm tình thật tốt, hắn quan tâm cũng không phải là tông chủ thân phận, mà là có tông chủ thân phận. Huyền Vân Tông chính là hắn, phiêu bạt nhiều năm như vậy, cuối cùng có cái ổ mà, vẫn là cái có mấy ngọn núi mà lớn ổ cái này tổ cũng quá phá. Hoàng Thất nói, không phải ta của ngươi mặc kệ, là ngươi liền phải hảo hảo dọn dẹp, dưới mắt chính vào nông nhàn, ngươi có thể xuống núi tìm chút công tượng đi lên, đem nên tu đều xây một chút. Không được, nhị mao lắc đầu, kiên quyết không thể tu, cứ như vậy rách dưới an toàn nhất. Hoàng Thất tự rót tự uống, được thôi, tùy ngươi. Nhị sư thúc trong phòng tiền quá nhiều, nhị mao một lần không có đọc xong, lại trở về có mấy lần, đại hắn con về cuối cùng một chuyến, Hoàng Thất đã say ngã chồng bó. Nhị mao không để ý đến nàng, mà là đại khái kiểm lại một chút tiền, trước đây Bùi Nhất Phàm còn đưa tới 300 đồng tệ, toàn bộ chỉnh lý đến cùng một chỗ, thị tiền cái dương từ góc tường chồng chất lao cao. Nhị mao sở dĩ không có đem tiền giấu đi, chính là bởi vì số tiền này coi như cũng bị mất, hắn cũng có tiền để dùng, lúc trước Ly Giao dẫn hắn tìm được một dòng suối nhỏ bên trong có rất nhiều to to nhỏ nhỏ kim khối, không có tiền dùng cùng lắm thì lên núi lưng một chuyến. Lúc này mặt trời còn chưa lặn, nhị mao liền đem căn phòng cách vách quét dọn ra, sau đó lại từ nơi khác chuyển đến sạch sẽ chăn đệm bạc nước tủ gỗ đợi sinh hoạt khí cụ. Hoàng Thất lúc trước cư trú gian phòng kia cách rừng cây quá gần, âm u và bức, dưới mắt Huyền Vân Tông đã không có người khác, nàng cũng không cần thiết phải lại trốn tránh người nào. Chính nhị mao gian phòng không có gì đồ dùng trong nhà bày biện, nhưng hắn vì Hoàng Thất chuẩn bị gian phòng các loại đồ vật lại đang đầy đủ mọi thứ, chẳng những có thành tựu bộ cái bàn kỳ án, còn có tủ gỗ dày giường cùng ấm trà chậu nước, thậm chí còn có bàn trang điểm cùng hân hương lưu hương. Màn đêm buông xuống, nhị mao bắt đầu vì Hoàng Thất đốt giường, nhưng vào lúc này Hoàng Thất đốt mắt đi đến, đây là chuẩn bị cho ta sao? Đúng thế, nhị mao gật đầu, nhìn ta đối ngươi tốt bao nhiêu, đồ tốt đều đem đến nhà của ngươi tới. Hừ, Hoàng Thất bĩu môi, ngươi là chê ta suốt ngày hướng nhà của ngươi chạy à? Nhị mao không có nói tiếp, đem còn lại tuổi điền vào dưới lò, ngược lại thẳng thân đứng lên, ta nấu cơm đi. Đừng làm ta à, ta không ngủ đủ, ngủ tiếp. Hoàng Thất đi đến bên giường ngửa người nằm bật xuống. Nhị mao thật cũng không muốn nói ra, nhưng do dự một chút vẫn là nhịn không được. Ai, ngươi có thể hay không nằm nhã nhặn một chút, toàn để lọt nhà. Nghe được nhị mao cở trách, Hoàng Thất chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm, đưa tay đem quần váy lại đi bên trên giật một thanh. Nhị mao bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi ra. Nhị mao nấu cơm thời điểm, 3 tháng cùng 2 tên chó con ngay tại phía ngoài phòng bếp chơi đùa, kỳ thực bọn chúng cũng không phải chơi đùa, mà là tại bắt con chuột. 3 tháng 4 là đầu chó hoang, con chuột ở nó thực đơn bên trên bài vị phi thường cao. 2 tên chó con là chó săn hôn huyết, sẽ gâu gâu gọi, cũng sẽ ngao ngao gọi, bất thình lình ngao bên trên một cuống họng cũng rất khiếp người. Tuy nhiên 2 huynh đệ cái dắt cuống họng sói chu lúc nhị mao nhưng lại chưa quát lớn ngăn lại, bên ngoài thế đạo không yên ổn, thương nhân 3 tánh thời gian đều không tốt qua, bây giờ Huyền Vân Tông đã không có người nào. Về sau trong nhà hộ viện, gác đêm tuần sơn chỉ có thể dựa vào bọn chúng mấy cái, ngẫu nhiên đến 2 tiếng sói chu cũng rất tốt, có thể. Để không có hảo ý đạo trích sinh lòng e ngại, nhiều chút kiên kỵ. Cơ tối nhị mao trưng cơm khô cùng cá ướp muối, lại phối hợp bản thân ướp dưa muối, tràn đầy một chén lớn, có cơm, có đồ ăn còn có cá. Kỳ thực trong phòng bếp còn có đậu nhự cùng trao, nhưng hắn nhịn ăn, hắn đi theo lão quẻ phiêu bạt vài chục năm, kiến thức quá nhiều nhân gian khó khăn, bình thường 3 tánh, một ngày 2 bữa cháo loãng đã là ngày tốt lành. cứ như vậy một bát có cá có món ăn cơm khô, rất nhiều người cả một đời đều không kịp ăn. Một bát cơm, chính Nhị Mao ăn một nửa, còn lại cho ba chó tử, kỳ thực lương thực là đủ, nhưng hắn không thể đem cậu tử cho ăn quá no bụng, hắn đến vì chúng nó về sau suy nghĩ, bản thân không có khả năng một mực đợi ở Huyền Vân Tông, một ngày nào đó sẽ rời đi nơi này, đến lúc đó bọn chúng liền không ai cho ăn, đến làm cho bọn chúng dần dần học được đi săn mới được. Bận điệu cả ngày, Nhị Mao có nhiều mệt nhọc, ăn xong cơm tối sớm liền ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, Nhị Mao bị đẩy cửa âm thanh đánh thức. Nhị Mao chống đỡ cánh tay đứng dậy, ngẩng đầu xem, lúc này tới gần giữa tháng, bên ngoài có nguyệt, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy cổng thẳng tắp đứng đấy một người, bởi vì đưa lưng về phía ánh trăng, liền không nhìn thấy mặt, tuy nhiên nhìn thân hình hẳn là Chu Thượng Trung. Ngay tại Nhị Mao nhíu mày tường tận xem xét thời khắc, cổng truyền đến âm u khiếp người ngân kéo giọng, ta chết thật thê thảm đây này. Nhị Mao đầu giường đặt vào vài cuốn sách, mắt thấy Chu Thượng Trung muốn giả quỷ dọa hắn, tiện tay nắm lên một bản ném tới, đêm hôm khuya khoắt, làm cản rỡ cái gì? Ha ha, ngươi làm sao không sợ? Chu Thượng Trung cười đi đến. Nhị Mao ngáp một cái, ngươi tại sao trở lại, bị người đuổi trở về à nha? Cái gì nha? Chu Thượng Trung thổi lửa đốt đèn, khối kia xiển thạch ngay tại Lương Châu, sớm biết ta ngay tại nhà chờ. Ra ngoài được thêm kiến thức cũng tốt. Nhị Mao dựa tường ngồi thẳng, hắn nhưng thật ra biết xiển thạch ở Lương Châu, chỉ bất quá không có nói cho Chu Thượng Trung. Ta nhìn đại điện cũng sập, đan lô tử có phải hay không lại nổ? Chu Thượng Trung hỏi. Đúng vậy à, nhị sư thúc cũng bị nổ chết. Nhị Mao thuận miệng hỏi, ngươi làm sao bản thân chạy về tới? Bọn hắn những người kia đâu? Bọn hắn còn tại trên đường, ta là chuyên trở về mang hộ nói đưa cho ngươi chương 91, tông chủ độc thân chương 91, tông chủ độc thân Bùi sư minh để ngươi cho ta mang hộ nói. Nhị Mao hỏi. Đúng thế, Chu Thượng Trung đặt mông ngồi ở mép giường, hắn để ngươi cùng ta cùng đi Huyền Côn Tông, nơi đó còn ít cái nấu cơm. Không đợi Nhị Mao mở miệng, Chu Thượng Trung liền vội vã bổ sung, trên ngươi về lập công lớn, minh chủ bọn hắn đều muốn thưởng ngươi một chút cái gì, đáng tiếc lĩnh hội thiên thư danh ngạch đã đầy, bọn hắn không có cách nào lại thêm, ngươi đi hỗ trợ làm một chút cơm, ta đến lúc đó đem thiên thư nội dung đều nói cho ngươi. Ta không đi, Nhị Mao lắc đầu, ta liền lưu tại Huyền Vân Tông. Làm người dù sao cũng phải có chút chí hướng, ngồi ăn rồi chờ chết cũng không thành. Chu Thượng Trung quên đủ, đừng lề mề, nhanh thu thập một chút đi theo ta đi. Ta không có chí hướng, ta chỗ nào đều không đi. Nhị Mao lại lần nữa lắc đầu. Ách, Chu Thượng Trung nhíu mày. Ta thật không đi, ngươi đừng quên. Nhị Mao thuận miệng chuyển hướng chủ đề, ngươi ăn cơm chưa? Ta đi cấp ngươi làm. Chu Thượng Trung lần này trở về là gánh vác sứ mệnh, cũng là khen hạ cửa biển, tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Ta nghe bọn hắn nói, thần thạch thiên thư rất lợi hại, một khi học xong ngay cả thần linh đều đánh thắng được. Ngươi cái kia Lương Châu âm thuật khẳng định không có lợi hại như vậy. Ngươi lại không học được Lương Châu âm thuật, làm sao ngươi biết nó uy lực không lớn? Nhị Mao nhắm mắt dưỡng thần. Ta nào biết được nó uy lực lớn không lớn, nhưng ta cảm giác món đồ kia coi như học xong, cũng đánh không lại thần linh a. Chu Thượng Trung nói. Nhị Mao quyết tâm không đi mặc cho Chu Thượng Trung khuyên như thế nào chính là không đi. Chu Thượng Trung mài nửa ngày một mép, cuối cùng cũng không thể để Nhị Mao thay đổi chủ ý, rơi vào đường cùng chỉ có thể thở dài coi như thôi. Ai, lời hữu ích không khuyên nổi đáng chết quỷ, ngươi liền tiếp tục ở chỗ này ổ lấy đi. Ngươi đi Quy Nguyên phái trong khoảng thời gian này, Quy Nguyên phái có hay không chuyện gì phát sinh? Nhị Mao hỏi. Chu Thượng Trung lắc đầu, cũng không có xảy ra chuyện gì, chính là bọn người đến đông đủ, điểm phân đội, chúng ta cái này một đội đến Lương Châu, còn có trên dưới 100 người hướng bắc đi. Gặp chưa thấy qua bọn hắn cứu trở về đi thiếu niên kia. Nhị Mao truy vấn. Ngươi nói Hạ Huyền nha? Chu Thượng Trung hỏi lại. Nhị Mao cười một tiếng, chậm rãi gật đầu. Gặp qua, Chu Thượng Trung nhíu mày, kia tiểu tử ở tổng đàn liền cùng đại gia, mặc kệ đi chỗ nào, bên người đều có một đám người tùy hành bảo hộ. Hắn ở Quy Nguyên phái đều đã làm những gì? Nhị Mao truy vấn. Không biết, hắn không thường thường lộ diện. Chu Thượng Trung lắc đầu. Nhị Mao tiếp tục truy vấn, trước ngươi cũng đã gặp hắn, hắn đi Quy Nguyên phái về sau cùng lúc trước có biến hóa gì hay không? Ai nha, biến hóa cũng lớn, Chu Thượng Trung nói, trước đó lẩm bẩm, đám nương nương nhóm, hiện tại suốt ngày mà tâm trầm, cũng không thế nào nói chuyện, sớm đi thời điểm hắn khả năng cũng không biết mình thân thế, hiện tại biết, liền biến ăn nói có ý tứ, trầm mặc ít nói. Ha ha. Nhị Mao cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì nha? Chu Thượng Trung không rõ ràng cho lắm. Ta cười hắn ăn nói có ý tứ, trầm mặc ít nói, cần thiết hay không? Nhị Mao cười nói. Chu Thượng Trung xem xét Nhị Mao một chút, ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo, bàn tay không có đánh tới trên người ngươi, ngươi khẳng định cảm giác không đến mức, chuyện này nếu là bày tại trên đầu ngươi, mặt của ngươi túi so với hắn còn rất dài. Nhị Mao sờ lên mặt mình, cười cười, không có nói tiếp. Ai, đúng, Chu Thượng Trung đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ta nghe nói Huyền Cách Tông đưa phần đại lễ cho hắn, tựa như là một viên hiếm thấy màu lam nhạt linh đan. Huyền Cách Tông luyện đan dược nhưng so sánh nhị sư thúc bọn hắn đáng tin cậy nhiều, cái này viên linh đan đoán chừng có thể trực tiếp khiến hắn tấn thân lam nhạt linh khí. Nhị sư thúc há lại chỉ có từng đó là không đáng tin cậy, hắn trực tiếp đem bản thân cho dạy bỏ không có. Nhị Mao nói, nhị sư thúc ngày bình thường cay nghiệt thiếu tình cảm, đối với hắn chết Chu Thượng Trung không có chút nào bi thương, chuyện trong dự liệu là chó liền thành thành thật thật canh cổng, bắt cái gì con chuột nha, đó là con báo làm sự tình. Chó cũng sẽ bắt con chuột, 3 tháng liền thường xuyên bắt. Nhị Mao thuận miệng nói, chút nghiêm túc, nói chính sự đâu, Chu Thượng Trung thấp giọng nói, ta nghe được cái tin tức, ta tông chủ khả năng đã bị người giết. Tông chủ chết hay không, trong lòng Nhị Mao rõ ràng nhất. Hơn nữa cật trận trước đây đã từng đã nói với hắn Huyền Vân Tông tông chủ bị người giết, nhưng hắn không thể ở Chu Thượng Trung trước mặt biểu lộ ra. Ngươi nghe ai nói? Nghe Bùi sư minh nói, Chu Thượng Trung nói, trong triều đình giống như có bọn hắn người, bọn hắn là từ quan phủ công văn bên trong đạt được tin tức. À, Nhị Mao xốc lên đệm giường, lấy ra kia phương hộp gỗ, tông chủ tín vật ở ta nơi này, cho ngươi đi, ngươi tới làm tông chủ. Chu Thượng Trung nhận lấy hộp gỗ, mở quan sát một trận, ngược lại đem hộp gỗ còn cho Nhị Mao, ta cũng không đường, đây không phải cái gì chuyện tốt, lại nói ta cũng làm không được, phân biệt đối xử mà cũng không tới phiên ta, cấp trên còn có cái lao nhị đâu, ngươi đem thứ này giấu đi, đừng cho hắn. Ngươi không thích đáng, ta như khi, Nhị Mao đem nhị sư thúc viết cáo tổ tế văn đưa tới, nhị sư thúc đã đem vị trí tông chủ chuyển cho ta. Nhìn qua tế văn, Chu Thượng Trung vui mừng quá đỗi, quá tốt rồi, giấy trắng mực đen, bằng chứng như núi, có cái đồ chơi này, lão nhị liền không thể tranh với ngươi, tuy nhiên lão già này một mực nhớ bản thân đương tông chủ đâu, làm sao bỏ được chuyển cho ngươi. Hắn vì hống ta làm việc, cho ta vẽ lên cái bánh nướng, Nhị Mao cười nói, mấy thứ này hắn vốn chỉ là cho ta nhìn một chút, cũng không có giao cho ta, vốn định đan dược sau khi luyện thành trở mặt không nhận nợ, không nghĩ tới không có luyện mấy ngày đan lô liền nổ. Được à, ngươi liền ở lại chỗ này làm ngươi quan côn tông chủ đi, không lo ăn uống, cũng rất thoải mái. Chu Thượng Trung nói đến chỗ này đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, tông chủ thế nhưng là lên bảng, treo hảo, Cửu Châu Minh có đại sự gì mà đều phải triệu tập tông chủ và trưởng môn thương lượng, lỡ như Cửu Châu Minh chưa từng làm triều đình, ngươi coi như xui xẻo. Không có gì đáng ngại, triều đình sẽ không làm khó ta. Nhị Mao nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại mở miệng hỏi, Vân Thường gần nhất thế nào? Không chút dạng, còn như thế, Chu Thượng Trung lắc đầu, ta nói qua với nàng mấy lần lời nói, này nương môn mũi bệnh lên trời, đối ta hở hững lạnh lẽo. Nàng đi đến Quy Nguyên phái về sau, cùng người nào đi tương đối gần? Nhị Mao hỏi. Trước đây hắn từng nghe qua Vân Thường cùng Cật Trần nói chuyện, biết triều đình trà trộn vào đi lĩnh hội thần thạch thiên thư không chỉ chính Vân Thường. Chu Thượng Trung nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nàng giống như cùng Huyền Khôn Tông một cái gọi Lê Vạn Thủy nữ đệ tử tương đối chơi đến, ta đến mấy lần đều trông thấy hai nàng cùng một chỗ nói thầm. Nhị Mao chậm rãi gật đầu, cái này Lê Vạn Thủy vô cùng có khả năng chính là triều đình một cái khác gian tế, người này hẳn là rất sớm đã tiềm phục tại Huyền Khôn Tông, ngày đó đồng hạ bọn người đến đây Lương Châu thám thính tin tức của thần thạch, thời gian rất ngắn liền biết được thần thạch thiên thư tình huống cụ thể, không có nội ứng, hắn không thể nào làm được điểm này. Ngắn ngủi trầm ngâm qua đi, Nhị Mao lên tiếng lần nữa, Lê Vạn Thủy là cái dạng gì người? Hẳn là so Vân Thường lớn một chút, cũng không đến 20, dài thật đẹp mắt, Chu Thượng Trung nói, nhắc tới cũng kỳ, Vân Thường suốt ngày như bức hống hống, nhưng là cùng Lê Vạn Thủy ở cùng một chỗ lại đang khách khách khí khí. Khách khí? Nhị Mao đột nhiên nhíu mày, Vân Thường là Khương Triệu nữ nhi, Khương Triệu là Vu sư người đứng thứ hai, Vân Thường khách khí với Lê Vạn Thủy, nói rõ Lê Vạn Thủy hoặc là Lê Vạn Thủy người sau lưng, thân phận so Khương Triệu còn muốn tôn quý. Ừm, Chu Thượng Trung gật đầu, Lê Vạn Thủy thật hòa khí, gặp người liền cười. Không có Vân Thường nhiều như vậy hùng ma bệnh. Ngươi về sau đối với các nàng hai tên cũng phải khách khách khí khí, Nhị Mao nói, coi như các nàng đối ngươi hở hững lạnh lẽo, ngươi cũng muốn cầm mặt nóng tiếp các nàng mông lạnh. Chu Thượng Trung nhíu môi quát tay, thứ, ta còn có một chút tiện ma bệnh à, người ta không để ý ta, ta còn không có mặt không có ra đi lên gót. Nghe ta chuẩn không sai, thời khắc mấu chốt có thể bảo bệnh. Nhị Mao nghiêm mặt nói, vì sao? Chu Thượng Trung không hiểu. Đừng hỏi, làm theo chính là. Nhị Mao nói, triều đình sớm muộn sẽ xông Cửu Châu Minh nổi lên, đến lúc đó ngoại trừ cái kia kẻ chết hay, lĩnh hội thần thạch thiên thư những đệ tử này hội thủ trong khi xông. Được thôi, nghe ngươi. Chu Thượng Trung đứng thẳng đứng dậy, không thể ở nữa, ta phải đi. Đừng có gấp, Nhị Mao mở miệng giữ lại, Hạ Huyền có hay không cùng các ngươi đồng hành? Chu Thượng Trung lắc đầu, không có. Hắn không đến lĩnh hội thần thạch thiên thư. Nhị Mao truy vấn. Không biết, Chu Thượng Trung lắc đầu, hắn cùng chúng ta không giống à, coi như đến cũng là đơn độc tới. Chu Thượng Trung đi vội vã, không đợi Nhị Mao mở miệng liền lại lần nữa hỏi, ngươi thật không đi với ta sao? Nhị Mao lắc đầu. Vậy được đi, dù sao Huyền Khôn Tông cách ta chỗ này cũng không phải rất xa, ta có thần đi áo, rảnh rỗi ta liền trở lại nhìn các ngươi. Chu Thượng Trung nói. Ngươi tiến vào liền không nhất định trở ra tới. Nhị Mao nói. Có ý tứ gì? Chu Thượng Trung nghi hoặc. Nhị Mao nói, ta cảm giác thần thạch cũng không ở Huyền Khôn Tông, các ngươi đi Huyền Khôn Tông chỉ là từ cái này bên trong nấn ná trung chuyển, sau đó mới có thể tiến đến thần thạch chỗ khu vực, để bảo đảm không ai tiết lộ phong thanh, một khi tiến vào một khu vực như vậy, hành động của các ngươi rất có thể sẽ bị hạn chế. Không thể nào. Chu Thượng Trung bán tín bán nghi. Nhị Mao đứng dậy xuống đất, đi đến góc tường trang một túi đồng tệ đưa cho Chu Thượng Trung. Ta không muốn, ta còn có tiền. Chu Thượng Trung khoát tay. Cầm, Nhị Mao đem túi tiền kín đáo đưa cho Chu Thượng Trung, dọc đường thành trì hoặc là thị trấn, đem những này tiền toàn bộ dùng xong. Ta cho ngươi biết mua cái gì, ngươi cẩn thận nhớ kỹ, có thể trường kỳ bảo tồn trao cùng đậu nhự nhiều mua một số, nhỏ bình mà mật ong có thể mang bao nhiêu, không tốt thịt muối tốt nhất có thể mang lên mấy chục cân, xà phòng cùng tạo phấn tận khả năng mang nhiều, đúng, còn có giấy vệ sinh. Nhất định phải nhiều mua. Chu Thượng Trung liên tục khoát tay, ai ai ai, ngươi nghĩ gì thế, ta là đi lĩnh hội thần thạch thiên thư, lại không phải đi nhập giám ngồi tù. Nhị Mao nghiêm mặt nói, về sau hành động của các ngươi nhất định sẽ bị hạn chế, dưới mắt Cửu Châu Minh còn có thể cam đoan các ngươi các loại chi phí, một khi cùng triều đình đánh nhau, có thể kịp thời cung cấp khẩu phần lương thực của các ngươi cũng không tệ rồi, ta để ngươi mang những vật này không phải để chính ngươi dùng, đương chi phí thiếu, ngươi liền có thể lợi dụng những vật này đi kết giao bằng hữu, nếu như ngươi xem không hiểu thiên thư, liền có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo. Chu Thượng Trung nhíu mày nghiêng đầu, bán tín bán nghi. Nhị Mao tiếp tục nói, ngươi lần này đến liền cùng nhập giám ngồi tù không sai biệt lắm, coi như ngươi hai mắt bôi đen, muốn nửa đường rời khỏi, bọn hắn cũng sẽ không để ngươi ra, bởi vì một khi thả ngươi ra, ngươi liền có thể tiết lộ phong thanh, nhất định phải nghe ta, đem hết khả năng mang ta nói những vật này, có thể mang 100 cân, tuyệt không mang 99. Thật hay giả? Chu Thượng Trung nhíu môi, ta phải lớn bao bọc nhỏ làm cùng chạy nạn, bọn hắn sẽ châm biếm ta. Thật, đừng sợ người khác chế cười, tận khả năng nhiều mua, nhất là giấy vệ sinh, nhất định phải mua, nữ nhân so nam nhân càng cần hơn những vật này. Nhị Mao trịnh trọng căn dặn. Được, ta liền tin ngươi một lần. Chu Thượng Trung gật đầu. Nhị Mao lại nói, cho dù mua đủ đồ vật cũng muốn dùng ít đi chút, 3 năm 5 năm bên trong các ngươi rất có thể ra không được, ngoài ra, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết là ta cho ngươi ra chủ ý. Vì cái gì? Chu Thượng Trung nghi hoặc. Đừng hỏi nữa, đi nhanh đi chương 92, tham ngộ thôi diễn chương 92, tham ngộ thôi diễn. Chu Thượng Trung vốn là đi vội vã, nhưng Nhị Mao một phen làm hắn đầu óc mơ hồ, đừng, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, vì cái gì không thể nói cho người khác biết là ngươi ra chủ ý. Ngay tại Nhị Mao suy nghĩ làm sao cùng hắn giải thích lúc, Chu Thượng Trung lanh chanh nghĩ đến nguyên nhân, à, ta đã biết, ngươi là sợ đến lúc đó cùng ngươi đoán không giống, ta muốn nói là ngươi ra chủ ý ngu ngốc, mặt mũi ngươi không nhịn được, đúng không? Không đúng, Nhị Mao lắc đầu, tóm lại ta là nói với ngươi, có nghe hay không tùy ngươi. Vẫn là nghe ngươi à, lỡ như thật làm cho ngươi đoán đúng, người khác đều không mang đồ vật, liền ta mang theo một đồng lớn, đến lúc đó ai cũng đến cầu ta. Chu Thượng Trung đắc ý cười xấu xa. Đi thôi. Nhị Mao khoát tay thúc giục. Đúng rồi, ngươi tại sao muốn để cho ta lấy lòng Vân Thường các nàng? Chu Thượng Trung lại hỏi. Chu Thượng Trung cũng không biết Vân Thường chân thực thân phận, Nhị Mao tự nhiên cũng không thể nói với y cùng Vân Thường giữ gìn mối quan hệ, Vân Thường chí ít sẽ không hại hắn, chỉ có thể mập mờ suy đoán, người này về sau chúng ta cần phải. A, Chu Thượng Trung gật đầu quay người, được rồi, ngươi ngủ đi, ta đi. Nhị Mao ngáp lên, ngửa người nằm bật xuống, cho ta đóng cửa lại. Chu Thượng Trung không có nhận lời nói, cũng cố ý không cho hắn đóng cửa, sau khi ra cửa trực tiếp đi về phía đông. Nhị Mao vốn là rất buồn ngủ, nhưng bị Chu Thượng Trung dạy vò như thế lập tức, lại nghĩ ngủ ngược lại không ngủ được, tràn trọc một trận, dứt khoát bỏ lên, góp lấy ánh đèn đọc qua từ nhị sư thúc trong phòng tìm ra kia hai quyển bí kíp. Bây giờ việc vật đều xử lý xong, tiếp xuống nên luyện khí học pháp thuật, lương châu âm thuật bên trong không có liên quan tới luyện khí tâm pháp cùng pháp thuật cụ thể ghi chép, chỉ có nêu rõ những nét chính của vấn đề tổng cương, hắn mặc dù nội tính rất cao, lại khổ vì nội tình quá mỏng, khuyết thiếu cơ bản thưởng thức, mù quáng thôi diễn không có chỗ xuống tay, Huyền Vân tông pháp thuật đến từ lương châu âm thuật, bởi vì cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc, xem trước một chút người, khác là thế nào thôi diễn, cũng có thể cho bản thân cung cấp một số tham chiếu. Luyện khí cùng tác pháp là hỗ trợ lẫn nhau, tu vi linh khí là thi triển pháp thuật tiền đề, không có tu vi linh khí liền thi triển không được pháp thuật, bất kể tất cả tác pháp trình tự đều là chính xác, pháp thuật cũng sẽ không có hiệu quả, bởi vì tác pháp bản chất là lợi dụng thể nội linh khí cùng giữa thiên địa linh khí sinh ra cảm ứng cũng tăng thêm khống chế, đồng dạng một loại pháp thuật, tác pháp người tu vi linh khí càng cao, pháp thuật uy lực lại càng lớn. Thận trọng suy nghĩ cùng cân nhắc qua đi, Nhị Mao làm ra một cái sáng suốt quyết định, đó chính là luyện khí phía trước, học tập pháp thuật ở phía sau, các tông các phái luyện khí tâm pháp mặc dù có chia cao thấp, bản chất lại đang cơ bản giống nhau, đều là thổ nạp tụ tập, sau đó xông huyệt quá quan, cuối cùng liên thông tinh lạc. Luyện khí đến sớm một chút ra tay, đó là cái chậm công phu, bất kể có hoàng thất hỗ trợ tìm kiếm linh vật, cũng chỉ có thể ra tốc mà không thể tốc thành. Huyền Vân Tông hiện có những pháp thuật này không có gì ra dáng, cũng không đáng đến hắn lãng phí tinh lực đi học, muốn học lợi hại pháp thuật, chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh hội lương châu âm thuật đến đạt thành. Bốn canh thời gian, bối rối dâng lên, Nhị Mao thổi tắt ngọn đèn lại ngủ cái hồi lung giác. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là sáng sớm giờ mão, Nhị Mao không đói bụng, liền không có đi phòng bếp nấu cơm, lúc này bình dân ba cánh đều là một ngày hai bữa ăn, một ngày ba bữa phần lớn là nhà giàu sang. Kỳ thực mặc kệ là một ngày hai bữa ăn vẫn là một ngày ba bữa đều là không đúng, đói thì ăn mới là chính xác nhất, ngũ tạng lục phủ cũng không có gì quy luật có thể nói, bởi vì mỗi một bữa ăn đồ vật cũng không giống nhau, tiêu hóa những vật này cần thời gian cũng không giống. Muốn động rất dễ dàng, phần lớn người cũng có thể làm đến, nhưng là muốn yên tĩnh sẽ rất khó, bởi vì phần lớn người đều là đội vàng lại phù phiếm, so với tính tư minh tưởng phí công, bọn hắn càng ưa thích không cần động não cực khổ thân. Ưa thích làm việc, không thích muốn sự tình là phần lớn người bệnh chung, có chút là vì sinh kế bức bách, không biết ngày đêm công việc, không có thời gian suy nghĩ, mà có chút thì là lười nhác suy nghĩ. Muốn chân chính yên tĩnh suy nghĩ sâu xa xa chú ý, thôi diễn lĩnh hội, chẳng những yêu cầu nội tâm trầm tĩnh, còn phải không có mưu sinh sống tạm áp lực mới được, nếu như một ngày không kiếm sống mà liền không có cơm ăn, chính là thánh nhân trí giả cũng không có tinh lực suy nghĩ khác. Nhị Mao dưới mắt không có bất kỳ cái gì sinh tồn áp lực, cũng không có ngoại lai ảnh hưởng cùng cái nhiễu, dưới loại tình huống này, hắn liền có đầy đủ tinh lực cùng thời gian đến cân nhắc suy nghĩ. Trước đây hoàng thất đã từng cho hắn mang về không ít linh vật, hoàng thất đối linh vật cùng dược thảo hay là vô cùng hiểu rõ, nàng biết dạng gì linh vật có dạng gì dược hiệu, tuy nhiên nàng đối linh vật cùng dược thảo hiểu rõ chỉ là nguồn gốc từ nàng nhạy cảm dị loại bản năng, mà không phải đến từ đối loại này linh vật tự thân thuộc tính ngũ hành hiểu rõ. Những này linh vật cùng dược thảo đã cất đặt rất lâu, nhưng Nhị Mao cũng không có nóng lòng phục dụng, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, những lời này là có đạo lý, tại phục dụng những này linh vật cùng dược thảo trước đó, hắn nhất định phải biết rõ ràng bọn chúng thuộc tính ngũ hành cùng tự thân ngũ tạng lục phủ thuộc tính ngũ hành, thậm chí ngũ tạng lục phủ đối ứng huyệt đạo cùng kinh lạc, để cầu làm được bắn tên có đích, vật tận kỳ dụng, đốn cây liền phải dùng búa, cắt cỏ liền phải dùng liêm đao. Mấy ngày sau, Nhị Mao mới bắt đầu khoanh chân thổ nạp, uống thuốc luyện khí, kỳ thật không cần linh vật cùng dược thảo trợ lực, hắn cũng có thể luyện khí, nhưng tốc độ sẽ chậm rất nhiều, thuốc bổ là hữu dụng, nói thuốc bổ vô dụng đều là mua không nổi thuốc bổ. Hắn trước đây chưa từng luyện khí, không nói những cái khác, chính là thời gian dài ngồi xếp bằng hắn liền chịu không được, nhiều lắm là một canh giờ hắn an vị không ở, lập tức đi giày xuống đất, thì chỉ có thể vây quanh đồng nhân tường tận xem xét dò xét, thì chỉ có thể cầm bản tông bí tịch từ trên quảng trường dạo bước nhìn duyệt, hoặc là ngồi ở trước cửa phơi nắng, hồi ức cân nhắc đã thuộc nằm lòng Lương Châu âm thuật. Luyện khí là cái chậm công phu, một lần là xong là không thể nào, điểm này Nhị Mao có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, cũng không nóng nảy, tuy nhiên theo đối với pháp thuật thôi diễn cùng lĩnh hội, hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề, đó chính là tác pháp trình tự quá mức rườm rà, lại là bày pháp khí lại là đọc chú ngữ, còn phải phối hợp bộ pháp cùng chỉ quyết, hơn nữa rất nhiều pháp thuật đều không phải là lập tức liền có thể có hiệu quả, cho dù tác pháp hoàn thành cũng cần chờ đợi một đoạn thời gian. Đây cũng không phải là cái nhỏ thiếu hụt, mà là cái thói xấu lớn, lâm trận đối địch phải bị thua thiệt, tay mình bận bịu chân loạn giày vò đường này, pháp thuật còn không có hiệu quả đâu, đối thủ đã vọt tới trước người giơ tay chém xuống. Muốn đền bù cái này, nhất trí mệnh nhược điểm có hai tên phương pháp, một là tại học tập pháp thuật đồng thời học tập võ công, còn có một cái phương pháp chính là nghĩ cách rút ngắn tác pháp có hiệu quả thời gian, cân nhắc qua đi, Nhị Mao lựa chọn cái sau, bởi vì cái gọi là thuật hữu chuyên công, người tinh lực là có hạn, không có khả năng mọi thứ thông mọi thứ tinh, chỉ có thể chọn thứ nhất mà sở trường. Sau đó một đoạn thời gian rất dài Nhị Mao đều ở khổ tư như thế nào mới có thể nhanh chóng tác pháp, nếu như pháp thuật không thể nhanh chóng có hiệu quả, cùng luyện khí quân nhân động thủ so chiêu mà cũng rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Hoàng thất cũng biết Nhị Mao ở khổ tâm cân nhắc, liền tận lực không quấy rầy hắn, có đôi khi Nhị Mao mất ăn mất ngủ, nàng sẽ còn nếm thử nấu cơm, tuy nhiên nàng đối chủ nghệ nhất khiếu bất thông, nấu cháo cơm thì chỉ có thể chưa chín kỹ thì chỉ có thể rán nổi. Theo thời gian trôi qua, trung quanh hương nhân dần dần biết đệ tử của Huyền Vân Tông hoặc chết hoặc đi, trên núi đã không có người nào, mùa xuân là thời kỳ chuyển tiếp gặp nhiều khó khăn thời tiết, đều nói cả đời gian kế, rất nhanh liền có người xấu để mắt tới Huyền Vân Tông. Chương 93, giả thần giả quỷ chương 93, giả thần giả quỷ trước hết nhất mất trộm chính là ở vào đỉnh núi chỗ cao mấy tòa nhà phòng ở. Đó là tiền nhiệm tông chủ và hai vị sư thúc nơi ở, bởi vì Nhị Mao ngày bình thường rất ít hướng đỉnh núi đi, cũng không biết mất trộm cụ thể là lúc nào, tuy nhiên nhìn xuống đất bên trên dấu chân cùng bị cậy mở ổ khóa, mất trộm hẳn là phát sinh ở trước đây không lâu. Cái này mấy tòa nhà trong phòng vật phẩm quý giá rất sớm trước đó liền bị nhị sư thúc bọn người chuyển xuống tới, trong phòng cũng không có gì thứ đáng tiền, mất trộm cũng bất quá là bao quát lư hương ở bên trong các loại khí cụ bằng đồng cùng một số sinh hoạt dụng cụ. Phát hiện trên núi chiêu tặng, tiếp xuống một đoạn thời gian Nhị Mao liền tăng lên tuần sơn số lần, cũng không lâu lắm liền phát hiện một đám bộ dạng khả nghi người, bởi vì Đông Sơn trước đây cháy thiêu chết không ít cây cối, liền có một đám hương dân chạy đến Đông Sơn đốn tuổi. Lúc này mặc dù nhiều có sơn lâm, nhưng phần lớn sơn lâm đều là có chủ chi vật, không phải về quan phủ vu sư chính là trở lại quê hương thân phú hộ, người bình thường là không thể tùy tiện vào núi đốn tuổi cùng đi săn, rừng sâu núi thẳm nhưng thật ra không ai quản, nhưng bình thường nông dân cũng sẽ không hướng trong núi sâu đi, đến một lần nơi đó có ăn người hùng cầm mánh thú. Thứ hai coi như từ trong núi sâu chặt đuổi, đọc ra tới thời điểm cũng muốn dọc đường có chủ sơn lâm, một khi bị nhìn núi bắt được người, đốn tuổi nông dân liền có miệng chớ biện, nói mình là ở vô chủ trong núi sâu chặt đuổi, nhìn núi người cũng sẽ không tin tưởng. Đông Sơn là Huyền Vân Tông tài sản riêng, là có quan phủ ban phát khế đất, hương dân chạy đến Đông Sơn đốn tuổi kỳ thật cùng trộm cắp không có gì khác biệt. Mắt thấy những này hương dân quần áo tạc ơi, mặt có đói, Nhị Mao liền động lòng chắc ẩn, mặc dù nhìn thấy bọn hắn ở Đông Sơn đốn tuổi, cũng không có tiến lên xua đuổi, phản chính sơn bên trên bụi rậm chính ý cũng dùng không hết, đưa bọn hắn một số cũng không sao. Tuy nhiên rất nhanh hắn liền phát hiện bản thân tha thứ cũng không để những cái kia hương nhân thấy tốt thì lấy, ngược lại làm bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, làm tầm trọng thêm, mới đầu chỉ là 4-5 người, về sau dần dần tăng nhiều, mấy ngày sau chạy đến Đông Sơn đốn tuổi đã nhiều đến hơn 10 người. Mắt thấy thế cục sắp mất khống chế, Nhị Mao không dám tiếp tục bỏ mặc, liền tiến đến Đông Sơn tiến hành ngăn lại. Đối mặt Nhị Mao ngăn lại, những này hương dân mới đầu cũng không có tới cứng rắn, mà là tiếng buồn bã năn nỉ, chỉ nói trong nhà thiếu tuổi nghèo rất mồm tơi, cầu hắn xin thương xót, giơ cao đánh khẽ thả bọn họ đi. Đối mặt đám người cầu khẩn, Nhị Mao lại lần nữa mềm lòng thỏa hiệp, để bọn hắn mang đi chặt xuống tuổi, chỉ là căn dặn bọn hắn về sau đừng lại tới. Hương dân ngoài miệng đáp ứng, nhưng ngày kế tiếp lại tới, đối mặt Nhị Mao lần nữa ngăn lại, đám người thái độ biến rất là cường ngạnh, chẳng những không có lập tức rời khỏi, ngược lại chỉ trích Nhị Mao vi phú bất nhân, một người bá chiếm nhiều như vậy điển sản ruộng đất sơn lâm, thà rằng bỏ mặc tuổi mục nát cũng không cho bọn hắn chặt cây lấy dùng. Bởi vì đối phương người đông thế mạnh, lại khí thế hùng hùng, Nhị Mao chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Tới lúc chạm vào tối, Nhị Mao bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, nhìn thấy khói bếp, liền có hương dân từ Đông Sơn xuống tới, lấy cớ lấy nước uống, kỳ thực là nhìn hắn phòng bếp có hay không mễ lương. Mắt thấy trong phòng bếp chất đống lượng lớn mễ lương, còn có rất nhiều cá sông khói thịt muối, đám người tức thời hai mắt sáng lên, đều chen tại cửa ra vào hướng Nhị Mao yêu cầu. Nhị Mao là gặp qua việc đời người, biết nếu như mình nhượng bộ nữa, thế cục liền sẽ triệt để mất khống chế, dưới tình thế cấp bách hai tay cắt chấp nhất đem dao phay ngăn tại cổng, trợn mắt quát lớn, mệnh lệnh đám người lập tức rời đi. Mắt thấy hắn thật tức giận dữ tợn, mấy con chó lại tại một bên nhe răng trợn mắt, đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám tụ chúng ăn cướp trắng trợn, trải qua do dự, cuối cùng vẫn tâm không cam tình không nguyện đi. Đợi đám người rời khỏi, Nhị Mao rời khỏi phòng bếp, đi vào phía nam góc tường, nhìn xem đám người kia chậm rãi ung dung hướng đi về hướng đông, đám người hành tẩu thời điểm một mực tại châu đầu ghé hai, thấp giọng trò chuyện, khỏi cần nói, đã ghi nhớ trong phòng bếp lương thực, đang thương lượng như thế nào chuẩn đoạn. Nhị Mao lo lắng trở lại phòng bếp tiếp tục nhóm lửa, những năm này hắn đi theo lão quẻ bốn phía phiêu bạn, vất vả lắm mới có như thế một chỗ cư trú chỗ, cũng không thể khiến cái này hương dân làm hỏng, nhìn những người này tư thế, không cần chờ đến ngày mai, buổi tối hôm nay liền sẽ tụ chúng cấp đoạn, dưới mắt Huyền Vân Tông chỉ còn lại có hắn cùng hoàng thất, cái này nhưng như thế nào ứng đối. Vốn muốn đi cùng hoàng thất thương lượng đối sách, lại phát hiện ra hỏa này không trong phòng, hoàng thất cũng không phải là thời khắc đợi ở trên núi, thường xuyên sẽ đi ra ngoài đi dạo chơi bừa. Nhị Mao lập tức lại nghĩ tới bá quan, hắn có cật trần cho hắn viết thư, còn có một mặt bách phu trưởng lệnh bài, cầm hai thứ đồ này tiến đến báo quan, quan phủ nhất định sẽ không bỏ mặc. Tuy nhiên báo quan suy nghĩ rất nhanh liền bị hắn bỏ đi, đến một lần thời gian không còn kịp rồi. Thứ hai, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chẳng những triều đình ở Cửu Châu Minh sắp xếp gian tế, Cửu Châu Minh cũng tại triều đình bên trong ẩn nút nội ứng, một khi để người của Cửu Châu Minh biết mình cùng triều đình có nhiều gặp nhau, những ngày an nhàn của mình cũng liền đến cùng mà rơi vào đường cùng. Nhị Mao chỉ có thể lấy ra lão quẻ cho hắn chế tạo cái kia thanh trường đao, buổi tối hôm nay nhất định phải ngăn lại những cái kia hưng dân, bất kể động đao đổ máu cũng ở đây không tiếc. Những năm này hắn không có tiếp xúc mấy cái quan lại quyền quý, liên hệ nhiều nhất chính là chợ búa hưng dân, thương dân thuần phát là thật, nhưng tham lam cũng là thật. Thương dân chân thành là thật, nhưng bọn hắn nông cạn cũng là thật. Ngoài ra được một tức lại muốn tiến một thước là tất cả mọi người bệnh chung, ma bệnh đều là quen ra, buổi tối hôm nay bọn hắn dám đoạt lương, trời tối ngày mai liền dám phá nhà cửa. Ngay tại hắn nắm lấy trường đao quay người rời khỏi thời điểm, thoáng nhìn phía dưới đột nhiên nhìn thấy đặt ở trên bệ cửa sổ kia phiến màu vàng giáp phiến. Nhìn thấy giáp phiến trong ngay mắt, Nhị Mao tức thời dũng khí đại tráng, cái này màu vàng giáp phiến là hắn từ nhị sư thuốc giày bên trong tìm được, trước đây hắn đã từng kiểm thử qua, chỉ cần đem giáp phiến tiếp thân cất đặt, bản thân liền có thể biến mất thân hình. Nhị Mao đem ẩn thân giáp phiến ôm vào trong lòng, quay người muốn đi, ý nghĩ chợt lóe lên qua đi lại quay người trở về, đem trường đao thả lại đầu giường, hắn mục đích chỉ là đuổi đi những cái kia hương dân mà không phải giết chết bọn hắn, có cái này ẩn thân giáp phiến, cũng không cần thiết phải dùng đao, dùng côn là được rồi. Trở lại phòng bếp ăn xong cơm tối, Nhị Mao đem cậu tử mang về Tây Dương đóng lại, bản thân thì trở lại Đông Dương, biến mất thân hình, ngồi ở trên bậc thang tĩnh tọa chờ đợi. Ngồi một lát, Nhị Mao đột nhiên nghĩ đến nếu như chính mình chỉ là ẩn thân đánh chạy bọn hắn, chấn nhiếp hiệu quả có vẻ như không quá đủ, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhất định phải đem bọn hắn sợ mất mật mới được. Nghĩ đến đây, Nhị Mao trong đầu lập tức nổi lên một cái to gan suy nghĩ, lợi dụng ẩn thân giáp phiến, giả quỷ. Nhị Mao có cái quen thuộc, đó chính là phạm là điều kiện cho phép, hắn đều sẽ đem một việc cố gắng làm được thập toàn thập mỹ, cho dù là giả thần giả quỷ. Hắn cũng hy vọng bản thân trang càng giống, bởi vì trang càng giống, chấn nhiếp cùng đe dọa hiệu quả lại càng tốt. Trầm ngâm qua đi, Nhị Mao đứng dậy đi Vân Thường lúc trước ở lại gian phòng. Vân Thường lúc gần đi đem phần lớn đồ vật đều mang đi, chỉ còn lại có hai kiện quần áo cũ còn ném ở trong phòng. Tìm được Vân Thường quần áo cũ, Nhị Mao lại đi cất đặt tạp vật gian phòng tìm ra một đầu dài hơn một trượng dây gai, cuối cùng lại đi nhị sư thúc gian phòng tìm ra một bình mã xương lân. Loại này xương lân lấy từ tản mát ở nghĩa địa các nơi bạch cốt, gặp gió tự đốt, có thể dùng đến thi triển pháp thuật. Chuẩn bị thỏa đáng, trời cũng đen. Trung tuần trước đó, mặt trăng xuất hiện sớm. Trung tuần về sau, mặt trăng xuất hiện muộn, chính vào thượng tuần, trời tối đồng thời mặt trăng cũng bay lên trời cao, bởi vì không phải trăng tròn, ánh trăng liền không nhiều sáng tỏ, mặc dù có thể thấy mọi vật, lại đang loáng thoáng, mông lung. Nhị Mao đoán không lầm, đám kia hương dân một mực không hề rời đi, mà là giấu ở đồng sơn bên trong. Sau khi màn đêm buông xuống, một đám người rời khỏi chỗ ẩn thân, trùng trùng điệp điệp hướng phía phòng bếp phương hướng đi tới. Nhị Mao luyện khí cũng có chút thời gian, lúc này mặc dù chưa tấn thân đỏ nhạt linh khí, nhưng cũng có chút nhìn ban đêm trí năng, theo đối phương dần dần đến gần. Hắn có thể nhìn thấy những người này trong tay đều cầm đao bổ củi cùng cây gỗ, rất hiển nhiên, bọn hắn đã quyết tâm, có thể trộm liền trộm, trộm không thành tự đoạn. Không bao lâu, mọi người đi tới cửa phòng bếp trước, mọi người ở đây chuẩn bị phá cửa mà vào thời khắc, mặt phía bắc cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đoàn sâm bạch quỷ hỏa. Đám người thấy thế đều quay đầu bất vọng, nhưng vào lúc này, một kiện xiêm y màu trắng đột nhiên từ hắc ám bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi có trông thấy được không? Người nói chuyện giọng mang thanh âm rung động. Không đợi đám người nói tiếp, mặt phía bắc lại lần nữa truyền đến một tiếng ngân kéo giọng quái thanh, ta chết thật thê thảm a. Quái thanh truyền đến, đám người tức thời sôi trào, quỷ nha. Mọi người ở đây chạy tứ tán thời khắc, một người trong đó đột nhiên ngửa mặt ngã xuống đất, lập tức hai tay chụp vào cổ của mình, a, cứu mạng a. Đám người nghe tiếng quay đầu, chỉ gặp ngã xuống đất người kia ngay tại hướng bắc di động, mọi người ra đầu tê dại là nhìn người kia cử động rõ ràng là có đồ vật gì phủ lấy cổ của hắn hướng bắc kéo dài, mà đám người lại hoàn toàn không nhìn thấy trên cổ hắn có đồ vật gì. Nhưng vào lúc này, một chùm sâm bạch quỷ hỏa lại lần nữa trống rông xuất hiện, sau đó lại gặp kia không đầu không chân áo trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngã xuống đất người kia chấn kinh quá độ, rất nhanh đã hôn mê, đám người lúc này đã bị sợ vỡ mật, chỗ nào còn chú ý đến bọn hắn, hô to gọi nhỏ, lộn nhào hướng đông chạy. Mọi người hoảng sợ là, cho dù bọn hắn đã chạy ra thật xa, cái kia không đầu quỷ vẫn đi theo phía sau, thỉnh thoảng phát ra khủng bố quái thanh, không được chạy, đều lưu lại theo giúp ta chương 94, tự mình chuẩn bị chiến đấu chương 94, tự mình chuẩn bị chiến đấu Nhị Mao quyết tâm muốn đem những này hương dân một lần dọa sợ, đương nhiên sẽ không thấy tốt thì lấy, từ đầu đến cuối đi theo đám người sau lưng ngân kéo giọng tiến hành đe dọa, thỉnh thoảng sẽ còn ném ra một thanh xương lân thuốc. Đẩy sinh trưởng quỷ hỏa, tăng thêm khủng bố âm u Vân Thường món kia cũ y phục hắn cũng một mực trộm trong tay, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cao cao căng lên, y phục tuột tay về sau ngay lập tức sẽ trống rông xuất hiện, mà khi Nhị Mao lại lần nữa tiếp được về sau, y phục liền sẽ tùy theo ẩn hình. Đám người hoảng hốt chạy bừa, tứ tăng chạy, Nhị Mao một hơi đuổi theo ra mấy dặm, đem mọi người bị hù vong hồn đại mạo, kẻ ra quần. Mắt thấy mục đích đã đạt tới, Nhị Mao liền đình chỉ đuổi theo, ngồi ở lưng núi chỗ cao, nắm lô mũi tiếp tục học quỷ đều, kỳ thực hắn cũng không biết quỷ là thế nào đều, chỉ là cố ý thả chậm ngữ tốc, phát ra một số khủng bố khiếp người âm thanh. Mắt thấy đám người chạy xa, Nhị Mao cũng chơi chán, lúc này mới hài lòng bay đầu trở về. Mấy ngày nay hắn sinh một bụng ngất khí, giờ phút này rốt cục hạ giận đã thoải mái. Đối với hương dân được một tức lại muốn tiến một thức cùng lấy oán trả ơn, Nhị Mao kỳ thật cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì những năm này những chuyện tương tự hắn trải qua nhiều lắm, biết rõ đáng thương người tất có chỗ đáng hận, coi như nhất thời sinh lòng chắc ẩn, đối với những người này làm việc thủ, cũng chưa từng trông cậy vào đối phương sẽ mang ơn, có ơn tất báo. Đi đến nửa đường, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một người ảnh nhi, nhìn chăm chú nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện người kia chính là lúc trước bị bản thân dọa ngất cái kia. Người này là cái tặc mi thử nhãn nam tử trung niên, bởi vì lúc trước chấn kinh quá độ, lúc này đã là thần hồn nát thần tính, nghi thần nghi quỷ, hành tẩu thời điểm trái trương phải nhìn, nơm nớp lo sợ. Nhị Mao giòn rén vây quanh người này sau lưng, hít một hơi thật sâu, hướng về phía người này phần gãy thổi một luồng lương khí. Hắn nguyên bản định thổi xong cái này ngụm khí lạnh về sau lại náo ra một chút dọa người động tĩnh, chưa từng nghĩ một luồng lương khí thổi ra, người kia tức thời bị hù vong hồn đại mạo, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại lần nữa dọa ngất tới. Mắt thấy đối phương như thế không trải qua đùa, Nhị Mao cảm thấy nhàm chán, cũng không để ý tới người kia, cầm món kia cũ y phục một mình trở về. Trở lại Đông Sương, Nhị Mao đầu tiên là nhặt lên trên đất dây thừng, sau đó lại đem kia cũ y phục đưa về Vân Thường gian phòng. Hắn biết Vân Thường sẽ không lại trở về, nhưng một kiện đồ vật lúc trước từ chỗ nào cầm, hắn luôn luôn theo thói quen đem nó thả về chỗ cũ. Những năm này Nhị Mao đi theo lão quẻ bốn phía phiêu bạt, nén giận chính là chuyện thường ngày, ít có hôm nay như vậy mở mày mở mặt, vừa nghĩ tới đêm nay qua đi, bên ngoài liền sẽ lời đồn Huyền Vân Tông náo quỷ, hắn liền không nhịn được muốn cười, biện pháp này thật tốt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trở lại Tây Sương, mở cửa thả ra cậu tử, Nhị Mao lại đi sát vách nhìn thoáng qua, phát hiện hoàng thất còn chưa có trở lại. Bởi vì hoàng thất trước đây đã từng cả đêm không về, Nhị Mao cũng không lo lắng nàng, cũng lười suy nghĩ hoàng thất đi làm cái gì, gia hỏa này mỗi ngày ăn cơm cũng không nhiều, hắn hoài nghi hoàng thất mỗi lần rời khỏi đều là đi ra ngoài ăn cỏ đi, dù sao gia hỏa này đã từng nói bản thân cùng hiệu là họ hàng gần, ăn cỏ cũng hợp tình hợp lý. Vừa trở về phòng nằm xuống, hoàng thất liền trở lại, không phải tay không trở về, mà là một tay mang theo một cái vỏ rượu, một tay nắm lấy một bao điểm tâm. Nhị Mao thường xuyên từ phía đông thị trấn cho hoàng thất mua rượu, nhận ra chỗ kia tiểu quán giả rượu cái bình là cái dạng gì, gặp hoàng thất lần này mang về bình rượu cũng không thuộc về nhà kia tiểu quán, liền thuận miệng hỏi, người chạy đi đâu? Một ngày cũng không thấy người, đi một chuyến Hoàng Kỳ trấn. Hoàng thất đem túi kia điểm tâm đưa cho Nhị Mao. Ngươi chạy Hoàng Kỳ trấn đi làm cái gì rồi? Chỗ kia ở xa ở ngoài ngàn dặm nha. Nhị Mao có nhiều ngoài ý muốn, Hoàng Kỳ trấn ở vào Dự Châu cùng Lương Châu chỗ giao giới, là xuôi nam bắc thượng, đông tiến đi tây phương giao thông yếu đạo, hắn lần đầu gặp được đồng hạ ngay tại Hoàng Kỳ trấn. Cấp cho ngươi sự tình đi, Hoàng thất chỉ túi kia điểm tâm, mức hoa quả, nhanh ăn đi. Nhị Mao trở tay đem túi kia điểm tâm phóng tới một bên, ngược lại mở miệng truy vấn, ta để ngươi làm chuyện gì rồi? Hoàng thất cầm qua Nhị Mao uống nước dùng chén sành, lên giường ngồi xếp bằng, tự rót tự uống, ngươi không phải suốt ngày lẩm bẩm không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra sao, ta ra ngoài cho ngươi tìm hiểu tin tức đi. Tìm hiểu tin tức cũng không cần chạy đến ở ngoài ngàn dặm nha. Nhị Mao nhíu mày, Hoàng Kỳ trấn rồng rắn lẫn lộn, ngươi đến đó quá nguy hiểm. Hoàng thất thuận miệng nói, Lương Châu lúc đầu cách trung thổ liền xa, muốn nghe được một chút tin tức hữu dụng, chỉ có thể chạy đến ở ngoài ngàn dặm. Ngươi cũng thăm dò được cái gì rồi? Nhị Mao hiếu kỳ hỏi thăm. Bên ngoài đàm luận nhiều nhất chính là ngươi, đều biết ngươi bị Cửu Châu Minh cho tìm được. Hoàng thất nói, ồ, bọn hắn đều nói ta cái gì? Nhị Mao truy vấn. Hoàng thất uống một hớp rượu, tắt lưỡi lắc đầu, bọn hắn cũng không nhận ra ngươi, cũng không biết nội tình, chỉ biết là Hạ Mộc Nhi tử bị Cửu Châu Minh cho tìm được, dạng gì suy đoán đều có người nói triều đình nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi, cũng có người nói ngươi mới là hoàng bị người thừa kế, thương lượng muốn đuổi đi Quy Nguyên phái vì ngươi hiệu lực. Còn có cái gì? Nhị Mao lại hỏi. Ngươi không phải một mực buồn chồn lão quẻ là ai sao? Ta cho ngươi nghe được. Hoàng thất để chén rượu xuống hưng phấn nói, cha ngươi thủ hạ hoàn toàn chính xác có một người thống lĩnh kỵ binh đại tướng quân, vóc dáng không cao, có nhiều mưu trí, người này gọi Cơ Hữu Đức. Nghe được hoàng thất ngôn ngữ, Nhị Mao chậm rãi gật đầu, kỳ thực trước đây hắn đã đoán được lão quẻ chính là Cơ Hữu Đức, chỉ là một mực không có cơ hội tiến hành xác nhận. Hoàng thất tiếp tục nói, nghe bọn hắn nói, gia gia ngươi chỉ sinh hai tên nhi tử, đại bá của ngươi chính là Hạ Đế, cha ngươi chính là Vương gia, về sau đại bá của ngươi nhanh bệnh chết, liền đem cha ngươi từ Nam Hoàng quân doanh triệu hồi đi, bọn hắn suy đoán đại bá của ngươi đem cha ngươi triệu hồi đi là vì khiến hắn kế thừa đế vị, nhưng là cha ngươi cùng đại bá của ngươi đều không thế nào nghe thần linh cùng vu sư bài bố, hơn nữa cha ngươi tính tình lớn hơn ngươi bá còn cường ngạnh hơn, lo lắng cha ngươi sau khi lên ngôi cùng bọn hắn đối nghịch, vu sư liền cùng ngươi đường bá mưu đồ bí mật, đem ngươi đại bá cùng cha ngươi toàn giết. Ngươi không nên cùng bọn hắn đàm luận việc này. Nhị Mao nhíu mày lắc đầu. Ta cũng không có cùng bọn hắn đàm luận đâu. Hoàng thất bĩu môi, ta liền ẩn thân ở một bên nghe lén, bên ngoài bây giờ đàm luận đều là chuyện này, ta muốn không nghe cũng khó khăn đâu. Nghe được hoàng thất ngôn ngữ, Nhị Mao yên tâm không ít. A, bọn hắn còn nói luận cái gì? Triều đình có hay không xông Cửu Châu Minh độc thủ? Hiện tại còn giống như không có. Hoàng thất lắc đầu. Bất quá bọn hắn đều đang nghị luận triều đình một mực tại nắm chặt thời gian chứng minh, vì chính là chiêu mộ đến đầy đủ binh sĩ về sau đối Cửu Châu Minh tiến hành vây quét. Không đợi Nhị Mao nói tiếp, Hoàng thất lại nói, còn có, ngươi tranh thủ thời gian mua lương thực đi. Hiện tại mua cố gắng còn có thể mua được. Ta mua lương thực làm gì? Nhị Mao không hiểu. Trong phòng bếp phòng những cái kia lương thực đầy đủ hai ta ăn nửa năm. Hoàng thất nói, triều đình giống như đã hạ lệnh không cho dân gian mua bán lương thực, còn có buôn muối lậu cũng tại bắt. Trước kia nắm lấy chỉ là phạt tiền xung quân, hiện tại nắm lấy chính là trực tiếp bắt đầu. Nhị Mao nghe vậy nhíu mày, không có nói tiếp. Trước mắt đến xem bên ngoài đang đứng ở gió thổi báo rông báo sắp đến giai đoạn, chỉ là xuất hiện đại chiến điểm báo, cũng không có buộc phát đại quy mô chiến sự. Tuy nhiên triều đình trắng trợn trưng binh cùng đối lương thực mối ăn nghiêm ngặt quản khống, rất rõ ràng là đang gia tăng chuẩn bị chiến đấu. Triều đình không cho mua bán lương thực lệnh cấm là lúc nào hạ? Nhị Mao hỏi. Hoàng thất đáp, có mấy ngày. Tuy nhiên ta chỗ này cách Dự Châu rất xa, tin tức lúc này hẳn là còn không có chuyển đến phía đông thị trấn. Vậy ta ngày mai xuống núi một chuyến, đem trên trấn lương thực cùng muối ăn đều mua về. Nhị Mao nói. Hoàng Thất liên tục gật đầu, ừ, ta cũng là ý tứ này. Ngươi còn nghe được cái gì? Nhị Mao hỏi lại. Hoàng Thất nghĩ, mở miệng nói, trước đây không lâu có người nhìn thấy không ít cải trang ăn mặc vu sư đi Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn? Nhị Mao nói một mình. Đúng, bọn hắn suy đoán vu sư đi Côn Luân Sơn là muốn đánh vỡ phong ấn, đem thần linh phong xuất. Hoàng Thất rót rượu lại uống. Nhị Mao chậm rãi gật đầu, loại này suy đoán vẫn là đáng tin cậy, triều đình nếu như có thể đem thần linh phong xuất, sẽ cùng rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp liền khóa chặt thắng cục. Dù sao cùng triều đình cùng vu sư là địch, Cửu Châu Minh có lẽ còn có sức đánh một trận, nếu là đối chiến thần linh, bọn hắn đâu chỉ tại Châu Châu đa xe. Hoàng Thất uống rượu không phải miệng nhỏ cạn rót, mà là miệng lớn manh rót, Nhị Mao hiểu rất rõ nàng, biết nàng chẳng mấy chốc sẽ say, đối Hoàng Thất mà nói, có thể nâng cốc mang về uống đã coi như là rất có tự chủ, hắn cũng không tiện quá nghiêm khắc ngăn cản, chỉ có thể đợi tại nàng uống say về sau mau chóng hỏi thăm, còn có cái gì? Giống như cũng không có gì, Hoàng Thất nói đến chỗ này đột nhiên nghĩ tới một chuyện, à, đúng, còn có thần thạch, bên ngoài bây giờ đã biết từ trên trời rớt xuống hai khối thần thạch đều bị Cửu Châu Minh cho tìm được, đều đang thương lượng làm thế nào mới có thể bức Cửu Châu Minh đem thần thạch lấy ra, để bọn hắn cũng có thể nhìn một lần cho thỏa. Bọn hắn có biết hay không cái này hai khối thần thạch ở đâu? Nhị Mao truy vấn. Cũng không biết. Hoàng Thất lắc đầu. Nhị Mao lại xác nhận mấy lần, xác định Hoàng Thất đã biết gì nói đấy, lúc này mới yên lòng lại, lập tức đem trước giả quỷ dọa người một chuyện nói cho nàng nghe. Hoàng Thất chơi tâm so Nhị Mao còn nặng, nghe được hắn giảng thuật, phình bụng cười to về sau lại bắt đầu đoán trách hắn, chỉ nói thú vị như vậy sự tình vì cái gì không đợi nàng trở về, hai người cùng một chỗ làm. Nhị Mao chỉ nói thời gian không kịp, nếu như chờ nàng trở về lại độc thủ, lương thực sớm đã bị những cái kia hương dân cướp sạch. Hoàng Thất xem thường, chỉ nói cướp đi sợ cái gì, cùng lắm thì lại đi cướp về. Mắt thấy Hoàng Thất bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Nhị Mao liền không để ý tới nàng nữa, rất nhanh Hoàng Thất liền không ngoài sở liệu, không chút huyền niệm say ngã. Lúc này đã gần đến ba canh, Nhị Mao cũng có chút mệt mỏi, liền ôm lấy Hoàng Thất đem nó đưa về sát vách. Đem Hoàng Thất phóng tới trên giường lúc, Nhị Mao không cẩn thận đụng phải Hoàng Thất đùi, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng cảm giác lập tức từ đầu ngón tay truyền đến. Huyết khí phương cương, không tránh khỏi sinh lòng ý niệm, nhưng không đợi ý niệm khuyết tán lan tràn, Nhị Mao liền lắc đầu đuổi đi nó, gia hỏa này đều không phải là người, cũng không thể có cái gì không tốt ý nghĩ, lại nói, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng đồ vật nhiều, 3 tháng không Mao Nhi thời điểm sở lấy cũng rất trượt. Chương 95, phòng ngừa chu đáo chương 95, phòng ngừa chu đáo trở lại gian phòng của mình, Nhị Mao một mực ngủ không được, cũng không phải còn băn khoăn lúc trước bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, mà là tại hồi ức tìm hiểu rõ Hoàng Thất mang về những tin tức kia. Hắn muốn cho rằng triều đình vì giết chết cái kia kẻ chết hay, chẳng mấy chốc sẽ xuống tay với Cửu Châu Minh, hiện tại xem ra triều đình cũng không có áp dụng trắng trợn tiêu trừ phương thức cực đoan, mà là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn rút tuổi dưới đáy nổi, nắm chặt thời gian trắng trợn trưng binh đồng thời phái người đến thử phá hư phong ấn, diệt trừ kẻ chết thay nhiệm vụ khẳng định cũng tại bí mật tiến hành, chỉ bất quá dùng từ gian tê ám sát thế hệ này giá nhỏ bé, khả năng thành công. Tính tương đối cao biện pháp. Suy nghĩ cẩn thận triều đình cử động lần này là phi thường sáng suốt, bởi vì Cửu Châu Minh biết kẻ chết thay tầm quan trọng, sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ hắn. Triều đình cho dù phái ra trọng binh cường công, Cửu Châu Minh coi như chịu không được, cũng có năng lực đem kẻ chết thay an toàn đưa tiễn. Triều đình huy động nhân lực, tổn thất nặng nề, kết quả cuối cùng cũng rất có thể là tốn công vô ích. Cái này rõ ràng là cái thâm hụt tiền mà mua bán, đồ đần mới có thể làm như vậy. Ngoài ra, triều đình đã bắt đầu quản khống mễ lương, là phải nắm chắc thời gian trữ hàng một chút. Hắn muốn độn lương cũng không phải là vì mình cùng hoàng thất, bởi vì trong phòng bếp còn có không ít mễ lương, chí ít có thể ăn nửa năm. Hơn nữa đã đầu xuân, bản thân cũng có thể đất cày làm ruộng, hai người thường ngày ăn uống khẳng định có thể tiếp tục được. Độn lương chủ yếu là vì những cái kia ngay tại Lương Châu nơi nào đó lĩnh hội xiển thạch đệ tử Cửu Châu Minh, dưới mắt khẩu phần lương thực của bọn họ khẳng định không có vấn đề, nhưng về sau coi như khó mà nói, cái này trên dưới 100 người bên trong ngoại trừ số lượng không nhiều mấy cái gia tế, đại bộ phận đều là Cửu Châu Minh nhân tài kiệt xuất tinh anh, những người này nếu là xảy ra vấn đề, Cửu Châu Minh coi như không người nối nghiệp. Nghĩ đến đây, Nhị Mao lập tức xoay người ngồi dậy, mặc xong quần áo, từ tiền trong dương trang tràn đầy một túi đồng tệ đi ra cửa phòng. Sở dĩ trong đêm khởi hành, lo lắng lương cửa hàng chủ cửa hàng nghe được phong thanh ngay tại chỗ lên giá trị ở tiếp theo, chủ yếu là lo lắng triều đình lệnh cấm đã truyền đến chỗ này tới, lương cửa hàng chủ cửa hàng coi như muốn bán, thanh thiên bạch nhật trước mắt bao người cũng không dám đem lương thực bán cho hắn. Đi ra cửa phòng, Nhị Mao lúc này mới nhớ tới sắt vách còn nằm cái tử quỷ, cũng không thể đem chính nàng ném ở nơi này, phải đợi nàng tỉnh rượu về sau lại đi. Trong lúc rảnh rỗi, Nhị Mao liền đem Hoàng Thất mặt phía bắc gian phòng đơn giản quét dọn một chút, tìm tới tấm ván gỗ trải tại trên giường, lúc gần đi lại từ dưới lò hiện lên lửa, phương nam khí ẩm quá nặng, lương thực để dưới đất không ra một tháng liền sẽ mốc meo, nhất định phải đặt ở khô ráo trong phòng mới được. Làm xong những này, Nhị Mao lúc này mới khởi hành xuống núi, trước khi đi cũng không có cùng Hoàng Thất chào hỏi, hắn hiểu rất rõ cái này ra hỏa, ngay cả nàng say rượu về sau bao lâu sẽ tỉnh tới đều vô cùng rõ ràng. Mấy chó tử còn muốn đi theo hắn, bị hắn cho quát lớn trở về. Vô cùng lo lắng đuổi tới phía đông thị trấn đã là 4 canh thời gian, Nhị Mao không có đi gõ cửa tiệm, mà là vây quanh chủ cửa hàng ở lại hậu viện, gõ cửa sau. Chủ cửa hàng bừng tỉnh hỏi thăm, Nhị Mao chỉ nói sáng sớm nấu cháo phát hiện lương thực đã ăn xong, vội vã mua chút lương thực trở về nấu cơm. Nghe được có người mua lương, chủ cửa hàng lập tức mặc quần áo xuống đất, mở cửa chào hỏi. Sự tình lạ thường thuận lợi, chủ cửa hàng lúc này đã nhận được từ trong huyện chuyển cáo triều đình lệnh cấm, ngay tại phát sầu trong nhà đọc lại thuế thóc không biết xử trí như thế nào, biết Nhị Mao là Huyền Vân Tông đầu bếp, liền khuyến khích hắn nhiều mua một số. Nhị Mao am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện cùng có kẻ mà cả, cũng không một lời đáp ứng, chỉ nói các sư huynh thường xuyên ra ngoài, người trên núi so trước kia ít, không cần quá nhiều thuế thóc. Lương cửa hàng chủ cửa hàng nóng lòng xuất thủ, không ngừng khuyến khích, chỉ nói lập tức liền muốn lên giá, có thể mua một số đột, lại nói chỉ cần hắn nhiều mua, liền có thể cho hắn tính toán hơi rẻ. Nhị Mao giả bộ tâm động, lương cửa hàng chủ cửa hàng đội vàng rèn sắt khi còn nóng, chỉ nói chỉ cần hắn nhiều mua, có thể bộ ngựa lái xe cho hắn đưa qua. Nhị Mao miễn cưỡng đáp ứng, sau đó lại nói thác không mang nhiều tiền như vậy, chủ cửa hàng chỉ nói đưa qua lại cho tiền cũng có thể. Nhị Mao cũng không nói muốn bao nhiêu, chỉ là thanh toán chút tiền đặt cọc liền đi trước, chủ cửa hàng sau đó đem Nhi Tử hô lên, vận hàng ngựa cùng lửa kéo cối xay toàn dùng tới, chụp vào hai chiếc xe, sờ soạn chứa lên xe. Nhị Mao trở lại dưới núi ngồi không bao lâu, xe ngựa cùng xe lửa đã đến, tràn đầy hai đại xe, có túi một lớn chồng chất, ngay cả lương giỏ gạo đấu đều kéo tới, khỏi cần nói, trong tiệm tất cả hàng tồn một chút không có thừa. Trong lòng Nhị Mao mừng thầm lại giả bộ giận mình, chỉ nói không cần nhiều như vậy, hai cha con lao nhau một trận thuyết phục, Nhị Mao cái này mới miễn cưỡng đáp ứng, sau đó lại đưa ra một cái điều kiện, đến giúp hắn đem lương thực đưa đến trên núi mới được, cân lúc còn phải dùng chính Huyền Vân Tông cái cân. Chủ cửa hàng nóng lòng tuột tay, mặc kệ Nhị Mao xách điều kiện gì hắn đều đáp ứng, lập tức người khiêng ngựa kéo bận rộn cho tới trưa, thẳng đến buổi chiều giờ mùi mới đem lương thực đều đem đến trước điện quảng trường, cái gì quốc mạch túc thủ, đậu đỏ đậu xanh, loạn thất bát tao chừng mười mấy loại, thoáng qua một cái cân, chừng 3000 cân. Nhị Mao thanh toán một bộ phần tiền, chỉ nói không đủ tiền, lại cho bọn hắn cùng một chỗ đan lô mảnh vỡ, thứ này là đồng, đồng ở lập tức cũng có thể làm tiền sử dụng. Chỉ sợ Nhị Mao lắm miệng nói lung tung, chủ cửa hàng không ngừng căng dặn, chỉ nói trên trấn tới một đám cướp đường, đã giết mấy người, không có chuyện tận lực đường hướng trên trấn chạy. Nhị Mao vốn tại sao phải sợ bọn hắn nói lung tung, mắt thấy bọn hắn trước sợ hãi, trong lòng mừng thầm, dù vậy lại giả bộ buồn rầu, chỉ nói vốn còn muốn đi trên trấn mua chút gà tử. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, chủ cửa hàng đội vàng chủ động xin đi, chỉ nói buổi chiều liền lấy lòng cho hắn đưa tới. Nhị Mao gật đầu đáp ứng, sau đó lại ghi nhớ một bên con lương lên núi con lửa, sao chính là chủ cửa hàng cũng muốn đem con lửa bán cho hắn, bởi vì về sau không thể bán lương, muốn nhiều như vậy gia súc cũng vô dụng. Chủ cửa hàng miệng lưỡi dẻo quẹo, một trận khuyến khích, thành công thuyết phục Nhị Mao đem con lửa cho lưu lại, Nhị Mao không có tiền cũng không sợ, còn lại kia mấy khối đan lô mảnh vỡ cho bọn hắn là được. Nhị Mao cố mà làm đáp ứng, lưu lại con lửa cho hai khối đồng phiến, còn có hai khối chờ bọn hắn đem gà tử đưa tới lại cho. Chủ cửa hàng phụ tử miệng đầy đáp ứng, Nhị Mao sau đó tìm tới giấy bút, viết xuống con lửa mua bán văn thư, chủ cửa hàng ký tên ký sổ, phụ tử hai người lòng tràn đầy vui vẻ xuống núi. Cái gì gọi là tốt mua bán? Tốt mua bán chính là ngươi không muốn chính là ta cần, ngươi thích chính là ta chẳng ghét, cái này kêu là tốt mua bán. Đợi hai người đi xa, Hoàng Thất từ cách đó không xa đi tới, ngươi mua lương thực thì cũng thôi đi, làm sao còn mua đầu con lửa, ngươi muốn làm gì nha? Trông chọc nha, Nhị Mao thuận miệng nói, ta còn mua 20 cái con gà con chút đấy, trước khi trời tối bọn hắn liền cho ta đưa tới. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Hoàng Thất dở khóc dở cười, lại là con lửa lại là gà, ngươi làm sao không mua đầu heo? A, ngươi không nói ta còn quên. Nhị Mao một hàng chạy chậm, mau chóng đuổi xuống núi. Ai ai ai, Hoàng Thất hai nửa ngày cũng không có đem Nhị Mao hô trở về, rơi vào đường cùng chỉ có thể cho phép hắn. Lần này buổi trưa Nhị Mao nhưng vội vàng, riêng là thu thập lương thực liền bận đến mặt trời xuống núi, vốn đặt ở phòng bếp những cái kia lương thực cũng chuyển tới. Cũng may trên núi có chính là phòng trống, tùy tiện thu thập mấy gian, ổ gà con lửa lều chuồng heo liền toàn có. Thu xếp tốt bọn chúng, Nhị Mao đơn giản ăn vài miếng cơm, sau đó liền cầm ngọn đèn đi kho lúa. Những này lương thực chẳng những chủng loại phong phú, phẩm chất cũng cao thấp không đều, có chút là có thể làm giống, mà có chút chỉ có thể nấu cơm nấu cháo, hắn đến đem tốt xấu phân ra tới. Con lửa đột nhiên đổi chủ nhân, đi vào sinh địa phương, ân ngao réo lên không ngừng, nghe được lửa hí, mấy chó tử cũng đi theo sủa gọi, Hoàng Thất bị bọn chúng nhao nhao nhức đầu, gặp lại Nhị Mao chứng trạc đàng hoàng từ dưới đèn chọn lựa giống thóc, nhịn không được mở miệng nói, ngươi thật đúng là chuẩn bị từ chỗ này sinh hoạt nha. Thế nào? Nhị Mao thuận miệng hỏi lại, ngươi có phải hay không có chút không làm việc đàng hoàng nha? Hoàng Thất nói, thân ngươi phụ huyết hải thủ, hẳn là nghĩ cách báo thù mới đúng. Nhị Mao cũng không ngẩng đầu lên, ta hiện tại một chút tu vi linh khí đều không có, còn chưa đủ người ta một cước đạp, báo mối thù gì? Chịu chết ta! Không có tu vi linh khí, ngươi nhưng thật ra luyện đâu? Hoàng Thất thay hắn sốt ruột. Ta luyện nha. Nhị Mao nói. Gặp Hoàng Thất thở dài, Nhị Mao thuận miệng giải thích nói, ta thật không có lời biếng, ta cùng bọn hắn tình huống không giống, mặc kệ là luyện khí tâm pháp vẫn là pháp thuật, ta đều không có hiện thành nhi, bọn hắn chỉ cần đi người khác đi qua đường xưa là được, mà ta cần bản thân chậm rãi tìm tòi một con đường. Điều này sẽ đưa đến ta ở thôi diễn luyện khí tâm pháp cùng pháp thuật thời điểm cần hết sức chăm chú, vắt hết óc mới được. Nhị Mao nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại tiếp tục nói, một ngày mặc dù có 12 canh giờ, nhưng là ta phát hiện tâm trí ở vào trạng thái đỉnh phong thời gian nhiều nhất chỉ có 2 canh giờ, vượt qua 2 canh giờ đầu óc liền sẽ choáng váng, tâm trí cũng sẽ hạ xuống, ngoài ra 10 canh giờ dùng để làm khác có thể, dùng để thôi diễn tâm pháp cùng lĩnh hội pháp thuật không được. Nha. Hoàng Thất mơ hồ đã hiểu. Nhị Mao lại nói, ta muốn làm ruộng độn lương chủ yếu là vì bát sư huynh bọn hắn nhóm người này có hơn 100 lỗ hổng. Tất cả đều là cựu châu minh tuổi trẻ tài tuấn, mỗi ngày muốn ăn không ít lương thực, hơn nữa triều đình biết bọn hắn ở lương châu cảnh nội, về sau lương châu cảnh nội muốn chuyển vận lương thực nhất định sẽ vô cùng khó khăn. Vẫn là ngươi nghĩ chu toàn, đám người này về sau đều là ngươi người. Hoàng Thất gật đầu. Không không không, Nhị Mao lắc đầu liên tục, ta cũng không có coi bọn họ là thành ta người, ta về sau cũng không nhất định cần phải bọn hắn, ta sở dĩ vì bọn họ suy nghĩ, là bởi vì bọn hắn đều là ta người của cứu cứu, ngoài ra đang cứu ta thời điểm, bọn hắn đều là từng góp sức. Nếu là ở bọn hắn thiếu lương thời điểm có thể cho bọn hắn một chút lương thực, cũng coi như trả một món nợ ân tình của bọn họ. Bọn hắn đối ngươi có cái dám ân tình, bọn hắn hơi kém đem ngươi cấp cứu chết rồi, Hoàng Thất cười nói, đều là thay mận đổi đảo, bọn hắn ngược lại tốt, làm ra đảo thay mặt Lý Cương, may mắn những cái kia vu sư nhận biết ngươi, không phải lúc này ngươi mộ phần đều dài cỏ. Tốt, tốt, đừng nói nữa, bọn hắn cũng là tốt bụng xử lý chuyện xấu. Nhị Mao nói. Hoàng Thất gật đầu, được thôi, ngươi chăn heo trồng trọt cũng được, chính sự nhưng tuyệt đối đừng trì hoãn a, ngươi cũng không thể ở chỗ này tránh cả một đời. Ta biết, vạn sự khởi đầu nan, ta hiện tại đã mở đầu mà, về sau cũng nhanh, Nhị Mao nói, lại nói vừa mới qua đi hơn một tháng, ta liền đã nhanh tấn thân đỏ nhạt linh khí, cái tốc độ này đã rất nhanh. Hoàng Thất vừa định nói tiếp, đầu kia con lửa lại tại bên ngoài gọi vậy, nhao nhao Hoàng Thất tâm phiền ý loạn, nhanh đi quản quản ngươi con lửa, suốt ngày gọi như vậy, ai chịu nổi. Không có chuyện, nó kêu lên hai ngày liền tốt. Nhị Mao thuận miệng nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta ra ngoài đi một chút. Hoàng Thất nhíu mày lắc đầu, kéo cửa đi. Nhị Mao tiếp tục túi đầu bận rộn, chuyên tâm chọn lựa giống thóc. Chương 96, thôi diễn lĩnh hội chương 96, thôi diễn lĩnh hội đêm nay Nhị Mao ngủ đã khuya, cũng không phải một mực tại chọn lựa giống thóc, mà là các loại xúc vật mới đến một mực tại gọi, nhao nhao hắn ngủ không được. Hôm sau trời vừa sáng, Nhị Mao đầu tiên là mang theo mấy chó tử đi ổ gà con lửa lều chuồng heo đi lòng vòng, làm quen một chút mới tới xúc vật, sau đó liền bắt đầu bộ con lửa cày địa, đội vàng cày bừa vụ xuân. Sau đó mấy ngày Nhị Mao từ đầu đến cuối trong đất bận rộn, mắt thấy Nhị Mao một mực tại làm việc, Hoàng Thất chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng Nhị Mao suốt ngày đội vàng nuôi gà trồng trọt đơn thuần không làm việc đàng hoàng. Nhị Mao trồng trọt là thật, cho heo ăn cùng cho gà ăn cũng là thật, nhưng hắn làm những chuyện này không chỉ có riêng là vì làm xong những chuyện này, mà là vì ở trong quá trình này điều chỉnh tâm tính, để cho mình nội tâm chân chính yên tĩnh. Yên tĩnh nhìn như rất dễ dàng, kỳ thực rất khó khăn, ở phần lớn người xem ra cái gọi là yên tĩnh chính là ngồi ở chỗ đó không nhúc đích, kỳ thực không phải, loại này tĩnh chỉ là thần tĩnh mà không phải lòng yên tĩnh, thân tĩnh đối với thôi diễn tâm pháp cùng pháp thuật là xa xa không đủ, nhất định phải làm được tuyệt đối lòng yên tĩnh mới được, mà tuyệt đối lòng yên tĩnh là không thể dựa vào ép buộc bản thân đến thực hiện, càng mạnh bách bản thân yên tĩnh, trong đầu tạp niệm thì càng nhiều. Chỉ có thể thuận thế mà làm, thuận theo tự nhiên. Nhị Mao cũng không phải một mực tại làm việc, mỗi ngày cũng sẽ nhìn chút thời gian thổ nạp lực khí, cùng người khác luyện khí đơn giản lặp lại bất đồng, hắn tại luyện khí thời điểm sẽ còn ngưng thần bên trong giòm, cảm giác tổng kết, đang thoải mái vui vẻ trạng thái, kết hợp lương châu âm thuật liên quan tới luyện khí tâm pháp tương quan ghi lại, hắn rất mau tìm đến luyện khí yếu quyết, đó chính là thổ nạp có được linh khí cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất không phải khí, mà là ý, cái gọi là ý chính là mình ý niệm, linh khí vận hành là hoàn toàn dựa vào ý niệm dẫn đạo, ý niệm tựa như là thống binh tướng quân, mà thể nội linh khí chính là binh lính bình thường, nếu như không có cường đại tướng quân dẫn đạo chỉ huy, quân chiêu lại nhiều binh sĩ cũng vô dụng, bởi vì luyện khí trọng yếu nhất không phải để linh khí nhiều lên, mà là để linh khí động. Phần lớn người là không quản được bản thân, có thể bao ở bản thân đã cực kỳ khó khăn, nhưng cho dù là quản được ở bản thân bộ phận này người, cũng chỉ là bao ở bản thân không đi làm, mà không phải bao ở bản thân không đi nghĩ, nhưng là muốn rất tốt khống chế thể nội linh khí, thì nhất định phải làm được đối với mình ý niệm tuyệt đối trường khống, nói trắng ra là chính là ngẫm lại cái gì liền muốn cái gì, không suy nghĩ cái gì liền không muốn cái gì, chỉ có làm được điểm này, ý niệm mới có thể chuyên chú mà cường đại, đối với linh khí ra lệnh mới có thể minh xác mà tinh chuẩn. Tất cả luyện khí người đều có thể khống chế thể nội linh khí vận hành, nhưng đại bộ phận luyện khí người lấy ý niệm khống chế cùng điều động thể nội linh khí lúc, ý niệm đều là không rõ ràng mà hỗn tạp, mà thiếu khuyết cường đại ý niệm cường thế dẫn dắt, thể nội linh khí liền sẽ tản mạn mà lười biếng. Loại tình huống này tựa như đan điền khí hải bên trong có 100 tên lính, nhưng ý niệm ra lệnh cho bọn họ điều động chuyển gì, nghe lời cũng chỉ có gần một nửa, còn lại những cái kia tất cả đều đào ngũ đi. Mấy ngày sau, Nhị Mao thành công tấn thân đỏ nhạt linh khí. Từ luyện khí đến bây giờ còn không đến 2 tháng, bình tĩnh mà xem xét tốc độ như vậy đã rất là kinh người, bất quá đối với Nhị Mao này cũng không hài lòng, chỉ vì trong thời gian ngắn như vậy tấn thân đỏ nhạt linh khí, chủ yếu nhờ vào Hoàng Thất tìm thấy những cái kia linh vật, mà bản thân đối ý niệm ước thúc cùng khống chế cơ hồ không có gì tiến triển, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu loại này tuyệt đối chuyên chú sẽ chỉ ở vô ý phía dưới ngắn ngủi xuất hiện, một khi tận lực khống chế, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngoài ra, Nhị Mao còn phát hiện một vấn đề, đó chính là Hoàng Thất tìm thấy những này linh vật bị bản thân sau khi dùng, chỉ có một phần rất nhỏ linh khí bị bản thân luyện hóa thu nạp, bảy thành trở lên linh khí đều lãng phí hết, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này chủ yếu là bởi vì những này linh vật cùng dược thảo đại bộ phận đều là cỏ cây, ẩn chứa linh khí cùng huyết đục chi khu linh khí không giống nhau lắm, cần thông qua ngũ tạng lục phủ của mình tiêu hóa chuyển đổi mới có thể thu về. Chính mình dùng, linh vật ẩn chứa đại bộ phận linh khí đều ở cái này tiêu hóa chuyển đổi quá trình bên trong không thể tránh khỏi hao tổn rơi mất. Tuy nhiên so với dựa vào tự thân hô hấp thổ nạp đến tụ tập linh khí, ăn linh vật tăng lên tu vi linh khí tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ bất quá làm không được vật tận kỳ dụng, luyện khí tựa như quả cầu tuyết, giai đoạn trước tuyết cầu rất nhỏ, là rất khó lăn lên, lúc này đạt được một số ngoại bộ trợ lực, có thể rút ngắn thật nhiều tuyết cầu lăn đại sở cần thời gian. Đỏ nhạt tu vi mặc dù không tính là gì, nhưng là có tu vi linh khí cùng không có tu vi linh khí hoàn toàn là hai loại bất đồng cảm giác cùng trạng thái, ngoại trừ hai thanh mắt sáng, có thể ban đêm thấy bận, thay đổi lớn nhất chính là trong lòng càng nắm chắc hơn, biết tiếp xuống tấn thân màu đỏ linh khí cần tích xúc bao nhiêu linh khí, đối thể nội linh khí khống ngự cũng so với trước đó càng thêm thuần thục. Trong khoảng thời gian này, Nhị Mao chỉ là chuyên chú vào linh khí tụ tập tăng lên cùng đối ý niệm dẫn đạo khống chế, cũng không có nếm thử học tập pháp thuật, kỳ thực Huyền Vân Tông có rất nhiều pháp thuật đều có thể tại không có tu vi linh khí tình huống dưới thi triển, hắn sở dĩ không có nếm thử học tập pháp thuật chủ yếu là bởi vì Huyền Vân Tông có sẵn pháp thuật đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất biến, tông có thể diễn sinh ra vô số loại bất đồng biến, học tập những này từ tông diễn sinh mà đến biến ý nghĩa không lớn, đến nghị cách bắt lấy cái kia tông tài đi, chỉ cần bắt được căn bản nhất tông, bản thân muốn cho nó làm sao biến, nó liền làm sao biến. Huyền Vân Tông có không ít điển sản ruộng đất, tuy nhiên đại bộ phận đều dưới chân núi, lên núi đường núi hai bên cùng đồng sơn hết thảy chỉ có 2-30 mẫu, lo lắng chạy đến dưới núi trồng trọt, thành thục về sau sẽ bị hương dân trộm đi, Nhị Mao liền chỉ trồng trên núi cái này mấy chục mẫu đất, đợi đến cốc túc gieo xuống hắn cũng liền triệt để rảnh rỗi. Rảnh rỗi về sau, Nhị Mao bắt đầu thời gian dài nằm trên giường, đột nhiên xuất hiện to lớn biến hóa khiến Hoàng Thất cực kỳ ngoài ý muốn, bởi vì Nhị Mao là cái chịu khó người, sẽ rất ít suốt ngày nằm ở trên giường. Kỳ thực Nhị Mao cũng không phải một mực nằm trên giường, chỉ là mỗi ngày nằm trên giường thời gian tương đối dài, ngẫu nhiên cũng sẽ ra uy uy gà làm một chút cơm, đoán được hắn đang đứng ở Minh Tư khổ tưởng thời khắc mấu chốt, Hoàng Thất liền tận lực ít cùng hắn nói chuyện, ít phân tinh thần của hắn. Sau đó một đoạn thời gian Nhị Mao qua dị thường vất vả, cùng lao động chân tay so sánh, quá độ dùng não càng thêm mệt mỏi, nhất là hắn muốn hoàn toàn chính khống chế ý niệm, cái này càng thêm khó khăn, bởi vì ý niệm thứ này là nhìn không thấy sờ không được, cũng là thiên đầu vạn tự không có dấu vết mà tìm kiếm, muốn hoàn toàn chính khống chế ý niệm, tựa như ý đồ đem một đám ngựa hoang mất tương toàn bộ đổi tới cùng một chỗ cũng để bọn chúng hoàn toàn nghe theo bản thân hiệu lệnh. Bất chi bất giác lại là 2 tháng, tới tháng 5 thượng tuần, Nhị Mao tu vi linh khí lại lần nữa tăng lên, chính thức tấn thân màu đỏ linh khí. Bởi vì trước đó náo quá quỷ, trong khoảng thời gian này liền không ai đến đây quấy rầy, mà Nhị Mao thành thiên minh nghị khổ tưởng, ngơ ngơ ngắc ngác, Hoàng Thất cũng không dám thời gian dài rời khỏi hắn, vì vậy trong khoảng thời gian này bên ngoài xảy ra chuyện gì, hai người cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhị Mao ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới Chu Thượng Trung, gia hỏa này có thần đi áo, thời gian dài như vậy cũng không thấy hắn trở về, nói rõ bản thân lúc trước là đúng, tất cả lĩnh hội thần thạch tông phái đệ tử đều bị hạn chế tự do, không được tùy ý rời khỏi. Trước đây Hoàng Thất tìm thấy linh vật cùng dược thảo đã đều bị Nhị Mao đã ăn xong, Hoàng Thất hưu tâm lên núi tìm kiếm, lại bị Nhị Mao kiên quyết ngăn lại, lo lắng Hoàng Thất an nguy chỉ là một bộ phận, nguyên nhân chủ yếu là theo tu vi linh khí tăng lên, hắn phát hiện linh vật cùng dược thảo bổ ích hiệu quả càng ngày càng nhỏ, bây giờ tuyết cầu đã lan lên, ngoại giới trợ lực đối với mình trợ giúp đã không phải là rất lớn. Lực lượng có thể rèn luyện, linh khí có thể tích lũy, duy chỉ có ý niệm không tốt khống chế, dù vậy, Nhị Mao vẫn là dần dần tìm được khống chế ý niệm phương pháp, kỳ thực cũng không phải tìm được, mà là học xong, đó chính là mỗi khi muốn tuyệt đối chuyên chú, trước hết để cho mình tiến vào choáng váng trạng thái, sau đó tái phát ra bản thân muốn phát ra ý niệm. Đương bản thân ở vào choáng váng trạng thái lúc, phát ra ý niệm là phi thường yếu ớt, nhưng là làm duy nhất một cái ý niệm trong đầu, cho dù vô cùng yếu ớt, thể nội linh khí cũng sẽ như phụng thánh dụ, tuân thủ nghiêm ngặt thi hành theo. Chương 97, Thao Quang Dưỡng Hối chương 97, Thao Quang Dưỡng Hối mặc dù học xong khống chế ý niệm, Nhị Mao cũng không dám có chút tự mãn cùng lười biếng, bởi vì hắn rất rõ ràng bản thân dưới mắt đối ý niệm khống chế chỉ là sơ quy môn tính, khoảng cách tâm động ý động khí động xe nhẹ đường quen cùng hạ bút thành văn còn kém rất xa. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, lâm trận lúc đối địch thế cục thay đổi trong nháy mắt, chẳng những là tu vi cùng pháp thuật đọ sức, vẫn là tốc độ so đấu, thật đến lúc kia, đừng nói một lát choáng váng, chính là trong nháy mắt phân tâm đều có thể mất đi tính mạng. Sau đó một đoạn thời gian Nhị Mao chủ yếu tại làm hai chuyện, một là thông qua tấp nập nếm thử, dần dần tăng lên cùng cường hóa đối ý niệm khống chế. Hai là thông qua hô hấp thổ nạp, tiếp tục tụ khí xung quanh. Lúc rảnh rỗi Nhị Mao cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu thu hoạch đã thành thục lương thực, bởi vì những ngày ruộng đồng thật nhiều năm chưa từng trồng trọt, đạt được đầy đủ nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc trước gieo xuống ngô cùng cây lúa mạch mọc khả quan, hạt tròn sung mãn, bình thường ruộng đồng mẫu sinh cũng liền 100 cân tả hữu, nhưng hắn trồng trọt 30 mẫu ruộng đồng mẫu sinh đều ở 150 cân trở lên. Bởi vì phương Nam nhiệt độ tương đối cao, ruộng đồng một năm có thể gieo hạt 2 cha nhi, chỉ là cùng một miếng đất trong vòng một năm không thể gieo hạt 2 lần đồng dạng hoa màu, không phải liền sẽ trồng lặp lại, kết quả chính là nghiêm trọng giảm sản lượng. Tuy nhiên trồng trọt cũng không phải là Nhị Mao một mình hoàn thành, có con lừa hỗ trợ kéo cày, còn có Hoàng Thất hỗ trợ gieo hạt, Hoàng Thất trời sinh tính hiếu động, năng lực lấy tính tình làm việc nhà nông, điểm này nhưng thật ra có phần ra Nhị Mao dự kiến. Làm đối Hoàng Thất hỗ trợ trồng trọt hồi báo, Nhị Mao liền dành thời gian dạy Hoàng Thất nhận thức chữ, Hoàng Thất rất thông minh, học cũng rất nhanh. Đợi đến gốc thứ 2 hoa màu gieo xuống, Hoàng Thất lại đi một chuyến Hoàng Kỳ trấn, mang về mấy cái tin tức, một là triều đình đã đình chỉ trưng binh, hai là các đại lộ miệng đều có lượng lớn quan binh đóng giữ kiểm tra, không có quan phủ ghi mục giấy thông hành, bất luận kẻ nào không thể rời khỏi sở thuộc châu huyện. Ba là tư nhân không được bán ra lương thực, nếu có người cần lương thực, chỉ có thể hướng nơi đó quan phủ mua sắm. Bởi vì quan phủ chặt chẽ quản khống, Hoàng Kỳ trấn đã không có lấy trước như vậy náo nhiệt, vốn tụ tập ở nơi đó người trong giang hồ đại bộ phận đã rời khỏi. Đem thám thính đến tin tức nói cho Nhị Mao về sau, Hoàng Thất lên tiếng lần nữa nói, triều đình binh trinh đủ rồi, chẳng mấy chốc sẽ đánh trận. Nhị Mao lắc đầu, cầm là khẳng định phải đánh, chỉ bất quá một lát còn đánh nữa thôi, đến một lần tân binh thao luyện cần thời gian, thứ hai triều đình đối lương thực chặt chẽ quản khống, đối Cửu Châu minh ảnh hưởng rất lớn, cung cấp nổ bản nhét nguyên, rút tuổi dưới đáy nổi. Hoàng Thất thuận miệng nói, bọn hắn cũng có thể trồng trọt nha. Nhị Mao lại lần nữa lắc đầu, ngươi cảm giác bọn hắn có thời gian trồng trọt sao? Còn nữa, Cửu Châu Minh hết thảy có 54 môn phái, ngoại trừ Huyền Vân Tông không có người nào, môn phái khác ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn, nhiều như vậy há miệng, một ngày đến ăn hết bao nhiêu lương thực? Có đạo lý, Hoàng Thất gật đầu, bọn hắn lương thực giống như thật không đủ ăn. Trong thời gian ngắn bọn hắn còn có thể nghĩ biện pháp gom góp, một lúc sau tất nhiên nghèo rất mồng tơi. Nhị Mao nói, triều đình làm như vậy khả năng sinh ra hai loại kết quả, một là rút tuổi dưới đáy nổi, không đánh mà thắng chi binh, hai là Cửu Châu Minh rơi vào đường cùng binh đi nước cờ hiểm, sớm tụ chúng khởi binh. Ngươi cảm giác Cửu Châu Minh sẽ làm thế nào? Hoàng Thất truy vấn. Hai loại kết quả đối Cửu Châu Minh tới nói đều là kém nhất kết quả, Nhị Mao nói, dưới mắt Cửu Châu Minh cũng không có cùng triều đình chính diện chống lại năng lực, bọn hắn hy vọng toàn bộ ký thác vào kia hơn 200 lĩnh hội thần thạch thiên thư đệ tử trên thân, nếu như những nhân sâm này thấu thần thạch, dòm hiểu thiên cơ, liền có thể sánh vai thần minh, đến lúc kia, triều đình Vu sư chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Không đợi Hoàng Thất nói tiếp, Nhị Mao tiếp tục nói, những nhân sâm này ngộ thần thạch là cần thời gian, triều đình khẳng định biết nuôi hổ gây họa đạo lý, tuyệt sẽ không cho bọn hắn đầy đủ thời gian đi lĩnh hội thần thạch thiên thư, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành cản trở. Hoàng Thất gật đầu qua đi mở miệng hỏi, ngươi cảm giác triều đình tiếp xuống sẽ làm thế nào? Khó nói, Nhị Mao lắc đầu, bất quá ta cảm giác không bao lâu bọn hắn liền sẽ đối Cửu Châu Minh độc thủ, bởi vì bọn hắn đã thêm trinh 10 vạn quân tốt, những binh lính này một khi thao luyện hoàn thành, bọn hắn liền sẽ vây quét Cửu Châu Minh. Ngươi đừng quên, mặc dù như thế mang xuống nhìn như đối triều đình có lợi, kỳ thực triều đình cũng là muốn gánh chịu nguy hiểm rất lớn, ai có thể cam đoan cái này hơn 200 người bên trong không có một hai cái tuyệt đỉnh thông minh, một khi hiểu thấu đáo thần thạch, dòm hiểu thiên cơ, bọn hắn chính là thần. Dưới mắt thần linh đều bị Cửu Châu Minh phong ấn tại thần giới cùng âm phủ, lúc này xuất hiện một cái thần, vậy coi như là tồi khô là hủ, đánh đâu thắng đó tồn tại. Ngươi có tính toán gì? Hoàng Thất lại hỏi. Không có tính toán gì, Nhị Mao lắc đầu, ta tu vi quá thấp, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể tiếp tục ở chết một góc, dấu tài. Ngươi cũng có hồng khí tu vi, không muốn ra ngoài đi một chút? Hoàng Thất hỏi lại. Nhị Mao lại lần nữa lắc đầu, không nghĩ, tấn thân tử khí trước đó, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Vậy ngươi nhưng phải nắm chặt, Hoàng Thất nói, cái này đều đi qua nửa năm, ngươi mới là màu đỏ linh khí. Muốn tấn thân tử khí, ít nhất cũng phải cái 3 năm 5 năm, thật đến lúc kia, phía ngoài cầm đoán chừng đều đánh xong. Nhị Mao nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Thất, ngươi thật sự cho rằng trận chiến này 3 năm 5 năm liền có thể đánh xong? Không thể sao? Hoàng Thất hỏi. Ta cảm giác không thể, Nhị Mao nghiêm mặt nói, nếu như chỉ là Cửu Châu Minh cùng triều đình đối kháng, trong vòng 3 năm rưỡi hẳn là có thể kết thúc, nhưng là ngươi không để mắt đến một điểm rất trọng yếu, đó chính là trong tay Cửu Châu Minh có thần thạch thiên thư, không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Châu Minh tương lai nhất định sẽ xuất hiện cùng thần linh mạnh như nhau lớn cao thủ. Còn có chính là thần linh mặc dù tạm thời bị Cửu Châu Minh phong ấn tại thần giới cùng âm phủ, nhưng là ai có thể cam đoan phong ấn sẽ không buông lỏng hoặc là biến mất, một khi phong ấn nối lỏng biến mất, thần linh liền sẽ trở lại nhân gian, mà khi đó Cửu Châu Minh một phương cũng có đủ để cùng thần linh chống lại cao thủ, tới khi đó, trận này chiến sự mặc kệ là thảm liệt trình độ vẫn là liên lụy phạm vi đều chính là từ ngàn xưa chưa từng có. Ý của ngươi là trận chiến này sẽ đánh thời gian rất lâu? Hoàng Thất nhíu mày. Đúng, Nhị Mao gật đầu, trừ phi triều đình bởi tại Cửu Châu Minh một phương xuất hiện dòng ngộ thiên cơ cao thủ trước đó đem bọn hắn một mẹ hút gọn, hoặc là Cửu Châu Minh bởi tại phong ấn núi lòng trước đó xuất hiện dòm ngộ thiên cơ cao thủ đem triều đình nhất cử lật đổ, không phải nhất định sẽ xuất hiện ta nói loại tình huống kia. Nếu là thật giống ngươi nói dạng này, ngươi coi như đã luyện thành Lương Châu âm thuật, cũng đánh không lại thần linh cùng lĩnh hội thần thạch những người kia. Hoàng Thất hơi có vẻ bề bại. Lời nói này cũng không đúng, Nhị Mao lắc đầu, thần linh cũng có phân chia mạnh yếu, lợi hại ta đánh không lại, bình thường ta còn không đánh lại sao? Còn có những cái kia lĩnh hội người của thần thạch, cũng không phải mỗi người đều có thể lĩnh hội tinh thâm tấu triệt, cầm đầu mấy cái xương cứng ta đoán chừng thật đánh không lại, nhưng phía sau những cái kia quả hồng mềm ta còn là có thể xoa bóp. Được thôi, đã dạng này, từ từ sẽ đến đi. Hoàng Thất duỗi lưng một cái. Ngươi nghỉ một lát đi, Nhị Mao thẳng thân đứng lên, kéo ngoài cửa ra, ta tìm trứng gà đi. Ta đi chung với ngươi. Hoàng Thất rất ưa thích làm công việc này. Gà con từ lột xác đến đẻ trứng chỉ cần 5 tháng, lúc này những này gà đã bắt đầu đẻ trứng, Nhị Mao cũng không có đưa chúng nó giam lại, mà là một mực thả rông. Cậu tử nhóm cũng biết bọn chúng là gia cầm, cũng không cắn bọn chúng. Thả rông chỗ tốt là gà không dễ dàng sinh bệnh, còn tiết kiệm lương thực, mà tệ nạn chính là đến khó khăn mà tìm trứng gà, bởi vì bọn chúng sẽ tới chỗ loạn hạ. Không chỉ gà là thả rông, heo cũng là thả rông, chỉ vòng mấy ngày để nó biết vốn tại chỗ nào, đợi đến quen, liền thả nó ở trên núi chạy loạn, heo tử chỉ có một con, không có bạn nó cũng không chạy xa, chỉ ở phụ cận đi dạo. 3 tháng vốn là một đầu chó hoang, đợi 2 tên chó con lớn lên, nó liền dẫn bọn chúng học tập đi săn, vào ban ngày đa số thời gian 3 chó tử đều trong núi, đến ban đêm liền sẽ chạy về đến nghỉ ngơi. Bởi vì cậu tử cái đầu đã rất lớn, Nhị Mao liền không tiếp tục để bọn chúng vào nhà, mà là từ lương kho sắt vách cho chúng nó an cái nhà mới, phản trong chính sơn phòng ở còn nhiều. Bất chi bất giác lại là nửa năm, tới gần cửa hải cuối năm trong khoảng thời gian này, Nhị Mao một mực ôm một cái đồng thánh, càng không ngừng gõ. Chương 98, mở ra lối riêng chương 98, mở ra lối riêng Nhị Mao gõ cái này, đồng khánh là tự đại điện trong phế tích móc ra, vốn đặt ở đại điện bàn thờ bên trên, đồng khánh tiểu dáng có chút giống bình bát, cũng có chút giống mở miệng cái bình, là huyền tông thường gặp một loại pháp khí, đánh lúc lại phát ra ông chênh minh. Đánh qua đi còn sẽ có dư âm cùng tiếng vang. Mới đầu Hoàng Thất chỉ coi Nhị Mao bất quá là trong lúc rảnh rỗi gõ chơi, về sau phát hiện Nhị Mao suốt ngày ôm đồng khánh không ngừng đánh, lúc này mới phát hiện sự tình có kỳ quặc, trong lòng còn có hiếu kỳ hỏi duyên cớ, Nhị Mao chỉ nói ở thôi diễn pháp thuật, cũng không tưởng thêm giải thích. Hoàng Thất thực sự không hiểu rõ cái này rất thường gặp đồng khánh cùng pháp thuật có quan hệ gì, tuy nhiên Nhị Mao ở thôi diễn linh hội Lương Châu âm thuật thời điểm vẫn luôn là vui buồn thất thường, nàng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, mắt thấy Nhị Mao lười nói, nàng cũng liền lười hỏi. Nhị Mao có khi sẽ đem đồng khánh cầm ở trong tay dùng một chùy đánh, có khi sẽ đem đồng khánh đặt ở bàn bên trên dùng một truy đánh, có khi sẽ còn đem đồng khánh chứa đầy nước hoặc hạt cát sau đó đánh, có khi sẽ ở ngoài phòng đánh, có khi lại sẽ chạy đến trống trải gian phòng đóng cửa phòng đánh. Như thế như vậy lại qua mấy ngày, mắt thấy nhị mao ma trướng thành trời chơi đùa đồng khánh, Hoàng Thất lo lắng hắn tẩu hỏa nhập ma, liền thừa dịp từ ngoài phòng phơi nắng lúc ngồi xuống bên cạnh hắn, ngươi đến tột cùng ở thôi diễn cái gì, vì cái gì suốt ngày gõ cái này chén bể. Nhị mao quay đầu nhìn Hoàng Thất một chút, không trả lời mà hỏi lại, ngươi có biết hay không pháp thuật bản chất là cái gì? Pháp thuật bản chất? Hoàng Thất không hiểu những mày, pháp thuật chính là pháp thuật, có cái gì bản chất? Nhị mao yên bình nói, pháp thuật bản chất chính là lợi dụng tự thân tu vi linh khí, thông qua chỉ quyết chú ngữ cùng các loại pháp khí đợi phương pháp đi cảm ứng cùng cải biến giữa thiên địa linh khí. Hoàng Thất nghe vậy lông mày càng ngày càng cảm thấy nhíu chặt, nhị mao câu nói này không hề dài, cũng không phải rất thâm ảo, nhưng lý giải lại khá là phí não. Mắt thấy Hoàng Thất không hiểu ra sao, nhị mao liền nhẫn mại tính tình giải thích, Lương Châu âm thuật có đoạn nói gọi khí người vô hình, mặc dù không thể sở gặp, không thể nghe nói, lại mình phân âm dương, ngưng hóa vạn vật. Không đợi nhị mao nói xong, Hoàng Thất liền khoát tay ngắt lời hắn, ngươi nói như vậy ta nghe không hiểu à, ngươi có thể nói điểm trực bạch mà sao? Nhị mao nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nói đơn giản đến chính là trên đời tất cả mọi thứ đều là từ âm dương nhị khí tạo thành, chúng ta tu luyện được tới linh khí cũng là khí, pháp thuật sở dĩ có thể có hiệu quả, chính là bởi vì chúng ta lợi dụng tự thân linh khí, thông qua bấm niệm pháp quyết niệm chú cùng các loại pháp khí, đối từ âm dương nhị khí ngưng hóa mà thành thế gian vạn vật sinh ra ảnh hưởng. Ngươi còn có thể nói hiểu hơn một chút sao? Hoàng Thất vẫn là không hiểu ra sao. Ai, nhị mao bất đắc dĩ thở dài, ta nói đủ trực bạch, ngươi hơi dùng điểm tâm suy nghĩ một chút được hay không? A, tốt, ngươi nói những này cùng ngươi suốt ngày gõ cái này chén bể có quan hệ gì? Hoàng Thất hỏi. Nhị mao thật sâu hô hấp, kiên nhẫn giải thích, cái gì chén bể? Gọi là đồng khánh, ta sở dĩ tấp nập gõ nó, là bởi vì đồng khánh nhận đánh về sau chẳng những sẽ phát ra tranh minh, còn rất dài dư chấn cùng dư âm, đồng khánh người chung quanh đều có thể nghe được đồng khánh phát ra tranh minh hòa dư âm, cái này cùng tác pháp lúc tự thân linh khí cùng thế gian vạn vật ở giữa của mình, cùng tác pháp lúc pháp thuật phạm vi bao trùm, nhưng thật ra là một cái đạo lý. Hoàng Thất lần nữa cắt ngang nhị mao, ai, ngươi có thể nêu ví dụ từ sao? Nói như vậy ta thật nghe không hiểu. Nhị mao trầm ngâm một lát mở miệng nói, năm ngoái ta đem đông sơn đốt, chuyện này ngươi hẳn phải biết, muốn phóng hỏa đốt rừng, đầu tiên ngươi đến có hỏa chủng, cái này hỏa chủng chính là tự thân tu vi linh khí, sau đó ngươi còn phải châm lửa, cái giờ này lửa quá trình chính là chỉ quyết chú ngữ cùng các loại pháp khí, sau đó núi lửa mới có thể bốc cháy, núi hỏa thiêu chính là pháp thuật có hiệu quả kết quả. A, lúc này ta có chút mà đã hiểu, ngươi nói tiếp. Hoàng Thất gật đầu. Nhị mao nói, mặc kệ là triều đình vu sư vẫn là các lớn huyền tông thuật sĩ, tác pháp trình tự đều là cơ bản giống nhau, đều cần bằng vào chỉ quyết chú ngữ cùng các loại pháp khí, đánh cái so sánh, nếu như bọn hắn muốn vây khốn trong phòng người, nhất định phải từ phòng ở chung quanh xếp vào các loại pháp khí, còn muốn dựa vào các loại rườm rà chú ngữ cùng phức tạp chỉ quyết, quá trình này quá phiền toái, trình tự cũng quá là nhiều, có chút sơ sẩy, trong phòng người liền chạy, ta đang suy nghĩ, có thể hay không đơn giản hóa quá trình này, để chuyện phức tạp biến đơn giản hơn. Nếu như có thể làm được điểm này, ta liền có thể nhanh chóng tác pháp, cũng liền không cần lại tu luyện võ công làm phụ trợ. Ngẫm lại rất dễ dàng, nhưng làm hẳn là rất khó khăn. Hoàng Thất nói, há lại chỉ có từng đó là rất khó khăn, quả thực là khó hơn lên trời. Nhị mao nói, những ngày này ta một mực tấp nập đánh đồng khánh, chính là muốn tìm ra một loại có thể trực tiếp cùng thế gian vạn vật sinh ra cộng minh cộng hưởng phương pháp, dùng cái này thay thế những cái kia loạn thất bát tao pháp khí cùng những cái kia rườm rà chú ngữ cùng chỉ quyết. Pháp khí kỳ thật vẫn là rất hữu dụng. Hoàng Thất đưa tay sờ lên lệnh gia đội ở trên đầu ẩn thân quan. Nhị mao lắc đầu, ngươi đây là pháp bảo, không phải pháp khí. Ta nói pháp khí là chỉ vu sư tác pháp lúc dùng đến đồ vật, như cái gì 10 năm trở lên gà cách, không có bị mặt trời phơi đến hạt sương, những thứ đồ ngổn ngang này chẳng những thu thập phiền phức, mang theo không tiện, sử dụng lúc càng là luôn cuống tay chân. Đợi Hoàng Thất gật đầu, nhị mao tiếp tục nói, gần đoạn thời gian ta cũng cân nhắc qua, vu sư cùng thuật sĩ tác pháp lúc sử dụng những pháp khí này kỳ thật cũng có thể dùng những vật khác thay thế, nói ví dụ 10 năm trở lên gà cách là cái gì? Hoàng Thất xem bảo, gà trống trên chân gà đập tử, nhị mao nói, gà trống muốn là vật tuần dương, 10 năm trở lên chính là giả dương, mà gà trống ngũ hành thuộc tính kim. Vu sư cùng thuật sĩ dùng nó đến tác pháp, kỳ thật chính là mượn nhờ nó ẩn chứa giả dương kim khí, lại phối hợp cái khác pháp khí, đem trong cơ thể mình linh khí cùng ngoại giới âm dương nhị khí thành lập liên hệ. Nói trắng ra là những pháp khí này chính là tự thân tiểu linh khí cùng ngoại giới lớn linh khí liên thông một cây cầu. Đợi Hoàng Thất gật đầu, nhị mao tiếp tục nói, mang theo giả dương kim khí đồ vật kỳ thật có rất nhiều, tựa như gà đạp tử, nếu như dùng công tiên nga hoặc là công nông trời xương cốt để thay thế, hiệu quả nhưng thật ra là đồng dạng. Hoàng Thất nói tiếp, ngươi nếu biết làm sao bắt cầu, vì cái gì không nói trước tập hợp đủ bắc cầu cần thiết các loại pháp khí, dùng thời điểm trực tiếp lấy ra không được sao? Nhị mao cười khổ, nếu là thật giống ngươi nói đơn giản như vậy ta cũng không cần phát sầu, mấu chốt là bất đồng pháp thuật cần dựng bất đồng cầu, ta cũng không thể tạo một đống cầu mang theo trong người đi. Cũng thế, đồ vật càng nhiều liền dễ dàng nhớ hỗn. Hoàng Thất gật đầu, nếu là thời khắc mấu chốt cầm nhầm coi như xong đời. Đúng thế, cho nên ta mới muốn có biện pháp gì hay không có thể không cần bắc cầu, trực tiếp cùng ngoại giới linh khí cảm ứng liên thông. Nhị mao thẳng thân đứng lên, thôi diễn cùng lĩnh hội là cái chậm công phu, gấp không được, ngươi cũng không cần thúc ta. Người khác lĩnh hội võ công gì tâm pháp đều là trực tiếp bế quan, khép lại nhiều năm, ta lúc này mới thôi diễn mấy ngày. Tốt, biết ngươi đang làm gì ta an tâm. Hoàng Thất cũng đứng lên, cơm chưa đừng làm ta à, ta đi trên núi đi dạo. Nhị mao vừa định nói tiếp, đột nhiên nghe được mặt phía bắc truyền đến âm thanh xé gió, mấy ngày trước đó hắn đã tấn thân đỏ thấm linh khí, hai mắt càng ngày càng cảm thấy thanh minh, thính lực cũng càng thêm nhạy cảm. Hoàng thất cũng có chỗ phát giác, quay đầu bắt vọng, có người đến. Nhị Mao nhíu mày gật đầu, nhân số cũng không ít, ngươi mau tránh. Hoàng thất không có nói tiếp, cũng không có trốn tránh, mà là tiếp tục xa chú ý nhìn ra xa, chỉ gặp một đám người chính phóng qua mặt phía bắc lưng núi, hướng Huyền Vân Tông chỗ sườn núi lướt gấp mà tới. Bên trong mấy cái tử khí cao thủ, không giống như là người của Cựu Châu Minh. Hoàng thất nói, là người của triều đình. Nhị Mao trầm giọng nói, tới đám người này chừng hơn 20 người, người cầm đầu hắn nhận ra, chính là Vân Thường phụ thân Khương Triệu, cùng kỳ đồng làm được có mấy tên áo bào tím vũ sư, còn lại mọi người đều là một thân nhung trang triều đình võ tướng. Không phải là đến giết ngươi a? Hoàng thất có nhiều khẩn trương. Nhị Mao không có nói tiếp, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng có chút khẩn trương, tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận, bản thân giống như cũng không có lộ ra sơ hở gì. Bọn hắn lập tức đến, cháy mau đi. Hoàng thất vội vàng thúc giục. Không thể tránh, Nhị Mao lắc đầu, bọn hắn hẳn không phải là tới giết ta, nếu như ta trốn đi, ngược lại sẽ để cho bọn hắn đem lòng sinh nghi. Làm sao ngươi biết bọn hắn không phải đến giết ngươi? Hoàng thất khẩn trương truy vấn. Bởi vì giết ta không cần đến như vậy nhiều người, ngươi trốn trước, ta đi ra xem một chút bọn hắn muốn làm gì. Chương 99, ân oán phân minh. Chương 99, ân oán phân minh. Hoàng thất vẫn là không yên lòng, nhưng không đợi nàng lại nói cái gì, Nhị Mao đã đi ra ngoài, cùng lúc đó từ sau lưng khoát tay áo, ra hiệu nàng nhanh trốn đến trong rừng tây đi. Nhị Mao ở tại Tây Xương hàng thứ ba, khi hắn đi đến phía trước nhất một lúc, đám người Khương Triệu đã đi tới trước điện quảng trường, chính đối đã bị nổ thành phế tích đại điện cùng tiên điện chỉ trỏ. Nhị Mao mới vừa tới đến quảng trường, đối phương liền có người thấy được hắn, lập tức cáo chi Khương Triệu. Khương Triệu nghe tiếng quay đầu, xông Nhị Mao vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn quá khứ. Nhị Mao thấy thế vội vàng chạy tới, tới phụ cận lập tức xông Khương Triệu không người chào, bái kiến đại nhân mạnh khỏe. Đi lại nhẹ nhàng, bắt đầu luyện khí rồi. Khương Triệu mỉm cười mở miệng. Đại nhân mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, Nhị Mao cũng cười, đại nhân, ngài làm sao có rảnh đến nơi đây? Khương Triệu không có trả lời Nhị Mao vấn đề, mà là chỉ vào đổ sụp đại điện cùng tiên điện mở miệng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không đan lô lại nổ? Nhị Mao thở dài, đúng, nhị sư thúc cũng bị nổ chết. Khương Triệu nghe vậy phì cười không ngừng, mỉm cười bật cười. Bên cạnh đám người không rõ ràng cho lắm, đều nghi hoặc nhìn hắn. Khương Triệu thấy thế mở miệng giải thích, Huyền Vân Tông có hai tên không đứng đắn mà thuật sĩ, suốt ngày si mê luyện đan, không làm việc đàng hoàng. Đoạn thời gian trước luyện đan nổ qua một hồi, nổ chết một cái khác nổ đoạn mất một cái chân. Mất một cái chân ra hỏa này chưa từ bỏ ý định, sau đó lại mua được mới đan lô, chủ tập một số linh vật cùng dược thảo trọng thao cựu nghiệp, lúc này xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Nghe được Khương Triệu ngôn ngữ, đám người bừng tỉnh đại ngộ, cười vang. Nhị Mao xấu hổ cảm thấy khó xử, không nói nên lời, đối với Khương Triệu biết nội tình hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Vân Thường mang về những cái kia linh vật rất có thể chính là Khương Triệu cho nàng. Nhị Mao a, Huyền Vân Tông hiện tại hẳn là chỉ còn lại một mình ngươi đi. Khương Triệu ngữ khí khá là thân mật. Nhị Mao gật đầu, đúng vậy a, liền thừa chính mình. Khương Triệu đưa tay chỉ điểm, ngươi cái này lại nuôi gà lại nuôi con lửa, làm sao có thời giờ luyện khí nha? Đây đều là ngài cho ta tiền mua. Nhị Mao xảo diệu chuyển hướng chủ đề, đúng rồi, ta còn nuôi một con lợn đâu. Ha ha, ngươi thật đúng là không ôm chí lớn. Khương Triệu nói đến chỗ này lời nói xoay chuyển, tuy nhiên không ôm chí lớn có đôi khi cũng không phải chuyện xấu, chí ít có thể ở trong loạn thế bảo mệnh bản thân. Vâng vâng vâng, đại nhân nói đúng lắm. Nhị Mao liên tục gật đầu. Nhị Mao à, chúng ta đường xa mà đến, muốn ở ngươi nơi này nghỉ chân một chút, có thể hay không nha? Khương Triệu ôn tồn thương lượng. Đương nhiên có thể nha, Nhị Mao sảng khoái đáp ứng, trên núi có chính là gian phòng, cũng không ít lương thực, các ngươi ở bao lâu đều được. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, không thể ở lâu, Khương Triệu nói, dạng này, ngươi giúp chúng ta làm bữa cơm, lại cho chúng ta an bài cái chỗ ở, cung cấp chúng ta đặt chân tạm nghỉ, sau khi trời tối chúng ta liền phải đi. Nhị Mao miệng đầy đáp ứng, lập tức dẫn đám người đi đông sương. Đại sư Minh bọn người chết về sau gian phòng của bọn hắn một mực trống không, che phủ đều là có sẵn, chỉ là nhiều ngày chưa từng phơi nắng, trong phòng mốc khí nặng chút. Khương Triệu bản nhân bị Nhị Mao dẫn tới Vân Thường lúc trước ở lại gian phòng, vừa vào cửa Khương Triệu liền biết chỗ này gian phòng là Vân Thường lúc trước ở lại qua, cũng không biết là hắn vốn là biết, vẫn là thấy được Vân Thường lưu lại y phục rách dưới. Đám người Khương Triệu có vẻ như mệt muốn chết rồi, đi vào gian phòng đều là ngã đầu liền ngủ, vì mọi người an bài tốt gian phòng, Nhị Mao lập tức đi đến phòng bếp, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Trong phòng bếp có không chỉ một cái nồi, nồi lớn dùng để nấu cơm trứng hấp, cái nồi dùng để làm đồ ăn hầm gà, vì khoản đại đám người Khương Triệu, Nhị Mao một hơi giết ba con gà trống lớn. Sau đó cần phải làm là thiêu hỏa, hắn cần đồng thời đốt hai tên lò, một hồi chạy đến tiểu táo trước nhóm lửa, một hồi chạy đến đại táo trước chấm tuổi. Nhóm lửa thời điểm Nhị Mao đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, đó chính là bản thân dưới mắt cùng triều đình cùng Cựu Châu Minh quan hệ đều rất tốt, cái này cùng đồng thời đốt đi hai tên lò mà là một cái đạo lý. Hắn cũng không cho rằng loại này chân đứng hai thuyền là đúng. Loại này mọi việc đều thuận lợi cục diện cũng không phải là hắn tận lực theo đuổi, nếu như tuân theo bản tâm, hắn một cái lò mà đều không muốn đốt, bởi vì hắn cũng không có minh xác lập trường, cũng không muốn tham dự song phương ân oán tranh đấu, chỉ ít khi biết thân phận của mình trước đó là loại ý nghĩ này, bây giờ hắn đã biết mình chân thực thân phận, cũng biết đám người Khương Triệu đều là địch nhân của mình, nhưng hắn đối đám người Khương Triệu cũng không có hận thấu xương, điểm này ngay cả chính ý đều cảm giác không thể tưởng tượng. Suy nghĩ cẩn thận bản thân không hiểu rõ năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì hẳn là nguyên nhân chủ yếu, còn có chính là Khương Triệu cùng đám người cật trần đối với mình một mực vô cùng thân mật, không những đối với hắn có nhiều chiếu cố, còn nhiều lần đưa tiền cho hắn, lý trí nói cho hắn biết hẳn là thống hận bọn hắn mới đúng, nhưng là trong lòng lại luôn không hận nổi, cũng không phải một chút không hận, chính là không có hận đến loại kia cắn răng nghiến lợi tình trạng. Còn nữa, hắn mặc dù nói với Hoàng thất Cửu Châu Minh ngày đó chẳng qua là lòng tốt làm chuyện xấu, kỳ thực ở sâu trong nội tâm vẫn là đối với chuyện này canh cánh trong lòng, hắn vĩnh viễn quên không được bị ném ở trong sơn động chờ chết cái chủng loại kia tuyệt vọng, cũng vĩnh viễn quên không được câu kia ngươi tự cầu phúc đi. Nhị Mao một bên vội vàng nhóm lửa, một bên xoắn xuýt phiền muộn, loại cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, thậm chí hoài nghi có phải chính mình hay không ân oán không phân, không phải là không rõ, đám người này đều là địch nhân của mình, bản thân đây cũng là giết gà lại là nấu cơm hầu hạ, có phải hay không cũng đúng, không có chút nào khí tiết. Xoắn xuýt thật lâu, Nhị Mao rốt cuộc để ý thanh đầu mối, tìm được nguyên nhân, bản thân sở dĩ cũng không thống hận đám người Khương Triệu, chủ yếu là bởi vì chính mình không phải năm đó chuyện kia kinh nghiệm bản thân người, còn có chính là đám người Khương Triệu đối với mình thật rất tốt, tựa như Cật Trần đã từng nói, thế nhân cũng không có tốt xấu phân chia, đối với mình xấu chính là người xấu, đối với mình tốt chính là người tốt, bất kỳ người nào đối một người hoặc là một sự kiện đánh giá đều là căn cứ vào tự thân cảm thụ, bản thân tự mình trải qua sự tình đạt được cảm thụ xa so với từ đường dây khác có được cảm thụ càng cường liệt, tựa như biết mình thân thế về sau, hắn nhớ tới cơ hữu đức lúc bi thương xa so với nhớ tới bản thân thân sinh phụ thân lúc bi thương càng cường liệt là một cái đạo lý. Ngoài ra, đối xử mọi người xử sự cũng không thể không nói đạo lý, vĩnh viễn muốn tuân theo sự thật, chuyện này bản chất chính là đám người Khương Triệu là đối bản thân tốt người xấu, không thể bởi vì đám người Khương Triệu là người xấu, liền phủ định bọn hắn đối với mình tốt, cũng không thể bởi vì bọn hắn đối với mình tốt, liền phủ định bọn hắn là người xấu. Đạo lý là suy nghĩ minh bạch, nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu, bởi vì hắn không biết sự tình cuối cùng sẽ phát triển thành bộ dạng gì, còn có chính là hắn không quá xác định người khác nếu như biết mình chân thực thân phận về sau, còn tận tâm hầu hạ mình địch nhân, có thể hay không tán thành cùng lý giải tâm tình của mình cùng tác pháp, dù sao chuyện này nếu như phát sinh trên người khác, phần lớn người cũng sẽ không quản đối phương có phải hay không thiện đãi qua bản thân, ngay lập tức sẽ cùng đối phương trở mặt thành thù cũng hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Đồ ăn rất nhanh làm tốt, Nhị Mao vì mọi người chuẩn bị xong bát đũa, đem đồ ăn bưng lên bàn, cái gì đậu nhự trao các loại dưa muối, phàm là trong nhà có, tất cả đều bưng lên bàn. Coi như thôi những này, Nhị Mao ép buộc bản thân ổn định tâm thần, tiến đến hô đám người tới dùng cơm. Nhị Mao biết do đám người Khương Triệu cáo giả, ánh mắt độc ác, chỉ sợ bản thân trang không giống bị đối phương nhìn ra sơ hở, cũng may ở đám người Khương Triệu trong mắt hắn là nhận qua kỹ càng kiểm tra cùng nghiêm ngặt khảo nghiệm, hoàn toàn người đáng giá tín nhiệm, cho dù chính hắn cũng cảm giác mình ánh mắt phiêu hốt, biểu lộ xấu hổ, đối phương cũng không có phát giác sinh nghi. Người khác giết gà đều là cắt cổ lấy máu, nhưng Nhị Mao vì để cho gà trống ít bị tội, trực tiếp chặt đầu, điều này sẽ đưa đến gà trống bị giết lúc không có gì động tĩnh, vì thế ngay tại trong phòng nghỉ ngơi đám người Khương Triệu liền không biết hắn giết gà, tiến phòng bếp lại môn, đám người trong nháy mắt bị trên bàn phong phú cơm canh sợ ngây người, bọn hắn thân phận tôn quý, quyền cao chức trọng, món gì ăn ngon chưa ăn qua, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới ở cái này thâm sơn cùng gốc địa phương có thể làm ra như vậy phong phú đồ ăn, bọn hắn lúc trước nhưng thật ra trông thấy trên quảng trường tản bộ gà trống, lại không nghĩ rằng Nhị Mao không ngờ bỏ được giết gà khoản đãi bọn hắn, hơn nữa một giết chính là ba con. Ha ha, ngươi đây là làm cái gì, thời gian tuy nhiên à nha. Khương Triệu cười ngồi xuống. Lần trước nếu không phải ngài ở đây, ta sớm đã bị bọn hắn giết, ngài chẳng những cứu mạng ta, trước khi đi còn đưa ta thật nhiều tiền. Nhị Mao cười làm lành, ta cũng không có cơ hội báo đáp ngài, chỉ có thể vì ngài làm một chút chuyện nhỏ. Nói cái gì đó, nói quá lời ha. Khương Triệu mặc dù phê bình hắn, biểu lộ lại có nhiều vui mừng. Trong phòng bếp vốn liền có ăn cơm cái bàn, đám người ngồi vây quanh ăn cơm thời điểm, Nhị Mao lại bừng kia buồn trừng chín trứng gà đi ngoài phòng dùng nước lạnh ngâm qua trứng gà lại càng dễ lột ra. Nhị Mao làm đồ ăn hoàn toàn chính xác ăn ngon, gà là hiện giết, gạo cũng là vừa thu hoạch, lại thêm chính Nhị Mao làm các loại dưa muối sướng miệng ăn với cơm, đám người một bên ăn một bên khen hắn phẩm đức tốt, khen hắn chủ nghệ cao. Chính khen, Nhị Mao lại bưng lên một chậu trứng gà, tràn đầy một cái bồ lớn, trứng trên trăm cái. Đám người vốn nhiều có cảm động, mắt thấy Nhị Mao lại bưng tới nhiều như vậy trứng gà, càng ngày càng cảm thấy chấn kinh, đều chỉ trích hắn phô trương lãng phí, xa xỉ quá độ. Một võ tướng bộ dáng người tiện tay lấy xuống bên hông túi tiền đưa cho Nhị Mao, tiểu huynh đệ, vất vả ngươi, cầm đi hoa. Không đợi Nhị Mao nói tiếp, một người khác bật thốt lên nói, ngươi cho hắn tiền có làm được cái gì? Ngươi khiến hắn đi chỗ nào tiêu xài? Ngươi thật muốn cho liền cho một chút hữu dụng. Cũng đúng, người kia gật đầu qua đi thu hồi túi tiền, ngược lại từ trong ngực xuất ra một mặt đồng bài, đến, cái này cho ngươi. Nhị Mao cũng không biết kia mặt đồng bài là cái gì, từ chối không được, chỉ có thể đưa tay nhận lấy, túi đầu xem xét, trước hết nhất đập vào mi mắt là thông hành Cửu Châu bốn chữ minh văn, tương tự bảng hiệu hắn cũng có một cái, chỉ bất quá không phải đồng bài mà là cái bài, đó là hắn từ bản thân phụ thân thi cốt bên cạnh phát hiện. Ngay tại Nhị Mao tưởng tận xem xét dò xét thời khắc, một bên có người nói, đây chính là đồ tốt, tuyệt đối đừng làm mất rồi. Cái này có làm được cái gì? Nhị Mao không hiểu. Có người giải thích, đây là ngự tứ lệnh bài, trong Cửu Châu thông hành không trở ngại, tất cả dịch trạm đều có thể ngủ lại và ở, tất cả quan hải đều có thể ngày đêm thông hành. Nghe được đối phương ngôn ngữ, Nhị Mao vội vàng ý đồ đem đồng bài trả lại, nhưng đối phương như là đã đưa ra, đương nhiên sẽ không thu hồi lại, chỉ là căn dặn hắn thích đáng đảm bảo, chớ có gì thất. Nhị Mao luôn miệng nói tạ, cẩn thận cất giữ, ngược lại đi mở bạc múc rượu. Hắn trước đây đã từng tự nướng rượu, mà sáng nay có thể uống. Đám người trước đây mặc dù ngửi thấy nhỏ xíu mùi rượu, lại không nghĩ rằng nơi này không ngờ thật có rượu, kinh hỉ phía dưới không tránh khỏi đối với hắn lại là một phen tán dương. Qua ba lần rượu, có người thuận miệng nói, lão cao, ngươi nhưng phải cùng phía dưới đả hảo chiêu hô, cũng đừng qua mấy ngày ngay cả tiểu huynh đệ nơi này cũng tận diệt. Yên tâm đi, đại nhân sớm có ăn nói. Có người nói tiếp, Lần này đi Vân Ngai động còn có hơn 500 dặm, đều uống ít một chút, để tránh làm trễ nải chính sự chương 100, mật báo chương 100, mật báo người nói chuyện là một vị cao gầy trung niên tướng quân, người này hẳn là bọn này võ tướng đầu lĩnh, nghe được người này ngôn ngữ, vốn ngay tại uống đám người tất cả đều gật đầu ứng thanh. Nhị Mao lúc này ngay tại buồng trong múc rượu, mọi người nói nói hắn nghe được vô cùng rõ ràng, người nói vô tâm người nghe lưu ý, hắn nhạy cảm từ đám người tùy ý chuyện phiếm bên trong bắt được hai tên tin tức trọng yếu, một là triều đình rất có thể sẽ ở mấy ngày sau đối Cựu Châu Minh Hạt thuộc tất cả huyền tông cùng võ cửa khởi xướng tập kích, hai là đám người Khương Triệu đích đến của chuyến này là cách này 500 dặm Vân Ngai động. Vò rượu lúc này đã tràn đầy, nhưng Nhị Mao cũng không có vội vã ra ngoài, mà là tiếp tục dùng bầu nước đụng chạm bạc rượu chế tạo tiếng vang, chế tạo một mực tại múc rượu giả tượng, cùng lúc đó từ trong đầu vội vàng suy nghĩ. Đám người này ngoại trừ Vu sư chính là võ tướng ấn lý thuyết giống bọn hắn loại người này, nếu như ra ngoài giải quyết việc công, nhất định sẽ phân phối tọa kỵ, dọc đường quan phủ cùng dịch trạm cũng sẽ nên đón quản đãi, tuyệt sẽ không thiếu cơm canh. Căn cứ đám người lúc ăn cơm ăn như hổ đói có thể xác định bọn họ đích xác đói chết, lại thêm tất cả mọi người là đầy bụi đất, có ít người trên đầu còn dính bám vào mạng nện cùng lá tùng, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn trước đây một mực là ở thâm sơn trong rừng rậm tiến lên. Tổng hợp rất nhiều chi tiết, Nhị Mao rất nhanh suy đoán ra một hợp lý giải thích, đó chính là đám người Khương Triệu chuyến này là cực kỳ bí ẩn, vì ẩn tàng hành tung, bọn hắn cố ý bỏ đại đạo mà đi thâm sơn, mục đích cuối cùng không thể nghi ngờ chính là 500 dặm bên ngoài Vân Ngai động. Lo lắng từ trong phòng trì hoãn quá lâu sẽ mọi người sinh nghi, Nhị Mao liền tạm dừng suy nghĩ, hướng vỏ rượu bên trong múc nửa bầu rượu gạo, sau đó liền ôm vỏ rượu đi ra ngoài. Gặp hắn lại ôm ra một vỏ rượu nước, lại trong rượu nổi trôi rượu gạo, đám người chỉ coi hắn đã múc vỏ rượu không, dốc hết tất cả, không tránh khỏi đối với hắn lại là một phen cảm tạ. Lúc trước tiến hắn lệnh bài người ban văn, lập tức vỗ bờ vai của hắn mở miệng nói, đều nói thâm sơn cùng cốc gia điều giận, ngươi một mình ở chỗ này, không tránh khỏi nhận ác đồ du côn lớn nhiêu, ta đưa ngươi lệnh bài chẳng những có thể dị vãng đến thông hành, còn có thể tiết chế mệt trấn, điều động con sai. Ngày khác ngươi nếu như nhận người xấu khi nhục, liền đi tìm nơi đó quan phủ, để bọn hắn phái nha dịch vì ngươi trợ uy chẳng thế. Nghe được đối phương ngôn ngữ, gặp lại nói chuyện lúc trước cao gầy võ tướng mặt lộ vẻ không vui, Nhị Mao vội vàng móc từ trong ngực ra kia mặt đồng bài sợ hãi trả lại, chỉ nói vật trọng yếu như vậy, bản thân không dám nhận thụ. Chối từ thời điểm, Nhị Mao một mực nhìn về phía tên kia cao gầy võ tướng, thấy hắn như thế thức thời, lại biết ai lớn ai nhỏ, kia cao gầy võ tướng liền vừa cười vừa nói, cho ngươi liền cầm lấy đi, chúng ta loại này đồng bài cũng chỉ có thể điều động mấy cái phù binh, lại không giống đại nhân ngự tứ kim bài, có thể tiết chế Cựu Châu quận huyện, điều động thiên hạ binh mã. Khương Triệu mặc dù biết đối phương ở A Du phụ họa, nhưng cũng khá là hưởng thụ, bị cười khoát tay, đừng nói nữa, nhanh ăn đi, ăn xong ngủ tiếp hơn mấy canh giờ. Rượu này đâu? Có người xin chỉ thị. Khó được hắn một mảnh hiếu tâm, Khương Triệu thuận miệng nói, uống đi, rượu này cũng không quá mức tiểu lực. Nhị Mao một mực từ bên cạnh hầu hạ, mắt thấy đám người ăn uống no say muốn đứng dậy rời đi, vội vàng xông Khương Triệu nói, đại nhân, trên núi còn có một con lợn, ta cái này đi đem nó làm thịt lột, chúng ta đêm nay không đợi. Nhị Mao nói xong, Khương Triệu liền khoát tay ngắt lời hắn, tâm ý của ngươi ta nhận, cũng không cần chơi đùa lung tung, chúng ta sau khi trời tối liền lên đường, không cần cho chúng ta chuẩn bị cơm tối. Nhị Mao vội vàng nói, vậy ta cho các ngươi chuẩn bị một số lương khô đi, trên núi có sẵn mạch phấn, ta sẽ làm bánh nướng. Khương Triệu lại lần nữa khoát tay, không cần làm phiền, ngươi nấu nhiều như vậy trứng gà, lúc gần đi mỗi người mang lên mấy cái, lưu làm ăn khuya cũng là phải. Không đợi Nhị Mao lại nói tiếp, đám người Khương Triệu liền rời đi phòng bếp, riêng phần mình trở về chỗ ở đợi đám người trở về phòng, Nhị Mao lúc này mới xoay người đi hướng Tây Sương. Đi đến Tây Sương nam tường bên ngoài, Nhị Mao thấy được ngồi dưới tảng cây buồn bực ngán ngẩm Hoàng Thất, lập tức giải khai hông dây thừng chạy vào mặt phía nam rừng cây. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Thất bĩu môi nghiêng đầu. Nhị Mao một lần nữa trói tốt hông dây thừng, ta không muốn làm nhà, ta chỉ là làm bộ đi vệ sinh, ta sợ bọn hắn còn tại nhìn ta. Ngươi thật đúng là cái kẻ lính hót, Hoàng Thất xem thường trào phúng, rượu kia ngươi không nơi cho ta uống, lại cho bọn hắn uống. Nhị Mao thuận miệng mắng, cách xa như vậy ngươi cũng có thể nghe được mùi rượu. Ngươi lớn cho cái mũi nha. Cái mũi của ta nhưng so sánh chó dễ dùng nhiều. Hoàng Thất nói. Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi có biết hay không Vân Ngai động ở đâu? Nhị Mao hỏi. Hoàng Thất còn đang vì điểm này rượu canh cánh trong lòng, nghe được Nhị Mao ngôn ngữ cũng tức giận, ngươi hỏi Vân Ngai động làm gì? Chuyện rất trọng yếu, ngươi đến cùng có biết hay không? Nhị Mao vội vàng truy vấn. Hoàng Thất gật đầu qua đi đưa tay nắm chỉ, biết, ở mặt phía nam, cách chỗ này đến có 400-500 dặm, mắt thấy Hoàng Thất nói tới khoảng cách cùng đám người Khương Triệu nói tới không như mà hợp, Nhị Mao xác định Hoàng Thất thật biết cái chỗ kia, lập tức mở miệng hỏi, Vân Ngai động là cái dạng gì địa phương? Hoàng Thất đáp, chỗ kia gọi Vân Ngai Sơn, không phải một tòa lẻ loi trơ trọi độc phong, mà là mấy chục tòa sơn phong kết nối giao thoa mà thành dãy núi, phương viên trăm dặm lâu dài bị nồng vụ bao phủ, Vân Ngai động liền trong Vân Ngai Sơn. Ngươi có thể hay không tìm được Vân Ngai động? Nhị Mao hỏi. Hẳn là có thể. Hoàng Thất gật đầu. Cái gì gọi là hẳn là có thể? Ngươi đối một khu vực như vậy không phải rất quen thuộc sao? Nhị Mao nhíu mày. Hoàng Thất xem xét Nhị Mao một chút, ta lúc nào nói qua ta đối nơi đó rất quen thuộc? Ta mới vừa nói, chỗ kia lâu dài sương mù, sau khi đi vào rất dễ dàng mất phương hướng, ta đã từng đi vào qua một lần, chuyển vài ngày mới chuyển ra. Gặp Nhị Mao cao mày, Hoàng Thất nghi hoặc truy vấn, ngươi làm sao đột nhiên hỏi Vân Ngai động? Nhị Mao nghe vậy lập tức đem lúc trước nghe nói giản lược nói ra, ngược lại vội vàng nói, ta hoài nghi những cái kia lĩnh hội xiển thạch đệ tử Cựu Châu Minh ngay tại Vân Ngai động, đám người Khương Triệu lần này tới rất có thể là muốn tập kích bọn hắn. Ngươi muốn cho ta quá khứ cho tên đen đúa bọn hắn mật báo đây? Hoàng Thất hỏi. Đúng, Nhị Mao gật đầu, ngươi chạy nhanh, chuyện này chỉ có thể làm phiền ngươi. Hoàng Thất biết nặng nhẹ, lập tức nghiêm mặt gật đầu, được, ta có thể đi một chuyến, tuy nhiên chỗ kia sương mù quá nặng đi, ta không dám hứa chắc lúc nào có thể tìm tới tên đen đúa bọn hắn. Nghĩ đến Vân Ngai Động có địch nhân gian tế, Hoàng Thất nếu là lộ diện rất dễ dàng bại lộ bản thân, Nhị Mao lập tức nói, ngươi tuyệt đối không nên cùng bọn hắn gặp mặt, ngươi chỉ cần từ Vân Ngai Động phụ cận phóng hỏa là được. Phóng hỏa? Hoàng Thất không hiểu. Đúng, Nhị Mao gật đầu, ngươi một khi cùng bọn hắn gặp mặt, hai người chúng ta ngay lập tức sẽ bại lộ, đôi này hai người chúng ta tới nói đều là vô cùng nguy hiểm, ngươi đi Vân Ngai Động phụ cận thả hai thanh lửa, bọn hắn một khi nhìn thấy trong núi cháy, ngay lập tức sẽ sinh lòng cảnh giác. Hoàng Thất bĩu môi nói, bọn hắn không biết là ai sẽ tỉnh, cáo cảnh, vậy chúng ta cái này người tốt chẳng phải là làm công công. Về sau bọn hắn sẽ biết, dưới mắt tuyệt đối không nên cùng bọn hắn gặp mặt, Nhị Mao không yên lòng căng dặn, nhớ kỹ, nhất định phải chờ đến tối lại phóng hỏa, ngươi không phải nói nơi đó sương mù rất nặng sao, nếu như ban ngày phóng hỏa, bọn hắn rất có thể không nhìn thấy. Không đợi Hoàng Thất nói tiếp, Nhị Mao lại nói, còn có, nhất định phải thả hai thanh lửa, nếu như chỉ thả một mùi lửa, bọn hắn có thể sẽ cho rằng là cảnh khô tự đốt, chỉ có tại khác biệt địa phương thả hai thanh lửa, bọn hắn mới biết được có người cố ý phóng hỏa. Ngươi cũng không sợ đem tên đen đúa bọn hắn cho thiêu chết? Hoàng Thất trêu ghẹo. Nhị Mao vô tâm cùng Hoàng Thất nói giỡn, tiếp tục nói, chỉ cần núi lửa giấy lên, ngươi liền lập tức trở về thời điểm không muốn đi thẳng tắp, trước hướng đi về phía đông ra gần trăm dặm, sau đó lại thay đổi tuyến đường hướng bắc, Khương Triệu bọn hắn sau khi trời tối liền sẽ khởi hành xuôi nam, nếu như ngươi thả xong lửa trực tiếp hướng bắc đi, liền có khả năng cùng bọn hắn đi gặp mặt. Tốt, ta nhớ kỹ. Hoàng Thất gật đầu. Ngươi tại chỗ này đợi ta. Nhị Mao quay người đi ra rừng cây. Chốc lát sau, Nhị Mao trở về, trong tay nhiều hai kiện đồ vật, một kiện là đồ tạo lửa, một kiện là bình nhỏ, đồ tạo lửa hảo hảo thu về. Cái này bình bên trong chính là cốt lân, nếu như có cây ở mức không dễ dẫn đốt, ngươi liền mở ra bình lấy chút cốt lân chất dẫn cháy. Đợi Hoàng Thất ứng thanh nhận lấy, Nhị Mao lại lần nữa căn dặn, đồ tạo lửa cùng cái này bình nhỏ nhất định phải mang về sau ta còn hữu dụng. Ngươi có cái dám dùng à? Hoàng Thất thuận miệng mắng, ngươi là sợ ta sử dụng hết về sau tiện tay ném loạn, bị bọn hắn trông thấy, tìm hiểu nguồn gốc tìm được ngươi. Thông minh. Nhị Mao cười nói. Hoàng Thất chợt nhìn Nhị Mao một chút, quay người cất bước, trở về đi, ta đi. Trên đường chú ý an toàn. Nhị Mao căn dặn. Hoàng Thất cũng không quay người, chỉ toàn nói nhảm, ta không chú ý an toàn, còn tự tìm phiền phức không thành. Đưa mắt nhìn Hoàng Thất đi xa, Nhị Mao lúc này mới về đến phòng, vốn định ngủ lấy một hồi, làm sao trong lòng có chuyện gì, tỉnh cả ngủ, thế là liền trở lại phòng bếp nhào bột mì bánh nướng. Lúc trước thu thập nhị sư thúc di vật thời điểm, Nhị Mao phát hiện không ít độc dược, nào bột mì thời điểm hạ độc suy nghĩ từ trong đầu thoáng hiện, tuy nhiên ý nghĩ này vừa ngoi đầu lên mà liền bị hắn bỏ đi, đám người này cũng không phải bình thường người, hơn nữa độc dược đều là có mùi, lỡ như bọn hắn có chỗ phát giác, bản thân coi như chết chắc. Mặt trời lặn thời gian, đám người Khương Triệu rời phòng chuẩn bị khởi hành, Nhị Mao thấy thế vội vàng bưng cái sọt từ trong phòng bếp chạy ra, hơn 20 phần lương khô đã gói kỹ, mỗi bản hai tên bánh nướng cộng thêm hai tên trứng gà. Trước đây Khương Triệu từng theo hắn nói qua không cần chuẩn bị lương khô, mắt thấy Nhị Mao vẫn là vì bọn họ chuẩn bị lương khô, đối với hắn hảo cảm không tránh khỏi lại tăng lên mấy phần, tất cả mọi người thích người khác tôn trọng bản thân, bọn hắn những người này cũng không ngoại lệ. Đối với Nhị Mao ân cần, đám người cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Nhị Mao đối xử mọi người xử sự một mực như thế, bọn hắn nhưng không biết Nhị Mao chân thực thân phận, chỉ coi Nhị Mao ở thừa cơ xung xoe, kết giao tình, dù sao kẻ yếu muốn cải biến vận mệnh của mình chỉ có hai con đường, một là dựa vào chính mình cố gắng, hai là phụ thuộc vào cường giả, cái trước tỷ lệ thành công rất thấp, vạn người không được một, một vạn cái cải biến chính mình vận mệnh kẻ yếu, có 9999 cái đi đều là thứ hai con đường. Đưa mắt nhìn đám người Khương Triệu đi xa, Nhị Mao lúc này mới trở lại phòng bếp thu thập ăn cơm thừa rượu cặn cho ăn, sau đó chính là cho ăn con lửa, số gà tìm gà, lúc trước bắt gà chống thời điểm bầy gà bị sợ hãi, đến ban đêm có mấy cái chưa đi đến ổ, Nhị Mao biết bọn chúng dự bị nơi ở điểm, liền tìm đi qua đưa chúng nó bắt trở về ổ gà. Coi như thôi những này, đã là canh hai thời gian, mặc dù biết cách xa nhau 500 dặm, rất không có khả năng nhìn thấy ánh lửa, Nhị Mao vẫn là bò tới đỉnh núi, ngồi ở đỉnh núi chỗ cao hướng nam nhìn ra xa. Hắn không có trông cậy vào nhìn thấy ánh lửa, càng không hy vọng nhìn thấy ánh lửa, bởi vì cách xa nhau xa như vậy, trừ phi ánh lửa ngút trời, nếu không bản thân không thể nào thấy được ánh lửa. Nếu quả như thật nhìn thấy ánh lửa, vậy đã nói rõ Hoàng Thất cái miệng quạ đen này một câu thành sấm, thật đem Vân Ngai sơn đốt. Chương 101, cuối năm sắp tới chương 101, cuối năm sắp tới đợi đã lâu cũng không thấy nơi xa có ánh lửa xuất hiện, Nhị Mao dần dần yên lòng, Hoàng Thất là buổi chiều giờ mùi đi, lấy nàng tốc độ trước khi trời tối nhất định có thể đuổi tới Vân Ngai sơn, nàng cũng biết tình huống khẩn cấp, sau khi trời tối liền sẽ lập tức châm lửa, lúc này đã gần đến ba canh, còn không thấy nơi xa có ánh lửa, đã nói lên Hoàng Thất rất có thể đã hoàn thành nhiệm vụ cũng bắt đầu trở về. Huyền Vân Tông mặc dù chỗ phương nam, nhưng đến mùa đông vẫn là rất lạnh, nhất là mùa đông đêm khuya, đợi thêm một lát, hàn phong càng ngày càng cảm thấy thấu xương, Nhị Mao liền từ đỉnh núi đi xuống, nếu như hết thảy thuận lợi, Hoàng Thất lúc này cũng đã sắp trở về rồi. Trở lại dưới núi, Nhị Mao đi trước Hoàng Thất gian phòng, gặp Hoàng Thất còn chưa có trở lại, liền chuyển đến tuổi vì đó đốt giường, Hoàng Thất mặc dù không sợ lạnh, nhưng mùa đông ngủ nóng giường vẫn là so ngủ lạnh giường muốn dễ chịu một số. Ngay tại túi đầu nhóm lửa thời khắc, đột nhiên có động tĩnh từ bên ngoài truyền đến, Nhị Mao nhìn lại, chỉ gặp Ba Tháng xuất hiện ở ngoài cửa. Mắt thấy Ba Tháng máu me khắp người, thở hổn hển, Nhị Mao vội vàng đi ra ngoài xem tình huống, kiểm tra qua đi phát hiện Ba Tháng vết máu trên người cũng không phải là chính nó, hơn nữa Ba Tháng lắc đầu vẫy đuôi, rất là hưng phấn, cũng không giống thụ thương dáng vẻ. đợi nhị mao buông tay, ba tháng bắt đầu hướng tây chạy, không thấy nhị mao theo tới, liền quay đầu lại hướng sổ gọi. Nhị mao cùng ba tháng ở chung lâu ngày, sớm có ăn ý, gặp tình hình này, biết ba tháng muốn cho bản thân cùng nó đi, thế là liền cất bước đi theo. Vừa đi vào phía tây rừng, âm thanh của hoàng thất liền từ phía đông truyền đến, đêm hôm khuya khoắt, ngươi đi làm cái gì? Gặp hoàng thất an toàn trở về, nhị mao lúc này mới yên lòng lại, sự tình làm xong. Đương nhiên làm xong, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Hoàng thất mang theo bình nhỏ rời bước đến gần. Trên đường còn thuận lợi sao? Nhị mao truy vấn. Tạm được, hoàng thất nói, ngươi đoán không lầm, người của Cửu Châu Minh hoàn toàn chính xác ở Vân Nhai Sơn, ta theo lời ngươi nói từ hai nơi địa phương khác nhau phóng hỏa, ánh lửa xuất hiện về sau rất nhanh liền có người tới xem tình huống. Bọn hắn có thấy hay không ngươi? Nhị mao lại hỏi. Không có, hỏa thiêu ta liền né tránh. Hoàng thất tiện tay đem lon không tử cùng đồ tạo lửa đưa cho nhị mao. Hơn nửa đêm, ngươi muốn đi đâu đây? Nhị mao nói, ba tháng muốn cho ta cùng nó đi, vừa rồi chỉ có chính nó trở về, nó hai đứa bé không có trở về, ta hoài nghi bọn chúng khả năng bắt được cái gì lớn ra hỏa, bản thân kéo không trở lại. Hoàng thất đi đến ba tháng phụ cận người người, là lợn rừng máu, đi thôi, ta đi chung với ngươi. Ba tháng từ phía trước dẫn đường, nhị mao cùng hoàng thất đi ở phía sau. Ngươi đem lần này đi ra tình huống cặn kẽ nói cho ta một chút. Nhị mao nói, không có gì đáng nói. Hoàng thất nói, ta đi liền châm lửa, chút xong lửa ta liền trở lại. Thế lửa không lớn a? Nhị mao không yên lòng. Tạm được, hoàng thất thuận miệng nói, kia chung quanh sương mù rất nặng, thế lửa quá nhỏ bọn hắn cũng nhìn không thấy. Tuy nhiên ngươi yên tâm, kia hai thanh lửa cũng không có đủ thành hỏa hoạn. Cửu Châu Minh có lợi hại thuật sĩ canh giữ ở nơi đó, phát hiện cháy liền tắc pháp sinh ra gió lốc, rất nhanh liền cây đốt tiêu diệt. Nghe được hoàng thất ngôn ngữ, nhị mao lúc này mới triệt để yên tâm, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này, tiếp xuống chuyện gì phát sinh cũng không phải là hắn có thể chi phối. Dọc theo đi tổ lăng ở núi phía tây đường nhỏ đi 7-8 dặm về sau, ba tháng thay đổi tuyến đường hướng nam, hai người đi theo ba tháng từ nơi ở ẩn lại đi một trận, lập tức nghe được nơi xa chuyển đến chó sủa, mũi trắng cùng mắt đen mà chính là chó săn hôn huyết, đã có thể phát ra chó sủa, cũng có thể phát ra sói tru. Theo tiếng tiến đến, rất nhanh từ một chỗ bên đầm nước phát hiện hai huynh đệ cùng đầu kia bị cắn chết lợn rừng, làm lợn rừng tới nói cái này cái đầu không coi là quá lớn, hẳn là còn chưa trưởng thành, cũng liền trên dưới 100 cân, nhưng trên dưới 100 cân cũng không phải bọn chúng mấy cái có thể kéo động. Bởi vì lợn rừng chưa mọc ra răng nanh, hai huynh đệ liền chưa từng thụ thương, nhị mao từ phụ cận cắt đến vỏ cây đem lợn rừng bốn cái móng cho buộc, lại tìm tới cây gậy, cùng hoàng thất một người một đầu đem lợn rừng dơ lên trở về. Trở lại Huyền Vân Tông trời đều sắp sáng, hoàng thất uống mấy bát rượu gạo liền chạy về đi ngủ đi, nhị mao một mình lưu tại phòng bếp lột da thu thập, cuộc sống của hắn vốn là dễ chịu, cửa ải cuối năm trước đó lại phải đầu này lợn rừng, cái này tháng ngày quả thực là dễ chịu không thể tốt hơn qua. Xuống nước đều là cậu tự nhóm, thịt heo trực tiếp ngay cả xương cốt cùng một chỗ chia cắt thành mấy khối lớn mà sắt muối hun bên trên, mỡ lá luyện thành mỡ heo, còn lại da heo cháy đi heo lông. Cắt thành khối nhỏ mà thả trong chảo dầu nổ tốt, nổ qua da heo có thể lâu dài bảo tồn, thích hợp nhất làm canh. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu heo, cái đồ chơi này không tốt hun, cháy lông bộ da, dùng nước bên trên, về trước đi đi ngủ, tỉnh ngủ về sau trở lại nấu. Nhị mao nằm xuống lúc đã gần đến giờ thịnh, ba ngày mặc dù cũng có thể đi ngủ, nhưng còn xa không bằng ban đêm ngủ an tâm, bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, hôm qua tận tâm hầu hạ đám người Khương Triệu ăn uống. Trong lòng y một mực cảm giác rất khó chịu, nằm ngủ về sau liền mơ tới Cơ Hữu Đức đối với hắn nghiêm khắc trách cứ, chỉ nói đám người Khương Triệu đều là cựu nhân của hắn, hắn hẳn là thống hận bọn hắn mới đúng, không nên đối bọn hắn thấp kém, hoàn toàn không có cốt khí. Đối mặt Cơ Hữu Đức trách cứ, nhị mao có nhiều bị khuất, bởi vì Cơ Hữu Đức khi còn sống một mực dạy bảo hắn muốn cười mặt nên nhân, chỉ có khuôn mặt tươi cười nên nhân mới có thể còn sống, chỉ có sống sót mới có hy vọng, bản thân cách đối nhân xử thế sở dĩ là hiện tại như vậy thái độ, chính là Cơ Hữu Đức tự thân dạy dỗ kết quả, làm sao cuối cùng Cơ Hữu Đức không ngờ trách tội bản thân không có cốt khí. Hắn biết rõ bản thân là người có cốt khí, làm sao bản thân dưới mắt tu vi thấp kém, chỉ có thể tiếp tục che giấu tung tích, cầu thả toàn thân. Tức giận, một hủy khuất, liền tỉnh. Sau khi tỉnh lại phát hiện bên ngoài ngay tại trời mưa, hắn cũng không có nóng lòng rời giường, mà là nằm ở trên giường thở dài thở ngắn, vẻ mặt phát hỏa. Hoàng thất liền ở tại nhị mao sát vách, chắc là nghe được nhị mao ở liên thanh thở dài, liền tới xem xét tình huống, tâm tình không tốt. Nhị mao lắc đầu, không có. Vậy ngươi than thở làm gì? Trên hoàng thất giường, dây của nàng cũng là linh khí huyễn hóa ra tới, lên giường không bao giờ dùng tới dây. Ta nhớ tới Cơ Hữu Đức. Nhị mao nói. Cơ Hữu Đức. À, lão quỷ à, hoàng thất nói, người chết không thể phục sinh, ngươi nghĩ hắn có làm được cái gì, hắn lại không thể sống tới. Nhị mao mở mịt nhìn xem nóc nhà, trước đó không biết hắn đi chỗ nào, hiện tại ta đã biết, đã qua lâu như vậy, ta cũng hẳn là quá khứ vì hắn nhặt xương hạ táng. Trước ngươi không phải nói không thể đi sao, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Hoàng thất thuận miệng hỏi. Nhị mao không có trả lời hoàng thất, mà là mở miệng hỏi, ngày hôm qua một số người đều là cựu nhân của ta lại giết gà si rượu hầu hạ bọn hắn, có phải ta hay không rất không có cốt khí? Ngươi ra mặt một mực rất dày, này làm sao đột nhiên bắt đầu sĩ diện rồi? Hoàng thất cười hỏi. Trước kia ta không biết mình là ai. Nhị mao nói. Biết mình là ai liền bắt đầu sĩ diện rồi. Hoàng thất còn tại cười. Ngươi là cảm giác làm mất mặt bản thân ngươi đâu, vẫn là cảm giác ném đi cha mẹ mặt. Nhị mao nhắm mắt thở dài, không có nói tiếp. Hoàng thất thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đến chết vẫn sĩ diện. Ngươi cho bọn hắn nấu cơm cũng không có gì mất mặt, bọn hắn để ngươi hỗ trợ, ngươi dám nói không sao? Lại nói, ta xem bọn hắn đối ngươi cũng rất khách khí, bọn hắn đều là đại quan nhi, trong mắt đều dài ở trên đỉnh đầu. Đối ngươi khách khí như vậy, bọn họ có phải hay không cũng hẳn là cảm giác mất mặt. Gặp Nhị Mao vẫn như cũ không mở miệng nói, Hoàng Thất tiếp tục khuyên nhủ, nói thật ngươi thật thật thông minh, nhưng ngươi vẫn là quá nhỏ, rất nhiều chuyện nghĩ quẩn, ngươi bây giờ chịu nhục là đúng, trở về sau dài khả năng mới có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Nhị Mao nghe vậy chậm rãi gật đầu. Gặp Nhị Mao cảm xúc có nhiều chuyển biến tốt đẹp, Hoàng Thất vội vàng rèn sắc khi còn nóng, chính ngươi cũng đã nói ngươi bây giờ còn không thể là Hạ Huyền, chỉ có thể là Lý Nhị Mao, ngươi nếu là Lý Nhị Mao, liền phải làm Lý Nhị Mao việc, hơn nữa bọn hắn rất sớm trước kia liền nhận biết ngươi, nếu như lời nói của ngươi cử chỉ như trước kia không giống, bọn hắn liền sẽ có phát giác. Ừm. Nhị Mao gật đầu lần nữa. Ngươi muốn sự tình một mực rất toàn diện, Hoàng Thất nói, làm sao đột nhiên phạm hồ đồ rồi, ngươi chỉ là cho người ta làm một bữa cơm, lại mật báo hỏng người ta đại sự, vẻ mặt hẳn là bọn hắn mới đúng, ngươi giúp cục lấy mặt làm gì? Cũng đối ha. Trên mặt Nhị Mao có chút tiêu dung. Đúng đấy, Hoàng Thất cười nói, vui vẻ lên chút, đừng than thở cùng cái oán phụ. Ngươi mới là oán phụ đâu. Nhị Mao thuận miệng phản bác. Hoàng Thất lập tức mặt lộ vẻ ai oán, vẻ gượng ép, à, thiếp thân đối ngươi tình thâm một mảnh, làm sao thiếp cố ý, lang vô tình, à, ta thật oan ức đâu, à, ta không sống được. Nhị Mao nhếch miệng nhíu mày, nhấc chân chính là một cước, chết đi một bên, đừng tại đây mà kinh tầm ta. Ha ha ha. Hoàng Thất đắc ý cười to. Nhị Mao xoay người ngồi dậy, khoác lên y phục, không cùng ngươi náo loạn, ta hầm đầu heo đi. Hoàng Thất đi theo Nhị Mao đi phòng bếp, nàng ăn chay, đi theo Nhị Mao đi phòng bếp cũng không phải vì ăn đầu heo, mà là muốn uống trong phòng rượu gạo. Nhị Mao từ lò trước nhóm lửa lúc, Hoàng Thất liền bưng bát rượu ngồi ở một bên, bên ngoài mưa, trong phòng bếp ấm áp lại ấm áp. Còn có hai ngày liền qua Tết, Nhị Mao nói, qua hết năm ta đi ra ngoài một chuyến. Hoàng Thất biết Nhị Mao muốn đi ra ngoài làm cái gì, ngươi muốn đến thì đến đi, hắn đem ngươi nuôi lớn cũng không dễ dàng, đến lúc đó cho hắn mua phó tốt quan tài. Hắn không cần đến quan tài. Nhị Mao buồn vô cớ. Cần phải, Hoàng Thất nói, hắn giống như Tử Hứa, thể nội đều có kịch độc, bọn hắn thi thể là sẽ không hư thối. Nhị Mao nghe vậy vui vô cùng, thật. Đương nhiên là thật. Hoàng Thất nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhị Mao vui vẻ vô cùng, kỳ thực hắn trước đây không muốn đi kia giới Long Bách Thụ, cảm giác thời cơ không đến chỉ là thứ yếu nguyên nhân chủ yếu là không đành lòng nhìn thấy cơ hữu đức hư thối thi thể, cái này đều đi qua hơn một năm, hắn cảm giác cơ hữu đức hẳn là chỉ còn bạch cốt, lúc này mới có tới vì đó nhặt xương nhập liệu ý nghĩ. Nhị Mao vui vẻ, Hoàng Thất cũng đi theo vui vẻ, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi. Ngươi con ta đi. Nhị Mao hỏi, ngươi có thể hay không đừng tổng nhớ cơ ta. Hoàng Thất xem xét Nhị Mao một chút. Nhị Mao cười hắc hắc, túi đầu tiếp tục nhóm lửa. Trời mưa xuống ăn đầu heo, dễ chịu vừa thích ý, tuy nhiên Nhị Mao lượng cơm ăn không lớn, chỉ ăn hơi có chút, còn lại tiếp tục ở trong canh nóng ngâm, mỗi ngày đốt lên một lần, có thể bảo tồn vài ngày. 30 Tết, Nhị Mao bắt đầu vì xuất hành làm chuẩn bị, con lửa cái máng đổ đầy cỏ khô, heo cùng gà đều là nuôi thả, không cần chuẩn bị cho nó quá nhiều heo ăn. Ngay tại Nhị Mao ở con lửa trong dạng bận rộn thời khắc, đột nhiên nghe được có người gọi mình danh tự, "Nhị Mao, ngươi ở đâu?" Đột nhiên xuất hiện thanh âm nữ nhân để Nhị Mao đột nhiên sửng sở, thanh âm này không phải Hoàng Thất, cũng không phải Vân Thường, nhưng mơ hồ có chút quen hay, trước đó khẳng định ở nơi nào đã nghe qua. Nghe tiếng ra, chỉ thấy rộng trên trận đứng đấy một nam một nữ hai người, nam là xa cách đã lâu Bùi Nhất Phàm, nữ thì là ngày đó tiến cử bản thân đến Huyền Vân Tông Mị Vân Quân. Chương 102, Thiên biến vạn hóa chương 102, Thiên biến vạn hóa mắt thấy hai người tới, Nhị Mao vội vàng bước nhanh nên đón tiếp lấy, hắn ngày bình thường mặc dù một mực khuôn mặt tươi cười nên nhân, nhưng phát ra từ thật lòng thời điểm cũng không nhiều, bất quá lần này là một ngoại lệ. Bởi vì hắn là thực tình hoan nên Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vân Quân. Tới phụ cận, Nhị Mao xông hai người chắp tay hành lễ, "Bùi sư minh, Mị sư tỷ, các ngươi sao lại tới đây?" "Ôi, mấy ngày không thấy, đều dài cao như vậy." Mị Vân Quân trên mặt tiếu dung, nhìn từ trên xuống dưới Nhị Mao. Nhị Mao cười nói tiếp, "Cũng không phải mấy ngày, đều một năm rưỡi. Đây là chuyện gì xảy ra?" Bùi Nhất Phàm đưa tay chỉ vào đã thành phế tích đại điện cùng thiên điện. Nhị Mao quay đầu nhìn thoáng qua, "Lần trước ngươi cùng Vân Định sư minh tới thời điểm Nhị sư thúc đang lúc bế quan luyện đan, các ngươi rời khỏi không bao lâu, Nhị sư thúc đan lô liền nổ. Hắn bị tạt chết rồi, đại điện cùng thiên điện cũng bị nổ sập." "Ai?" Bùi Nhất Phàm nhíu mày thở dài. "Đi đi đi, trong phòng ngồi." Nhị Mao dẫn hai người hướng tây xương đi. "Nhị Mao, Huyền Vân Tông chỉ còn lại một mình ngươi sao?" Mị Vân Quân hỏi. Mị Vân Quân đối Nhị Mao một mực vô cùng thân mật, tăng thêm Nhị Mao bái nhập Huyền Vân Tông cũng là Mị Vân Quân tiến cử, Nhị Mao không đành lòng lừa nàng, nhưng hắn cũng không thể bại lộ hoàng thất, chỉ có thể lập lờ nước đôi nói, "Xem như thế đi." "Xem như thế đi là có ý gì?" Bùi Nhất Phàm mỉm cười truy vấn. Nhị Mao quay đầu nhìn Bùi Nhất Phàm một chút, mắt thấy Bùi Nhất Phàm trong tươi cười có nhiều trêu tức, lập tức đoán được hắn đã biết hoàng thất tồn tại, mà Bùi Nhất Phàm sở dĩ biết hoàng thất, chắc chắn là Chu Thượng Trùng cái kia miệng rộng tiết lộ tin tức. Hắc hắc, Nhị Mao chê cười chuyển hướng chủ đề, "Bùi sư minh, ngươi không phải ở lĩnh hội thần thạch sao? Làm sao có rảnh đến Huyền Vân Tông đến?" Ngay tại Bùi Nhất Phàm suy nghĩ trả lời như thế nào thời khắc, bị Vân Quân vượt lên trước mở miệng, "Chúng ta lần này tới chủ yếu là vì nhìn xem ngươi, ngoài ra cũng có một chuyện muốn theo ngươi thương lượng." Ba người trong lúc nói chuyện đi vào Nhị Mao gian phòng, Nhị Mao trong phòng có một cái bàn cùng bốn cái ghế, Nhị Mao mời hai người ngồi xuống. Ngược lại từ một bên trong ngăn tủ xuất ra nửa vỏ mật ong, vì hai người một người vọt lên một bát mật ong nước. "Không đội sống, nhanh ngồi xuống đi." Bùi Nhất Phàm chỉ cánh bắc cái ghế kia. Nhị Mao ứng thanh ngồi xuống, nhìn xem Bùi Nhất Phàm chờ hắn nói chuyện. Bùi Nhất Phàm cũng không nói nhảm, thẳng liên quan chính đề, "Ngươi có biết hay không trước mấy ngày triều đình đã từng ý đồ đánh lén chúng ta?" "Chúng ta là ai?" Nhị Mao biết rõ còn cố hỏi, coi đây là bản thân tranh thủ suy nghĩ thời gian. "Lĩnh hội xiển thạch đệ tử Cửu Châu Minh." Bùi Nhất Phàm nói. Nha. Nhị Mao nhẹ gật đầu. Ngươi có biết hay không việc này? Bùi Nhất Phàm truy vấn. Nhị Mao lắc đầu, ta sao có thể biết? Thật không biết. Bùi Nhất Phàm tiếp tục truy vấn. Nhị Mao nói, Bùi sư minh, Huyền Vân Tông rất là xa xôi, tin tức cũng vô cùng bế tắc, ta ở chỗ này rất ít gặp đến người. Ngươi không muốn nhìn trái phải mà nói hắn, minh xác trả lời, ngươi đến cùng có biết hay không? Bùi Nhất Phàm nghiêm mặt hỏi. Nhị Mao, đừng sợ, ăn ngay nói thật liền tốt. Mị Vấn Quân nhẹ nói. Nhị Mao quay đầu nhìn Mị Vấn Quân một chút, cười ngượng ngùng không nói, không phải hắn sẽ không nói láo, mà là hắn không muốn tiếp tục nói láo. Đến một lần Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vấn Quân không phải ngoại nhân, thứ hai căn cứ Bùi Nhất Phàm ngựa khí không khó phát hiện trong lòng y đã có đáp án, hỏi thăm bản thân chẳng qua là đang tiến hành xác nhận mà thôi. Gặp Nhị Mao như vậy thần sắc, hai người biết hắn đã chấp nhận, Bùi Nhất Phàm lại lần nữa hỏi, làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ đi Vân Nhai Sơn đánh lén chúng ta? Bởi vì bọn hắn ở Viễn Vân Tông ăn bữa cơm, Nhị Mao trả lời, lúc ăn cơm bọn hắn đề cập tới Vân Nhai động, lại thêm bọn hắn từng cái đầy bụi đất, lại là từ trên núi tới, ta liền đoán được bọn hắn sở dĩ không đi đại lộ, vì chính là ẩn tàng hành tung, muốn qua đánh lén các ngươi. Làm sao ngươi biết Xiển Thạch ở Vân Nhai động? Bùi Nhất Phàm lại hỏi. Đoán, Nhị Mao nói, trước đó ngươi để cho ta đi Huyền Khôn Tông chờ ngươi, ta liền đoán được Xiển Thạch ở Lương Châu, về sau Chu Thượng Trung trở lại qua một lần, cũng đã nói lĩnh hội Xiển Thạch đệ tử Cửu Châu Minh đều đến Lương Châu tới. Triều đình những người kia trước đó nhận biết ngươi? Bùi Nhất Phàm tiếp tục đặt câu hỏi. Bùi sư minh, ngươi đang thẩm vấn hỏi ta chăng? Nhị Mao nửa đùa nửa thật. Không có, không có. Bùi Nhất Phàm liên tục khoát tay. Nhị Mao, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, chúng ta chưa hề hoài nghi ngươi là triều đình gian tế. Nếu như ngươi thật sự là triều đình gian tế, ngày đó liền sẽ không xả thân dẫn đi truy mình, ngày hôm trước cũng sẽ không để hoàng thất chạy tới cho chúng ta dự cảnh. Nhị Mao cười cười, Bùi sư minh, làm sao ngươi biết là ta để hoàng thất quá khứ nhắc nhở các ngươi? Ta cũng là đoán. Bùi Nhất Phàm nói. Ngươi vì cái gì không đoán người khác, hết lần này tới lần khác đoán ta? Nhị Mao truy vấn. Bởi vì ven đường đều có chúng ta nhãn tuyến, Bùi Nhất Phàm nói, nếu như triều đình phái người tới, chúng ta liền có thể sớm nhận được tin tức, nhưng lần này chúng ta trước đó một điểm phong thanh cũng không nghe thấy, sau đó chúng ta cân nhắc một chút bọn hắn con đường tiến tới, muốn tránh đi ánh mắt của chúng ta, bọn hắn chỉ có thể một mực tại trong núi tiến lên, mà Huyền Vân Tông vừa lúc ngay tại con đường này bên trên. Nhị Mao tiếp lời nói, thế là ngươi liền đi hỏi Chu Thượng Trung, gia hỏa này nói cho các ngươi biết, bên cạnh ta còn có cái gọi hoàng thất nữ nhân, có thể chạy rất nhanh, thế là các ngươi liền xác nhận báo tin mà người là ta. Đúng, Bùi Nhất Phàm gật đầu. Kỳ thực chúng ta rất sớm đã bắt đầu hoài nghi Chu Thượng Trung, người này tâm trí không cao, lại sớm chuẩn bị lượng lớn ăn uống dùng vận, trừ phi có cao nhân chỉ điểm, bằng không hắn không có khả năng liệu sự tình tại trước, phòng ngừa chu đáo. Ta cũng không phải cái gì cao nhân. Nhị Mao dở khóc dở cười, cái này nói nhảm quả nhiên không đáng tin cậy, mặc kệ chính mình lại thế nào căn dặn, cái này ra hỏa vẫn là không cách nào bảo thủ bí mật. Mị Vấn Quân biết Bùi Nhất Phàm lúc trước liên tiếp truy vấn, đã trêu đến Nhị Mao có chút phản cảm, thế là liền thay vì hỏi thăm, Nhị Mao, bọn hắn vì cái gì từ Huyền Vân Tông đặt chân? Ngươi vì sao lại cho bọn hắn nấu cơm? Mị Vấn Quân ngồi ở Nhị Mao đối diện, Nhị Mao nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn Mị Vấn Quân một chút, Mị Vấn Quân là Mị Thiên Cương nữ nhi, cũng chính là bản thân biểu tỷ, hắn không biết mình mẫu thân là cái dạng gì, đều nói chất nữ giống cô, hắn muốn từ trên thân Mị Vấn Quân tìm kiếm mẫu thân mình một tia cái bóng. Mị Vấn Quân nhưng không biết Nhị Mao đang suy nghĩ gì, bị hắn nhìn có chút run rẩy, liền mở miệng nói, ngươi nếu là không thuận tiện nói, chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhị Mao thu tầm mắt lại đồng thời cũng thu hồi suy nghĩ, không có gì không tiện nói, các ngươi vừa rồi cũng đã nói, bọn hắn muốn không đi hở âm thanh chạy tới Vân Nhai Sơn đánh lén các ngươi, cũng chỉ có thể đi Huyền Vân Tông con đường này. Ta sở dĩ cho bọn hắn nấu cơm là bởi vì lần trước ta bị những người kia ném ở trong sơn động chờ chết, những cái kia vu sư phát hiện ta là tên giả mạo lại không giết ta. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Mị Vấn Quân cùng Bùi Nhất Phàm hào hào xấu hổ, Bùi Nhất Phàm xấu hổ cười ngượng ngùng, còn nói bản thân không mang thủ, ta nhìn ngươi chẳng những mang thủ, còn vào chỗ chết nhớ. Bùi sư huynh nói quá lời, Nhị Mao nói, ta ngày đó sở dĩ đáp ứng giả mạo Hạ Huyền dẫn đi truy binh chủ yếu là để mặt ngươi, sau đó ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, chẳng những trở về nhìn ta, còn hướng minh chủ vì ta tranh công xin thưởng. Ta đối với ngươi là một điểm hiểm khích cũng không có. Gặp Nhị Mao lo sự tình chu toàn, rất rõ lý lẽ, Bùi Nhất Phàm có nhiều vui mừng, ngươi lần này lại lập công lớn, nhất định phải trọng thưởng mới được, ta cùng sư muội đã xin phép qua minh chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể cùng hoàng thất cùng đi Vân Nhai động lĩnh hội Xiển Thạch. Bùi Nhất Phàm đã đáp ứng để hoàng thất đồng hành, đủ thấy tâm ý chi thành, Nhị Mao có nhiều động dung nhưng như cũng lắc đầu, đa tạ Bùi sư minh, đa tạ Mị sư tỷ, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, ta ngay tại Huyền Vân Tông, chỗ nào đều không đi. Ngươi đừng đội cự tuyệt, mới hảo hảo ngẫm lại, Mị Vấn Quân khoát tay nói, ngoài ra chúng ta lần này tới còn có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi thông minh hơn người lại tâm tư tỉ mỉ, nhưng từng phát hiện vân thường có gì có thể nghi chỗ. Cái gì là chỗ khả nghi? Nhị Mao lại lần nữa biết do còn cố hỏi. Bị Vấn Quân đổi cái hỏi pháp, theo ý của ngươi, vân thường có phải hay không là triều đình gian tế? Ta giao thiệp với nàng không nhiều, Nhị Mao lắc đầu, cũng không biết lai lịch của nàng, bất quá ta cảm giác nàng hẳn không phải là triều đình gian tế. Làm sao mà biết? Bị Vấn Quân truy vấn. Nhị Mao nói, bởi vì nàng làm việc cao điệu, có nhiều thái độ kiêu ngạo, nếu như là gian tế, không phải hẳn là dấu tài liệm dấu đi mũi nhọn mang mười đúng không? Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vấn Quân chậm rãi gật đầu. Không hề nghi ngờ, Nhị Mao đối bọn hắn nói láo, hắn chẳng những biết Vân Thường là ai, ngay cả nàng là ai nữ nhi đều biết, nhưng hắn không thể bán Vân Thường, cũng không muốn bán Vân Thường, bởi vì Vân Thường cùng Khương Triệu đối với hắn có nhiều thiện ý, cứ việc loại này thiện ý là xây dựng ở không biết hắn thân phận chân thật trên cơ sở. Còn nữa, Cật Trần đã từng đã nói với hắn Vân Thường chân thực thân phận, Khương Triệu cũng làm mặt thừa nhận qua, dưới mắt ngoại trừ Cật Trần cũng chỉ có tự mình biết Vân Thường chân thực thân phận, nếu như Vân Thường thật bị Cửu Châu Minh nắm chặt ra, Khương Triệu ngay lập tức sẽ hoài nghi đến hắn, không chạy tới đem hắn chém thành muôn mảnh mới là lạ. Đều nói một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Cửu Châu Minh lúc trước hố qua hắn một lần, hắn không dám hứa chắc Cửu Châu Minh sẽ không lại hố hắn lần thứ hai, bọn hắn nhưng thật ra bắt được nội gián, lại sẽ không thẳng mình có thể hay không vì vậy mà không may gặp nạn. Bùi Sư Minh, Chu Thượng Trung hiện tại hoàn hảo sao? Nhị Mao hỏi. Người hỏi phương diện kia. Bùi Nhất Phàm hỏi lại. Bùi Nhất Phàm mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng thông qua phản ứng của hắn, Nhị Mao lập tức đoán ra Chu Thượng Trung bằng vào trước đó mang vào những vật kia ở Vân Nhai Sơn lăn lộn người tốt duyên, nhưng gia hỏa này trời sinh tính ngu dốt nhưng lại ham hố cầu lớn, tuyển độ khó lớn nhất diện thạch đi lĩnh hội, khỏi cần nói, khẳng định là cái gì đều không có ngộ đến. Hắn là người tốt, chỉ là đần chút, Nhị Mao nói, nếu có cơ hội, còn muốn làm phiền Bùi Sư Minh cùng Mị Sư Tỷ đối với hắn nhiều hơn dịu dắt. Bùi Nhất Phàm lắc đầu nói tiếp, sự tình khác chúng ta có lẽ còn có thể giúp một tay, duy chỉ có lĩnh hội thần thạch chúng ta lực bất tòng tâm. Gặp Nhị Mao nghi hoặc nhíu mày, Bùi Nhất Phàm thở dài giải thích, xiển thạch thiên thư mặc dù chỉ có hơn 3000 chữ, lại đang thiên biến vạn hóa, chúng ta mỗi người nhìn thấy thiên thư đều không hoàn toàn giống nhau. Lo lắng Nhị Mao không thể nào hiểu được, Bị Vấn Quân cũng mở miệng giải thích, cái gọi là thiên biến vạn hóa cũng không phải là nói thiên thư một mực tại biến hóa, mà là mỗi cái ý đồ lĩnh hội thiên thư người nhìn thấy thiên thư đều là không giống. Nhị Mao bừng tỉnh đại ngộ, quỷ dị như vậy. Không phải quỷ dị, mà là thần kỳ. Bùi Nhất Phàm mở miệng buồn nắn, nếu là thiên thư là cố định văn tự cùng câu nói, chúng ta đã sớm đẳng vồ xuống đến đưa cho ngươi, chỉ vì mỗi người nhìn thấy thiên thư đều không hoàn toàn giống nhau, chúng ta mới không được đẳng chép thuật lại, chỉ có thể mời ngươi cùng hoàng thất tự mình tiến về. Nhị Mao không có nhận Bùi Nhất Phàm nói gốc dạng, mà là mở miệng nói, đã Chu Thượng Trung ở nơi đó cái gì đều học không được, các ngươi có thể hay không dàn xếp một chút, sớm đi thả hắn trở về. Cái này kiên quyết không được, Bùi Nhất Phàm lắc đầu liên tục, mặc kệ hắn có thể hay không nộ có chỗ đến, cũng không thể sớm rời khỏi. Bị Vấn Quân mở miệng phụ họa, Nhị Sư Minh nói đúng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, tại thiên thư hoàn toàn biến mất trước đó bất kỳ người nào cũng không thể rời khỏi Vân Ngai Động. Thiên thư hoàn toàn biến mất. Nhị Mao không hiểu. Đúng, Mị Vấn Quân gật đầu, thần thạch thiên thư văn tự một mực tại chậm chạp biến mất, lúc này đã còn lại không đủ 3000 chữ. Tại sao có thể như vậy? Nhị Mao truy vấn. Không rõ ràng, Mị Vấn Quân lắc đầu, tuy nhiên theo chúng ta suy đoán, có thể là bởi vì thiên thư chứa đựng thiên cơ bị người dần dần dò nộ, trên thần thạch văn tự cũng sẽ biến mất theo. À, nguyên lai là dạng này, Nhị Mao nhẹ gật đầu, ngược lại hiếu kỳ hỏi. Dưới mắt lĩnh hội thần thạch người lợi hại nhất là cái nào? Huyền Thiên Tông Cơ Đạo Nguyên chương 103, cự tuyệt ở ngoài cửa chương 103, cự tuyệt ở ngoài cửa nhà. Nhị Mao nhẹ gật đầu, hắn nghe nói qua Huyền Thiên Tông, lại cũng không nhận ra Cơ Đạo Nguyên. Mắt thấy Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vấn Quân muốn nói lại rồi, Nhị Mao biết hai người còn có chuyện quan trọng muốn nói với hắn, điểm này cũng ở trong dự liệu của hắn, hai người thật xa chạy tới, không có khả năng chỉ vì cùng hắn ôn chuyện nói chuyện tiếng. Nhị Mao đối Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vấn Quân ấn tượng vẫn rất tốt, Bùi sư huynh, Mị sư tỷ, có chuyện gì các ngươi liền nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ hỗ trợ. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, hai người như chút được gánh nặng, trải qua đối mặt qua đi vẫn là Bùi Nhất Phàm mở miệng, Nhị Mao à, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng. Cái gì? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Dưới mắt bên ngoài đã không có địa phương an toàn, Bùi Nhất Phàm nói, bao quát Quy Nguyên phái ở bên trong tất cả Huyền Tông cùng Võ Cửa đều tại triều đình giám thị phía dưới, chỉ có Huyền Vân Tông là một ngoại lệ, cho nên chúng ta này muốn ở ngươi chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Được à, Nhị Mao đáp ứng rất là dứt khoát, các ngươi có ân với ta, hầu hạ ta các ngươi cam tâm tình nguyện, bất kể gánh chút rủi ro ta cũng nhận. Nhị Mao nói xong, Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vấn Quân hai mặt nhìn nhau, thần sắc có nhiều xấu hổ. Gặp tình hình này, Nhị Mao lập tức biết mình đoán đúng, hắn lúc trước sở dĩ cường điệu hai người có ân cùng hắn, chính là bởi vì đoán được Bùi Nhất Phàm trong miệng chúng ta không chỉ bao quát hắn cùng Mị Vấn Quân, còn bao gồm những người khác, hai người có ân với hắn, hắn vì hai người gánh chịu rủi ro cam tâm tình nguyện, nói bóng gió chính là người khác không có quan hệ gì với hắn, hắn tự nhiên không nguyện ý vì người không liên hệ lấy thân mạo hiểm. Nhị Mao tiếp tục nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Bùi sư huynh, Mị sư tỷ, các ngươi không cần có cái gì lo lắng, cứ yên tâm ở chỗ này, không chăm sóc bao lâu đều được. Khu khu, Nhị Mao à, Bùi Nhất Phàm tiên chỉ nói, thực không dám giấu giếm, muốn ở nhờ Huyền Vân Tông không chỉ hai chúng ta. A, còn có người khác đâu? Nhị Mao ra vẻ chấn kinh. Bùi Nhất Phàm thực sự khó mà nhai rằng, Mị Vấn Quân chỉ có thể nhận lấy nói gốc dạng, đúng vậy à, ngay cả chúng ta hai người ở bên trong tổng cộng có hơn 10 người. Cái này, Nhị Mao mặt lộ vẻ khó xử, các ngươi sẽ không muốn đem Hạ Huyền giấu ở Huyền Vân Tông a? Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, hai người càng thêm xấu hổ, Mị Vấn Quân mặt dạn mày dày nói, chúng ta cũng biết lúc trước sự tình ngươi một mực canh cánh trong lòng, nhưng dưới mắt có vẻ như chỉ có Huyền Vân Tông an toàn nhất, đến một lần Huyền Vân Tông đã sụp dốc, đối triều đình không có gì uy hiếp, thứ hai những cái kia vu sư nhận biết người, cho dù là đối Cửu Châu mình quy mô vây quét, cũng sẽ không thai họa Huyền Vân Tông, thứ ba Huyền Vân Tông lân cận Tây Hoang, mặc dù có hướng một ngày định nhân tìm tới, chúng ta cũng có thể kịp thời trốn vào Tây Hoang, trốn tránh truy sát. Mị Vấn Quân nói xong, Nhị Mao tiếp lời nói, Mị sư tỷ, chúng ta không phải ngoại nhân, ta ăn ngay nói thật, ngươi cùng Bùi sư huynh đối ta một mực rất tốt, hầu hạ các ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày tâm ta cam tình nguyện, bất kể cho các ngươi mất đi tính mạng ta cũng không nhăn lông mày, nhưng là người khác đối ta không có điểm nhỏ ân tình, bước lên mất đi tính mạng rủi ro đi bảo vệ bọn hắn, ta không nguyện ý. Ngươi nói đúng, ta cũng biết việc này có chút ép buộc. Mị Vấn Quân hề bài gật đầu. Nhị Mao à, việc này quan hệ đến Giang Sơn xã tắc cùng Lê dân thương sinh, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Bùi Nhất Phàm nếm thử thuyết phục. Không cần lại nghĩ, Nhị Mao lắc đầu, không nguyện ý chính là không nguyện ý. Cửu Châu Minh trước đó đưa cho Huyền Vân Tông 300 đồng tệ ta một vóc dáng mà cũng không nhúc đích, ta có thể lập tức trả lại các ngươi. Bùi Nhất Phàm không cam tâm, lại lần nữa khuyên nhủ, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Lúc trước sự tình đích thật là chúng ta xử trí thiếu sót, ngươi cũng không cần một mực canh cánh trong lòng. Nhị Mao nghiêm mặt nói, Bùi sư minh, ngươi có biết hay không triều đình nếu là biết Hạ Huyền trốn ở Huyền Vân Tông sẽ có hậu quả gì? Đến lúc đó bọn hắn quy mô đánh tới, các ngươi che chở Hạ Huyền trốn vào Tây Hoang, ta chỉ có lưu lại chờ chết phân nhi. Nhị Mao nói xong, Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vấn Quân tất cả đều thở dài lắc đầu, ai cũng không nói gì. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, thời gian dài trầm mặc, hai người không mở miệng, Nhị Mao cũng không lên tiếng. Đối với Cửu Châu Minh ý đồ đem cái kia kẻ chết thay đưa đến Huyền Vân Tông một chuyện, thái độ của hắn dị thường kiên quyết, chính là không nguyện ý, mà hắn sở dĩ không nguyện ý, ngoại trừ đối lại trước sự tình canh cánh trong lòng bên ngoài, chủ yếu là bởi vì rủi ro cùng hồi báo không ngang nhau, chuyện này với hắn mà nói chỉ có chỗ xấu, một chút xíu lợi ích cũng không có. Dài răng giặc trầm mặc qua đi, Bùi Nhất Phàm rốt cục mở miệng, Nhị Mao, ở đại nghĩa trước mặt, tư đoán là không được, nếu như chúng ta chỉ có thể đem hắn an bài ở chỗ này, ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ không đồng ý. Nhị Mao nghiêm mặt nói, nếu như Tiêu Dật đồng ý đâu? Bùi Nhất Phàm hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Tiêu Dật là nhị sư minh danh tự, dưới mắt Tiêu Dật ngay tại mặt phía bắc địa phương nào lĩnh hội đạo thạch. Bùi Nhất Phàm nhắc đến Tiêu Dật, chắc chắn là biết Tiêu Dật dưới mắt là Huyền Vân Tông bài vị cao nhất đệ tử. Bùi sư minh, Chu Thượng Trung khả năng không có nói cho ngươi. Nhị Mao nói, nhị sư thúc trước khi lâm trùng đã đem Huyền Vân Tông tông chủ chuyển cho ta, ta chẳng những có tông chủ kim ấn cùng đai lưng ngọc, còn có nhị sư thúc khi còn sống thân bút viết xuống cáo tổ tế ban. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vấn Quân hai mặt nhìn nhau, có thể là ra ngoài chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài tâm thái. Chu Thượng Trung hoàn toàn chính xác không có đề cập với bọn họ cùng nhị sư thuốc luyện đan đem bản thân nổ chết một chuyện, tự nhiên cũng sẽ không nhắc đến Nhị Mao đã tiếp nhận Huyền Vân Tông tông chủ. Bây giờ Nhị Mao đã tiếp nhận Huyền Vân Tông tông chủ, hắn mới là nói tính là chủ người. Nhị sư Minh Tiêu Giật ý kiến cùng thái độ đã một phần không đáng giá. Trầm mặc thật lâu, Mị Vấn Quân bất đắc dĩ mở miệng, Nhị Mao, chúng ta cũng biết việc này đối ngươi có trăm hại mà không một lợi. Lúc trước một chuyện đối ngươi cũng rất không công bằng, ngươi cùng sư tỷ nói, ngươi đến tột cùng muốn cái gì dạng đền bù, hoặc là có dạng gì tâm nguyện, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi. Nhị Mao nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mị Vấn Quân một chút, sư tỷ, ta cái gì tâm nguyện cũng không có, cũng không cần cái gì để bù, không nói gạt ngươi, ta chính là không thích Hạ Huyền cùng những cái kia bảo hộ hắn người, lại nói Nam Hoang rất lớn, bọn hắn tùy tiện tránh chỗ nào không được à, nhất định phải chạy đến Huyền Vân Tông đến. Mắt thấy Nhị Mao thái độ kiên quyết, Mị Vấn Quân rơi vào đường cùng chỉ có thể lại lần nữa thở dài. Gặp Mị Vấn Quân hề vải thất lạc, Nhị Mao có nhiều không đành lòng, nhưng cơ hữu đức khi còn sống đã từng vô số lần khuyên bảo qua hắn, tuyệt không thể đến chết vẫn sĩ diện, càng không thể làm thiện tâm mềm cho mình chiêu thay nhã họa. Bây giờ Huyền Vân Tông là trong cuồng phong bạo vũ duy nhất yên tĩnh cùng an ổn, nếu như nhất thời mềm lòng thả kẻ chết thay bọn người tới, không những mình an toàn không cách nào cam đoan, sẽ còn nghiêm trọng xáo trộn bản thân luyện khí tu hành tâm cảnh cùng tiết. Đấu. Tốt à, ngươi nói thật có đạo lý, chúng ta cũng có thể thông cảm tâm tình của ngươi. Mị Vấn Quân mở miệng nói, chúng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi cự tuyệt cưu mang Hạ Huyền bọn người mà đối ngươi có ý kiến gì không. Đa tạ Mị sư tỷ. Nhị Mao trịnh trọng cảm ơn. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng phải đi. Bùi Nhất Phàm đứng lên, sư muội nói rất đúng, chúng ta sẽ không xảy ra ngươi khí. Suy nghĩ cẩn thận yêu cầu này thực sự quá mức mạng muội. Nghe hai người nói như vậy, Nhị Mao không tránh khỏi có chút mềm lòng, nhưng là vừa nghĩ tới tới như vậy một đám người xa lạ, suốt ngày hò hét ầm ĩ, hắn liền phản cảm chán ghét, thế là liền hạ tâm sắt đá, không nói một lời, đứng dậy đưa tiễn. Sau khi ra cửa, Nhị Mao đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, Bùi sư minh, ta lúc trước trong lúc vô tình nghe được những cái kia vu sư thấp giọng trò chuyện, chỉ nói mấy ngày sau sẽ đối với Cửu Châu Minh tất cả huyền tông cùng võ cửa tập kích vây quét, ta cũng không biết bọn hắn sớm định ra kế hoạch có thể hay không bởi vì đánh lén Vân Nhai động thất bại mà có chỗ sửa đổi. Ta chỉ là nghe được dạng này một tin tức, liền nói cùng các ngươi biết. Bùi Nhất Phàm vỗ vỗ Nhị Mao bả bay, đa tạ ngươi. Bùi sư minh, các ngươi lương thực còn đủ ăn sao? Nhị Mao hỏi. Dưới mắt trong núi còn có một số tổ lương, một ngày hai bữa ăn miễn cưỡng có thể. Bùi Nhất Phàm lắc đầu, tuy nhiên về sau liền có nói, mà hôm nay đỉnh đã biết diện thạch ở vào nơi nào, ngày sau nhất định sẽ nghiêm mật phong tỏa tất cả thông hướng Vân Nhai Sơn quan đạo cùng đường núi, lại nghĩ vận lương đi vào liền khó càng thêm khó. Nếu như lương thực không đủ ăn, ta chỗ này còn có một số. Nhị Mao nói. Hảo ý của ngươi chúng ta xin ghi nhận. Bùi Nhất Phàm nói, người trong núi miệng đông đảo, mỗi ngày chí ít cần trên trăm cân thóc, ngươi một chút kia tổn lương giữ lại tự mình ăn đi. Gặp Nhị Mao chủ động đưa ra chợ cấp mễ lương, Mị Vấn Quân chỉ coi hắn bởi vì cự tuyệt thu nhận Hạ Huyền bọn người mà sinh lòng ấy nấy, liền ôn tồn chân an, ngươi không dùng cho tâm bất an, lần này là chúng ta mạo muội, về sau chúng ta vẫn là tốt bằng hữu. Ta không có ái ngại, Nhị Mao mở miệng buồn nắn, ta lại không nợ bọn hắn, dựa vào cái gì vì bọn họ lấy thân mạo hiểm, ta đưa các ngươi mễ lương chỉ là lo lắng ngươi cùng Bùi sư minh sẽ đói bụng. Ừm, ân, đa tạ ngươi. Mị Vấn Quân gật đầu nói. Về sau các ngươi nếu như tuyệt lương nghèo rất mừng tươi, liền phái người đến Huyền Vân Tông tới lấy. Nhị Mao nói. Hai người tất cả đều gật đầu, cất bước hướng về phía trước. Nhị Mao tùy hành đưa tiễn, dừng bước quảng trường phía nam, đưa mắt nhìn hai người xuống núi đi xa. Đợi hai người biến mất không thấy gì nữa, Nhị Mao lúc này mới quay người về tới gian phòng của mình. Hoàng Thất đã trở về, đang uống bàn kia bên trên mặt nước. Nhị Mao lúc trước vì Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vấn Quân ngâm hai bát mặt nước, hai người một ngụm không uống. Dài xinh đẹp chính là tốt, còn có nước mà uống. Hoàng thất âm dương quái khí, cái này cùng có xinh đẹp hay không có quan hệ gì? Đây là đạo đại khách. Nhị Mao thuận miệng nói, ngươi làm sao không cho ta nước mà uống? Hoàng thất xem xét Nhị Mao một chút, ngươi cũng không phải khách nhân. Nhị Mao nói, Hoàng thất có nhiều xem thường, nói bậy nói bạn, rõ ràng là nhìn nàng dài đẹp mắt, hữu tâm lấy lòng người ta. Cút sang một bên đi, ngươi cũng nói cái gì loạn thất bát tao? Nhị Mao thuận miệng mắng, nàng cứ gọi Mị Vân Quân, là Mị Thiên Cương nữ nhi, là ta biểu tỷ. A, là biểu tỷ nha, ha ha, biểu tỷ tới làm gì?